Chương 1943, còn phải trả tiền à? Chương 1943, còn phải trả tiền à? Đại thành của tộc Hình Hoặc vô cùng phồn hoa, đây là cảnh tượng mà Trương Sở chưa từng thấy ở vùng đất của Ngọc Tâm Hầu. Bởi vì tộc Hình Hoặc chiếm cứ vùng đất này, các luồng hư không hỗn loạn tương đối ít hơn, lại có được những đồng bằng và sông núi rộng lớn, được công nhận là nơi có vị trí tốt nhất trong số các tộc. Phía xa kia, bức tường thành của đại thành cao hàng trăm trượng, trên tường thành, những dực nhân khổng lồ với đôi cánh lớn đang tuần tra. Dưới chân tường thành, có những tiểu yêu nhỏ bé đang xếp hàng một cách ngay ngắn, chuẩn bị vào thành. Nhìn kỹ, những tiểu yêu này dường như muốn vào thành để bán các loại nông sản. Có hầu yêu vác đòn gánh, hai đầu đòn gánh treo đầy các loại dưa. Có ngưu yêu gánh trên vai rất nhiều loại gỗ kỳ lạ, tỏa ra từng đợt hương thơm thanh khiết. Có miêu yêu ăn mặc xinh đẹp, vác trên lưng những tấm chăn dày cuộn. Tất cả đều là tiểu yêu, cảnh giới không cao, trông có vẻ trung thực và biết bổn phận, giữa chúng không hề có sự chém giết. Không cần nhìn vào bên trong thành, chỉ cần thấy hàng ngũ tiểu yêu xếp dài 7-8 dặm bên ngoài thành, cũng đủ biết tòa thành này phồn hoa đến mức nào. Trương Sở và Tiểu Ngô đồng hóa thành hình dáng mô thần long, bay về phía đại thành, nhưng tốc độ của họ chậm lại, từ từ tiến về phía trước. Vừa bay, Tiểu Ngô đồng vừa hỏi Trương Sở, những tiểu yêu này đông thế, sao không có đại yêu nào đến ăn chúng? Trương Sở cười nói, có lẽ chúng nộp thuế. Nộp thuế thì không bị ăn à? Tiểu Ngô đồng có hiểu. Trương Sở giải thích qua loa, nộp thuế không phải là không bị ăn, mà là số sinh linh ăn chúng sẽ ít đi. À? Tiểu Ngô đồng nửa hiểu nửa không. Rất nhanh, Tiểu Ngô đồng lại hỏi, chúng ta bây giờ như thế này, nếu chẳng may đánh nhau thì làm sao? Là ăn chư yêu trước hay ăn nhu yêu trước? Trương Sở hóa thành mô thần long phát ra tiếng ầm ầm, họ không dám ra tay. Quả nhiên, ngay khi Trương Sở và Tiểu Ngô đồng xuất hiện, rất nhiều tiểu yêu bên ngoài thành đã thấy họ. Những tiểu yêu đó không hề tỏ ra để ý, mà đồng loạt giãn ra, không dám cản đường. Thậm chí, có vài tiểu yêu có vẻ ngoài khá xinh đẹp còn cách xa làm ra dáng vẻ quyến rũ với Trương Sở và Tiểu Ngô đồng. Tiểu Ngô đồng vô cùng kinh ngạc, ồ, họ thật sự không đánh với chúng ta à? Ta từng đi qua rất nhiều vùng biên cương, tất cả mọi người đều hận Đế Mô đến chết, hận không thể ra chiến trường để giết Đế Mô. Khi hai người tiến gần hơn, lính gác dực nhân trên đại thành cũng phát hiện ra hai vị mô thần long. Tin tức nhanh chóng được truyền đến thai thành chủ đại thành, rất nhanh, giữa cổng thành mở rộng, thành chủ dực nhân dẫn theo đội vệ binh ra ngoài nghênh đón. Từ rất xa, tiếng nói định đoạt của vị thành chủ dực nhân đã vọng tới, hai vị khách quý đến từ phương xa, mau mau mời vào, mau mau mời vào. Ngay sau đó, thành chủ dực nhân nhìn quét những tiểu yêu đang xếp hàng trước cổng thành, lớn tiếng quát, những tiểu yêu không liên quan mau chóng tránh ra, từng đứa một không có mắt, cút đi chỗ khác, đừng làm ô uế mắt của hai vị đại nhân. Đồng thời, thành chủ dực nhân lại quay đầu phân phó, mau chóng khởi động phong linh trận, áp chế linh lực thiên tỉnh, đừng làm phiền hai vị đại nhân. Thiên tỉnh của đại thành nhanh chóng bị che đậy, linh lực cũng nhanh chóng biến mất. Và vị thành chủ dực nhân kia dẫn theo đội vệ binh, nhanh chóng tiếp cận Trương Sở và Tiểu Ngô đồng, đích thân ra đón họ cách đó vài dặm. Cuối cùng, vị thành chủ dực nhân đã đến gần Trương Sở, hắn vô cùng cung kính, hai vị đại nhân quang lâm Tú Tuệ thành, thật là vinh hạnh cho Tú Tuệ thành này, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Trương Sở biết tộc dực nhân, đây là một trong ba vọng tộc lớn của tộc Hình Hoặc. Trong tộc Hình Hoặc, đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, chia làm 10 giai tầng, từ vương hầu đến vọng tộc, rồi đến cường tộc, quý tộc, yêu tộc bình thường. Theo quy định của tộc Hình Hoặc, tất cả thành chủ đại thành chỉ có thể do sinh linh của ba đại vọng tộc đảm nhiệm, các tộc khác không có tư cách. Vị dực nhân trước mặt Trương Sở vừa cao vừa béo, đôi cánh sau lưng cũng không có cảm giác thanh thoát mà tròn vo, không biết đã sống an nhàn sung sướng đến mức nào. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt Trương Sở, khuôn mặt tròn vo chất chứa đầy nụ cười. Trương Sở không ngờ rằng thân phận mô thần long của mình lại dễ dùng như vậy. Ta muốn xem thử, thân phận mô thần long này ở vùng đất này có thể ngang ngược đến mức nào. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Trương Sở nhìn vị thành chủ dực nhân mập mạp này, cứ như thấy một kho báu. Vừa hay, trước đây để luyện đan cho đám vương hầu vùng biên cương, số bảo dược trong sơn hải thuyền đã tiêu hao gần hết, cần phải bổ sung. Thế là Trương Sở hỏi, người tên là gì? Vị thành chủ dực nhân kia đáp, tiểu nhân tên là Hoặc Âm. Trương Sở lập tức nói, Hoặc Âm, được, ta nhớ ngươi rồi, ta đói bụng. Hoặc Âm nghe vậy, lập tức cung kính nói, mô thần long đại nhân, ngài muốn ăn gì, tiểu nhân sẽ lập tức chuẩn bị. Ta muốn ăn thịt. Trương Sở nói. Hoặc Âm lập tức sững sờ, vẻ mặt tỏ rõ khó xử, hai vị mô thần long đại nhân, trong thành của chúng tôi không có thịt ạ. Tiểu Ngô đồng nghe xong, lập tức mắng, đánh rắm. Thành lớn thế này sao lại không có thịt? Nói rồi, Tiểu Ngô đồng nhìn quanh, chỉ vào mấy tiểu yêu đang xếp hàng và hô, con kim đồn trước kia, cắt một miếng mông nó ra không được à? Con tử giác dương kia, cắt hai cái đùi. Con lục dực lục kia, bốn cái chân dài thế kia chẳng phải để ăn sao? Xung quanh, tất cả tiểu yêu vừa bị điểm mặt đều sợ đến run rẩy, đứa nào đứa nấy đều đỏ ra. Hoặc Âm cũng sững sờ, à? Hai vị mô thần long đại nhân, các ngài muốn ăn sinh linh của đại hoang sao? Không được sao? Trương Sở hỏi lại. Hoặc Âm vội vã đáp, được, đại nhân muốn ăn, tiểu nhân lập tức sắp xếp. Nói xong, Hoặc Âm nói với mấy tiểu yêu mà Tiểu Ngô đồng vừa chỉ, các ngươi có nghe lời của vị mô thần long đại nhân này không? Còn không mau cắt thịt trên người mình. Con kim đồn chư kia khóc tại chỗ, đại nhân, tôi không làm gì sai cả, không thể cắt thịt tôi. Hoặc Âm lập tức mắng, lớn mật, bây giờ dám chống lại lệnh không cắt thịt, sau này sẽ dám chống lại lệnh không nộp lương thực, rồi sau này nữa sẽ dám chống lại lệnh thông đồng với địch phản quốc. Người đâu, bắt ngay cái tên thông đồng với địch phản quốc này cho ta. Xung quanh, tất cả tiểu yêu vừa bị điểm mặt đều hoảng sợ, nhao nhao lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thành chủ Hoặc Âm vì đã ra lệnh cắt thịt mấy con tiểu yêu, nhưng trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận của Trương Sở. Không đúng, trước đây ta cũng từng gặp đại lão của thế giới Đế Mô, nhưng họ thường chỉ ăn thực vật, chưa bao giờ nghe nói họ muốn ăn yêu tu của đại hoang. Không phải là sinh linh thế giới đế mô không ăn thịt, mà là cường giả thế giới đế mô thích ăn thịt của thế giới đế mô hơn, họ không thích ăn thịt của đại hoang. Trong rất nhiều đại thành của tộc Hình Hoặc, họ sẽ chuẩn bị một ít thực vật của thế giới đế mô, một khi có cường giả đế mô đến, sẽ dùng thực vật để chiêu đãi. Còn về phần thịt của thế giới đế mô, trong tộc Hình Hoặc hiển nhiên không dám chuẩn bị. Trương Sở đương nhiên cảm nhận được sự nghi hoặc và nghi ngờ của Hoặc Âm, nhưng hắn chẳng để ý chút nào. Dù có nhận ra ta là giả thì sao? Giờ ta cũng là tôn giả rồi, chẳng lẽ còn phải chơi trò mèo vờn chuột với ngươi? Trong hoàng cung rộng lớn, Trương Sở và Tiểu Ngô đồng hóa thành mô thần long, ăn thịt một cách sảng khoái. Hoặc Âm ở bên cạnh tiếp đãi, vừa rót rượu vừa nói, không biết hai vị đại nhân vì sao lại đến đây. Trương Sở nói qua loa, lần này đến là muốn dược liệu của đại hoang. Tiểu Ngô đồng cũng nói, đúng đúng đúng, càng quý hiếm càng tốt. Hoặc Âm sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nói, dược liệu đại hoang? Dược liệu đại hoang đối với mô thần long đại nhân mà nói vô dụng chứ? Trương Sở hừ một tiếng, có hữu dụng hay không ta cần phải giải thích cho người sao? Trong lòng Hoặc Âm sự nghi ngờ càng nhiều hơn. An yêu đại hoang còn muốn dược liệu đại hoang, điều này không giống với hành động của cường giả đế mô, bởi vì phần lớn dược liệu đại hoang không tương thích với pháp tắc của thế giới đế mô, khi đưa vào thế giới đế mô chúng sẽ bị hư hỏng. Đương nhiên cũng có số ít dược liệu quý giá có thể xuyên qua hai thế giới, nhưng những loại dược liệu đó đều có tên trong danh sách nổi tiếng, rất rõ ràng hai vị mô thần long này là thứ gì cũng muốn. Thành chủ Hoặc Âm bắt đầu cảnh giác, hắn cẩn thận cảm nhận khí tức của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, muốn xem hai vị mô thần long này có phải là giả mạo hay không. Nhưng họa cốt thu hào thật sự lợi hại, đừng nói hắn là một yêu vương, cho dù là đại lao chính thức của thế giới đế mô đến cũng không thể nhận ra. Hoặc Âm chỉ có thể thăm dò nói, hai vị đại nhân, trong thành của tiểu nhân lại có không ít dược liệu đại hoang dự trữ, không biết hai vị đại nhân có hứng thú không?
Có.
Trương Sở vội va nói, có rất nhiều hứng thú. Tiểu Ngô Đồng cũng dục, nhanh dẫn chúng ta đi xem trong kho báu của các ngươi có bao nhiêu thứ tốt, chúng ta muốn tất cả. Hoặc Âm lập tức nói, mời hai vị khách quý đi theo tiểu nhân. Rất nhanh, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng theo Hoặc Âm đến một nhà kho nhỏ. Trong nhà kho này quả thực có một ít dược liệu được cất giữ, mùi thuốc lan tỏa, nhưng số lượng không nhiều, so với số Trương Sở đã tiêu hao trước đó chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Tất nhiên có vẫn hơn không, vì vậy Trương Sở nói, được, những dược liệu này ta muốn tất cả. Nói xong, Trương Sở định lấy Sơn Hải thuyền ra để chứa hết số dược liệu này, nhưng Hoặc Âm bỗng nhiên nói, khoan đã. Trương Sở nhìn về phía Hoặc Âm, có chuyện gì? Lúc này Hoặc Âm nói, vị đại nhân này, những dược liệu này giá trị rất lớn, ngài còn chưa nói đến giá cả. Trương Sở ngây người, giá cả? Tiểu Ngô Đồng cũng kinh ngạc, à, còn phải trả tiền à? Trương Sở cũng có chút sững sờ, không phải, ta đã giả làm mô thần long rồi, tại sao ngươi còn đòi tiền ta? Điều này không phù hợp với logic của bọn tay sai các ngươi chút nào. Hoặc Âm đột nhiên mở to mắt, sao, hai vị không cho rằng những dược liệu này là tặng không cho hai vị đại nhân sao? Nếu không thì sao? Tiểu Ngô Đồng hỏi lại. Hoặc Âm nhìn chằm chằm Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, đột nhiên giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc quá mắng, các ngươi căn bản không phải mô thần long, các ngươi không phải là quý tộc đến từ thế giới đế mô, nói mau, rốt cuộc các ngươi là ai? Theo tiếng nói của Hoặc Âm vừa dứt, cánh cửa nhà kho bỗng nhiên đóng sập lại. Hơn 10 dược nhân vệ binh, tay cầm binh khí, chắn kín cánh cửa nhà kho. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng liếc nhìn nhau, đều thấy có chút buồn cười, chỉ với chút lực lượng này của ngươi mà cũng dám đóng cửa à? Đương nhiên, hai người họ cũng rất tò mò, Hoặc Âm này, chỉ vài câu nói mà có thể xác định mình không phải là quý tộc đế mô sao? Cả hai đều cảm thấy, chuyện này phải hỏi cho rõ. Chương 1944, an cấp. Chương 1944, an cấp. Cánh cổng nhà kho bị đóng lại, nhưng Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn thấy buồn cười. Dù có biết chúng ta là giả, ngươi có thể làm gì? Ngươi có biết tôn giả có ý nghĩa như thế nào không? Giờ phút này, Trương Sở mặc kệ Hoặc Âm có nhận ra mình hay không, hắn khẽ vung tay, tất cả dược liệu trong kho lập tức bay vào Sơn Hải thuyền. Hoặc Âm tại chỗ giận dữ, đồ lừa đảo to gan lớn mật, bị bạch trần rồi còn dám cưỡng đoạt bảo dược, ngươi muốn kháng pháp sao? Xung quanh, rất nhiều vệ binh cũng lớn tiếng gào, ngay trước mặt chúng ta mà cướp kho của quan, đây là tội lớn Chu Di tiểu tộc. Tuy gào lớn, nhưng Hoặc Âm không hề ra tay, dường như cái pháp mà hắn nói ra đáng sợ đến mức nào. Trương Sở không hề ngại, hắn cười nói, Hoặc Âm, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại chắc chắn đến vậy, rằng ta là giả? Hoặc Âm lập tức dùng một giọng điệu đầy tự tin, tỏ vẻ kiểm soát tất cả mà phân tích, thứ nhất, đại nhân đế mô chân chính, khi đến tộc mình hoặc chúng tôi, là để ăn chay. Cho dù không ăn chay, họ cũng sẽ ăn thịt mang theo, ta chưa từng thấy vị quý tộc đế mô nào thích ăn thịt của đại hoang. Thứ hai, đại nhân đế mô đến tộc mình hoặc chắc chắn sẽ mua sắm vật tư với số lượng lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không mua dược liệu của đại hoang. Trương Sở không khỏi hỏi, vậy thì cường giả đế mô chân chính đến mua cái gì? Hoặc Âm hừ lạnh, đã ngươi sắp chết đến nơi, không ngại cho ngươi làm một con ma sáng suốt. Các đại nhân đế mô mua sắm chính là chân huyết của tất cả các tộc lớn ở đại hoang. Chân huyết? Trương Sở khẽ nhíu mày, hỏi, muốn chân huyết, tại sao lại tìm các ngươi mua? Đế mô và các tộc biên cương chiến tranh không ngừng, tùy tiện ra chiến trường mà thu thập, còn cần phải mua sao? Ha ha ha. Hoặc Âm cười lớn, đứa nhóc vô tri, ngươi quả nhiên không phải mô thần long chân chính. Trương Sở im lặng. Hoặc Âm dùng giọng điệu rất ngạo mạn giải thích, nói cho ngươi biết sự thật, quý tộc đế mô cần chân huyết, nhưng không phải là máu của loại dân đen ở vùng biên cương này. Quý tộc đế mô cần là chân huyết của các sinh linh đại hoang, là chân huyết của những tộc lớn ở đại hoang, bất kể là nhân tộc Trung Châu, Long tộc Đông Hải hay tất cả các hoàng tộc ở Nam Hoang, chân huyết của bọn họ mới là thứ quý tộc Đế Mô cần. Trương Sở nghe vậy, trong lòng lập tức kinh hãi, cường giả Đế Mô muốn thứ này làm gì? Chẳng lẽ, họ muốn nghiên cứu sâu về sinh linh đại hoang, muốn tìm hiểu rõ cội nguồn chân huyết của sinh linh đại hoang, sau đó sáng tạo ra pháp thuật chuyên để đối phó với sinh linh đại hoang. Nghĩ đến đây, Trương Sở chợt nhìn về phía mấy chiếc hòm lớn ở góc nhà kho, hắn cong ngón tay búng một cái, những chiếc hòm lớn đó lập tức vỡ nát, bên trong quả nhiên có không ít chân huyết. Tiểu Ngô Đồng hoảng sợ nói, số chân huyết kia không phải từ vùng biên cương, đó là chân huyết của một phần đại yêu ở Phật Môn Tây Mạc. Ánh mắt Trương Sở ngưng lại, lập tức nhìn về phía Hoàng Âm, những thứ này từ đâu mà có? Hoàng Âm khẽ nói, kiến thức ngắn hạn a, đương nhiên là từ Đại Hoang đến. Tiểu Ngô Đồng kinh ngạc, các ngươi có bản lĩnh mang những thứ này từ Đại Hoang về sao? Hoàng Âm không hề giấu giếm, nếu không thì tại sao tộc mình hoặc của ta có thể trung lập, có thể sống hòa bình cùng quý tộc Đế Mô? Trương Sở lại hỏi, ngươi vừa nói cường giả Đế Mô cần những thứ này đều phải trả tiền, các ngươi cần là tiền gì? Đương nhiên là các loại quặng mỏ quý hiếm, một phần xương và vảy kỳ lạ. Có nhiều thứ tuy không thể tồn tại lâu ở Đại Hoang, nhưng cũng có nhiều thứ một khi vào Đại Hoang sẽ sinh ra biến chất đặc biệt. Tộc mình hoặc chúng tôi chính là dựa vào những thứ này mà làm giàu, các tộc khác ở vùng biên cương chỉ có thể sống khổ sở, nhưng tộc mình hoặc của chúng tôi lại kiếm được đầy túi, chính là nhờ vào điều này. Trương Sở giật mình, chuyện đầu cơ trục lợi vật tư thế này Trương Sở trước đây cũng từng làm. Khi ở chiến trường ngoài vực, đổi một vài vật phẩm đặc biệt của thế giới Đế Mô mang về Đại Hoang sẽ có lợi lớn. Nhưng Trương Sở vẫn không hiểu, các ngươi làm thế nào để đưa bảo vật của thế giới Đế Mô đến Đại Hoang? Các ngươi lại làm thế nào để vận chuyển chân huyết của Đại Hoang đến đây? Hoặc Hâm giận dữ, là ta đang thẩm vấn các ngươi, hay là ngươi đang thẩm vấn ta? Trương Sở khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Hoặc Hâm giận dữ là vì hắn cũng không biết nội tình, bị hỏi đến vùng kiến thức mù mịt nên mới nổi giận. Nếu không, với cái tính thích khoe khoang của hắn, biết chút gì đã sớm đắc ý nói ra. Thế là Trương Sở nói, được được được, ngươi nói tiếp. Hoặc Hâm thấy Trương Sở dễ bảo như vậy, hắn lập tức chậm rãi nói, đương nhiên, dựa vào hai điều kia, chỉ là khiến ta nghi ngờ thân phận của các ngươi. Thứ khiến ta thực sự xác định các ngươi không phải quý tộc Đế Mô, lại là cái kia. Nói xong, Hoặc Hâm chỉ vào một chiếc đèn ở cách đó không xa. Đó là một chiếc đèn cực kỳ ảm đạm, trông rất tầm thường, ánh đèn leo lét, dường như một hơi có thể thổi tắt. Trương Sở nhìn về phía chiếc đèn, vô cùng kinh ngạc, chiếc đèn này thì sao? Lúc này Hoặc Hâm khẽ nói, ngay cả chiếc đèn này cũng không nhận ra, còn dám giả mạo quý tộc Đế Mô. Trương Sở quả thực không biết, nếu mày nhìn kỹ, vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy trong chiếc đèn dầu kia có một chút khí tức của thế giới Đế Mô, nhưng quá yếu ớt. Hoặc Hâm đắc ý giải thích, các ngươi không hiểu, cũng không trách các ngươi, ai bảo các ngươi không nguyên bác như ta? Nói cho các ngươi biết, chiếc đèn này trông bình thường, nhưng dầu đèn lại rất đặc biệt, nó đến từ cây bồ đề dị chủng của thế giới Đế Mô. Bất kỳ cường giả Đế Mô nào bị chiếc đèn này chiếu sáng, đều có thể lập tức nhận ra sự tồn tại của nó và cảm nhận được đạo âm đặc biệt. Nhưng sinh linh đại hoàng lại không hề có phản ứng gì với chiếc đèn này. Hai vị đến đây mà chưa từng nhìn kỹ chiếc đèn này lấy một lần, đủ để chứng minh hai vị không phải cường giả Đế Mô, mà là khách đến từ Đại Hoang. Trương Sở nghe thẳng gật đầu, ừ, ngươi nói rất đúng. Hoặc Hâm lập tức gào lên, tên cùng đồ lớn mật đã bị bóc trần thân phận rồi còn không mau biến về hình dáng ban đầu, dám giả mạo quý tộc Đế Mô đến đây lừa gạt, các ngươi có biết các ngươi đã phạm tội lớn rồi không? Trương Sở nở nụ cười, Hoặc Hâm, ta thật không biết nên khen ngươi thông minh hay nên nói ngươi ngu xuẩn nữa. Ngươi có ý gì? Hoặc Hâm hỏi Trương Sở. Lúc này Trương Sở cười nói ngươi thông minh là vì ngươi quả thực có tài, có thể nhìn ra chúng ta không phải Mô Thần Long chân chính. Tiểu Ngô Đồng thì khẽ nói, nếu hắn thật sự thông minh, nhận ra chúng ta không phải Mô Thần Long rồi, nên giả vờ không nhận ra, tiếp đãi cho tốt, đợi chúng ta đi rồi làm tiếp tính toán. Bây giờ, hắn gào to như vậy, ta không thấy hắn thông minh ở chỗ nào cả, rõ ràng là một tên ngu xuẩn không biết sợ chết. Hoặc Hâm kinh hãi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi dám giết vọng tộc? Trương Sở nở nụ cười, vọng tộc thì không thể giết sao? Hoặc Hâm gào to, các ngươi có biết không, ở tộc mình hoặc, không chỉ giết vọng tộc, ngay cả nhục mạ vọng tộc cũng là tội chết. Tiểu Ngô Đồng cười khà khà, thế nên mới nói ngươi ngu xuẩn đấy, đã lúc này rồi, còn nghĩ đến tội chết không tội chết. Luật pháp và tội lỗi là dùng để hạn chế kẻ yếu, ngươi thấy chúng ta có vẻ là kẻ có thể bị hạn chế sao? Nói xong, Tiểu Ngô Đồng nhẹ nhàng dậm chân một cái, một luồng lực lượng cường đại lập tức lan tỏa ra bốn phía. Xung quanh, những dực nhân chiến sĩ đang cầm binh khí tại chỗ đều bị bay ra ngoài. Giáp trụ trên người những vệ binh đó tại chỗ tan rã, nổ tung, binh khí trong tay rơi loảng xoảng đầy đất, trên thân mỗi người đều nứt ra từng vết máu. Chỉ với một chiêu, tất cả dực nhân chiến sĩ đều mất sức chiến đấu, hoàn toàn nằm trên mặt đất. Còn về Hoặc Âm, sắc mặt hắn trắng bệch tại chỗ, cũng bị thương. Nhưng hắn vẫn gào lớn, các ngươi dám làm tổn thương vọng tộc, các ngươi là tội chết, tội chết. Tiểu Ngô Đồng đá bay hắn, giọng điệu khinh thường, ngươi tu luyện thế nào mà lên được yêu vương vậy? Ngoài việc biết gào tội chết, biết gào phạm pháp, ngươi không biết làm gì khác sao? Bang! Tiểu Ngô Đồng đá vào bụng hắn, đồng thời vừa tiếc vừa giận gào to, ra tay đi. Ngươi là yêu vương, ngươi không phải một con heo, ngươi có sức mạnh. Tại sao ngươi chỉ biết gào vậy? Tuy nhiên, Hoặc Âm vẫn nằm trên mặt đất, mặc cho Tiểu Ngô Đồng đá đánh, trên mặt hắn chỉ toàn là kinh ngạc, tại sao? Các ngươi không sợ phạm pháp sao? Trương Sở trong lòng cảm khái, đó là một tên ngu xuẩn đến mức nào. Sống trong hòa bình quá lâu, đến nanh đuốt trên người mình cũng quên cách dùng, thực sự là một điều bi ai. Giờ phút này, Trương Sở từ trên cao đi đến trước mặt Hoặc Âm, nói với Hoặc Âm, bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi làm thế nào để đưa bảo vật của thế giới Đế Mô đến Đại Hoang. Biểu cảm của Hoặc Âm đờ đẫn, ta không biết, ta làm sao biết được. Thôi, loại bí mật này, e rằng chỉ có Vương Hầu mới biết, Trương Sở không làm khó Hoàng Hâm nữa. Thế là Trương Sở một tay nhấc Hoàng Hâm lên, nói với hắn, hiện tại, mở tất cả các nhà kho trong tòa thành này của các ngươi ra. Hoàng Hâm run rẩy, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngô Đồng sốt ruột lớn tiếng, làm gì? Ăn cướp. Ăn cướp hiểu không? Chính là cướp trắng trợn. Mau chóng lấy tất cả bảo vật ra, nếu không, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Hoàng Hâm vậy mà vẫn không sợ, hắn chỉ gào lên, các ngươi dám giết ta, tộc mình hoặc sẽ không tha cho các ngươi. Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng có loạn. Tiểu Ngô Đồng bị hắn chọc điên lên, ngươi có phải là đồ ngu không? Chúng ta bây giờ là Mô Thần Long, chúng ta giết ngươi, tùy tiện đổi thân phận là xong, cái gì mà khó loạn? Nhanh lên, dẫn chúng ta đi tìm những kho báu khác, không hợp tác nữa, ngươi sẽ chết. Hoàng Hâm tiếp tục gào to, ta là vọng tộc, các ngươi không thể giết ta. Ta khuyên các ngươi hãy biết quay đầu, buông đao xuống. Tiểu Ngô Đồng giận dữ, niệm nó, đầu góc tối tăm. Bang. Nàng đá nát đầu của Hoàng Hâm, nàng thực sự không thể lý giải suy nghĩ của Hoàng Hâm, tại sao không thể không chết? Không còn Hoàng Hâm, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng vẫn có thể tìm những kẻ dẫn đường khác. Cuối cùng, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cướp sạch mấy nhà kho trong đại thành rồi nên ngang rời đi. Tin tức hai con Mô Thần Long cướp sạch một tòa đại thành này nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ tộc Huỳnh Hoặc. Trong tộc Huỳnh Hoặc, lòng người bỗng nhiên hoang mang. Cương giả đế Mô đến ăn cướp, đây là chuyện đã mấy trăm năm chưa từng xảy ra. Rất nhiều thành chủ, vọng tộc, thậm chí vương hầu đều có chút ngây ngô, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Chương 1945, cố ý đối móc Mô Thần Long. Chương 1945, cố ý đối móc Mô Thần Long. Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng tiếp tục hóa thành Mô Thần Long, tại đây phiến cả vùng đất hành tẩu. Vừa đi, Trương Sở vừa nói, xem ra ta đối với mình hoặc tộc có chút hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Tiểu Ngô Đồng hỏi. Trương Sở nói ra, vốn ta cho rằng Huỳnh Hoặc tộc là đế mô chó săn, đã bị đế mô thế giới khống chế, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Bọn hắn không phải đế mô thế giới chó săn, bọn họ là một đám gian thương. Tiểu Ngô Đồng nghe Trương Sở nói như vậy, không khỏi hỏi, nói như vậy Huỳnh Hoặc tộc kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy. Trương Sở thần sắc nghiêm túc lắc đầu, so thuần túy xấu càng đáng hận, càng đáng chết hơn. Đem đại hoang các tộc chân huyết thu thập đến bán cho đế mô thế giới, Huỳnh Hoặc tộc vương hầu đám bọn họ nhất định biết nói đế mô thế giới muốn làm gì. Đế mô thế giới, đây là muốn diệt chủng đại hoang sinh linh. Cái này cùng Trương Sở thực yêu chi lộ là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Trương Sở ăn yêu, cái kia chắc chắn sẽ không cho người ta ăn tuyệt chủng, mà là có lựa chọn tính ăn. Mệt chết Trương Sở ăn, hắn tham ăn bao nhiêu, không chuẩn còn có thể xúc tiến trung tiến hóa. Có thể đế mô thế giới thu thập đại hoang chân huyết, tất nhiên là muốn sáng tạo ra phạm vi lớn diệt sạch đại hoang sinh linh phương pháp, muốn triệt để cải biến đại hoang thế giới phát tác, muốn triệt để chiếm lĩnh đại hoang. Điểm này Huỳnh Hoặc tộc những gian thương này đám bọn họ không có khả năng không biết. Biết rõ cử động lần này có thể sẽ lại để cho đại hoang sinh linh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Huỳnh Hoặc tộc lại vẫn còn làm chuyện loại này, cái này so đơn thuần khuất phục tại đế mô dưới dâm uy trở thành đế mô tay sai, tính nguy hại càng lớn. Cho nên Trương Sở đối với Huỳnh Hoặc tộc đã dậy rồi sát tâm. Chỉ là không biết Huỳnh Hoặc tộc nhà trên là ai. Trương Sở trong nội tâm thầm nghĩ, làm loại sự tình này không phải vùng biên cương một cái Huỳnh Hoặc tộc mình có thể làm được, bởi vì vùng biên cương các tộc cơ hồ không cách nào lướt qua Thiên Nhận Lang đến đại hoang. Có thể Huỳnh Hoặc tộc lại tất nhiên có biện pháp liên lạc đến đại hoàng, tất nhiên có đường có thể đi vào ra đại hoàng, mà lại tất nhiên có đại tộc tới hô ứng. Lúc này Tiểu Ngô Đồng hỏi, lão công, cái kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trương Sở thuận miệng nói, kế tiếp không phải chúng ta nên làm cái gì bây giờ, mà là Huỳnh Hoặc tộc nên làm cái gì bây giờ. Ta nghĩ Huỳnh Hoặc tộc vương hầu đám bọn họ có lẽ đã tại quan sát chúng ta. Trương Sở biết nói vương hầu ấn cường đại, muốn tập trung địa phương nào lập tức có thể quan sát đến. Hơn nữa Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng cũng không có biến ảo hình tượng, như cũng là bảo trì Mô Thần Long hình thái. Trương Sở cũng không tin, hiện tại Huỳnh Hoặc tộc vương hầu đám bọn họ không thấy mình. Tiểu Ngô Đồng tắc thì khiếp sợ, à, vậy làm sao không có ai tới bắt chúng ta? Trương Sở tắc thì thật cao hứng, thấp giọng nói, không có tới tốt, không có tới, nói rõ bọn hắn sợ. Không tệ, giờ này khắc này, Huỳnh Hoặc tộc rất nhiều vương hầu, chính thông qua vương hầu ấn, chú ý Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng hướng đi. Chỉ là, Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng đối thoại, chúng nghe không được, Trương Sở tận lực che đậy những tin tức kia. Giờ phút này, Huỳnh Hoặc tộc vương hầu ấn trong không gian, rất nhiều vương hầu nhao nhao thảo luận, ai biết cái này lưỡng là lai lịch thế nào? Vị nào vương hầu nhận thức chúng sao? Quản chúng cái gì lai lịch, ngân dược hầu, chúng là đã đoạt ngươi lãnh địa đại thành, giết các ngươi dược nhân tộc thành chủ, ngươi có lẽ nhanh chóng đem chi cầm xuống. Đúng vậy, ngân dược hầu, chúng ta Huỳnh Hoặc tộc dùng pháp trị thiên hạ, không được phép loại này cuồng đồ làm loạn. Nhưng vương hầu ấn trong không gian, ngân dược hầu căm tức, đều mẹ nó nguyên một đám đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, đó là bình thường đế mô sao? Đó là Mô Thần Long. Đó là đế mô trong thế giới thứ 5 ý về nhất quý tộc, gần với thần thoại cấp tồn tại. Ta nếu là hiện tại giam chúng, đế mô thế giới một khi tức giận, các ngươi giúp ta chịu trách nhiệm. Ngoại giao không việc nhỏ, hiểu không? Về sau còn có nghĩ là muốn việc buôn bán hả? Hoặc Hâm chết rồi, toàn bộ mình hoặc tộc, không có ai biết Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng là giả mạo, đều tại kiêng kỵ hai người Mô Thần Long thân phận. Tại mình hoặc tộc, mặc dù là vương hầu, cũng không dám đơn giản đắc tội Mô Thần Long, chỉ có thể nói, Mô Thần Long cái này thân phận dùng quá tốt. Mặt khác vương hầu tắc thì nhao nhao nói ra, chưa nghe nói qua, có Mô Thần Long sắp tới muôn tới à? Dĩ vãng, đế mô thế giới đại phú thương muốn tới, đều sớm chào hỏi, có chuyên môn tiếp đãi sứ đoàn bí mật tiếp đãi, hai vị này chuyện gì xảy ra? Như thế nào đống nhiên nên ngang đi tới chúng ta Huỳnh Hoặc tộc? Cái này lại để cho vùng biên cương mặt khác các tộc chứng kiến, nhiều không tốt. Đúng đấy, hai vị này có chút không chú ý a. Chư vị, tra được hai vị này Mô Thần Long thân phận chân chính sao? Thật sự không được, cùng Đế Mô thế giới ánh mắt thông một chút khí, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tra không được. Như thế nào hội tra không được? Bên kia nói, chưa từng nghe qua có hai vị Mô Thần Long kết bạn. Chỉ nghe nói, trước khi có một vị Mô Thần Long chiến chết dưới tay Ngọc Tâm Hầu. Huynh Hoa tộc, rất nhiều vương hầu đều cảm giác rất khó giải quyết, đặc biệt là Ngân Dực Hầu, trước mắt cái kia hai cái Mô Thần Long chính hướng phía hắn đệ nhị đại thành đi đến, dùng hai vị này thực lực, cướp sạch này tòa đại thành, căn bản là không hưởng phí kính. Lập tức Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng nên ngang, thật sự tiếp cận này tòa đại thành rồi, Ngân Dực Hầu rốt cục nhịn không được, hắn hô lớn, "Mà thôi, ta đi gặp hội chúng." Nói xong, Ngân Dực Hầu rất nhanh nhảy lên địa mạch tiết điểm, chạy tới này tòa đại thành, muốn đích thân đi gặp Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng. Phương xa trên đường chân trời, Ngân Dực Hầu sớm là ở chỗ này chờ đợi. Đây là một vị thập phần cường đại vương hầu, sau lưng của hắn vũ dực như bạch ngân đổ bê tông mà thành, ngân cánh tản ra hàn quang, cách rất xa có thể cảm nhận được một cổ sông lên trời nhuệ khí. Ngân Dực Hầu gương mặt, thoạt nhìn 40-50 tuổi, một đầu tóc bạc, khí chất rất đặc biệt. Hắn xa xa nhìn qua Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng, chín cảnh giới tôn giả khí thế triển khai, lạnh như băng lực áp bách, không ngừng áp bách tới. Hai vị, dừng lại. Ngân Dực Hầu trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Vương hầu ấn trong không gian, huynh hoặc tộc rất nhiều vương hầu nhao nhao quát to lên, nằm rãnh, hảo suất. Không hổ là Ngân Dực Hầu, đối mặt Đế Mô quý tộc, nên như vậy. Thực cho chúng ta huynh hoặc tộc tăng thể diện. Nhưng mà, Trương Sở cùng Tiểu Ngô Đồng lại không có chút nào dừng lại, mà là rất nhanh phóng tới Ngân Dực Hầu. Hai người không có sợ hãi, căn bản là không mang theo sợ. Ngân Dực Hầu thì là một hồi nghiến răng nghiến lợi, tại đây phiến cả bùn đất, như thế không tôn trọng nó, khiến nó rất căm tức. Nhưng nó lại không dám thật sự phát tác, chính như nó chỗ lo lắng cái kia dạng, thân phận của Mô Thần Long quá mức tôn quý, nó thật không dám cầm Mô Thần Long thế nào. Rất nhanh, Trương Sở đã tới Ngân Dực Hầu phụ cận. Lúc này Trương Sở quát lớn, ngươi tiểu là Ngân Dực Hầu a? Như thế nào, phóng xuất ra khí thế như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Là muốn đối với ta động tay sao? Ngân Dực Hầu ánh mắt lạnh như băng, hai vị, nơi này là Huỳnh Hoặc tộc đại địa, các ngươi cướp sạch tộc của ta đại thành, không cần cho một lời giải thích sao? Trương Sở tắc thì không chút khách khí, giải thích. Bất quá là giết mấy cái dân đen mà thôi, cũng không có tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngươi còn nghĩ muốn cái gì giải thích? Ngươi làm càn. Ngân Dực Hầu giận dữ, ngươi đem chúng ta Huỳnh Hoặc tộc, đem làm cái gì? Trương Sở hóa thành Mô Thần Long tràn đầy uy hiếp vị đạo, Ngân Dực Hầu, ngươi cũng biết ta là thân phận gì. Dám như thế nói với ta lời nói, ta xem cái này Huỳnh Hoặc tộc, sợ là không cần ngươi rồi. Ngân Dực Hầu thần sắc lạnh như băng, ngươi thực cho rằng, ta không dám bắt ngươi như thế nào đây? Trương Sở cũng nghiêm túc, bản thân khí tức tách ra, cực kỳ cường đại Đế Mô khí tức phô thiên cái địa triển khai. Thoạt nhìn, vậy mà muốn Ngân Dực Hầu động tay. Vùng biên cương vương hầu ấn trong không gian, sở hữu tất cả vương hầu đều hù đến, đến rồi, nhao nhao khuyên bảo, Ngân Dực Hầu, tỉnh táo. Đừng thực đánh nhau a, vạn nhất sự tình náo lớn hơn, không tốt xong việc. Nam rãnh, cái này Mô Thần Long chuyện gì xảy ra? Như vậy không giảng đạo lý, là ai đắc tội nó, khiến nó khí không thuận sao? Trước kia sinh ý làm rất tốt tốt, tại sao phải đột nhiên như vậy? Ngân Dực Hầu thì là bị gác ở trên lửa, hắn vốn định vận dụng lực lượng của mình, lại để cho Mô Thần Long cảm giác được sợ hãi, khiến nó nói lời xin lỗi, lời nói tràn diện lời nói. Sự tình đã trôi qua rồi. Kết quả, cái này Mô Thần Long vậy mà chút nào mặt mũi đều không để cho, nó chỉ có thể bảo trì giờ phút này cái giá đỡ, nhưng trong lòng có chút hối hận. Trương Sở thì là trong nội tâm kinh bị, ngươi nếu là thật dám động tay, vậy ta còn cảm thấy, ngươi như một đứng đấy vương hầu. Có thể ta đều như vậy, ngươi thậm chí ngay cả động tay cũng không dám, xem ra, làm gian tương làm, đã không có xương cốt rồi, tuy nhiên là ở làm bộ có xương cốt. Vì vậy Trương Sở trước tiến thêm một bước, bước bách Ngân Dực Hầu, nói ra, Ngân Dực Hầu, cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách sao? Đã như vậy, ta đây tiểu linh giáo ngươi một chút Ngân Dực Hầu thực lực. Nói xong, Trương Sở hóa thành Mô Thần Long miệng rộng mở ra, đồng thời Trương Sở tâm niệm vừa động, Hắc Long nộ. Mô Thần Long trước ngực đống nhiên mở ra một đạo kỳ dị cửa, một đầu Hắc Long gào thét, đột nhiên bộc ra. Hắc Long nộ là Trương Sở thiên tâm cốt năng lực, theo Trương Sở thực lực phát triển, Hắc Long nộ uy lực cũng càng ngày càng tăng. Ngân Dực Hầu cũng là kinh hãi, nó không nghĩ tới, Trương Sở vậy mà nói động thủ tiểu động tay. Cái kia một đầu Hắc Long, dương nhanh múa đuốt, tấn công Ngân Dực Hầu. Nhưng Ngân Dực Hầu dù sao cũng là tôn giả chín cảnh giới, nó hai tay nhẹ nhàng một xé. Vậy mà trước người sẽ mở một đầu không gian kẽ nước, đem cái kia Hắc Long ẩn vào không gian kẽ nước bên trong. Hiện trường lập tức bình tĩnh trở lại, Trương Sở trong nội tâm cảm khái, bên này địa vương hầu, quả nhiên đều có chút tài năng, muốn khiêu chiến tôn giả chín, cảnh giới của mình hay là quá thấp. Ngân Dực Hầu kỳ thật cũng không chịu nổi, nó chỉ là biểu hiện ra thong dong, nhưng trong nội tâm đối với Trương Sở thực lực cũng giật mình vô cùng. Giờ phút này, Ngân Dực Hầu không có phản kích, mà là sụ mặt nói ra, hai vị, ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ hảo hảo nói chuyện, ta không nghĩ cùng các ngươi có cái gì hiểu lầm. Trương Sở tắc thì khẽ nói, không có có hiểu lầm, cái kia Tú Tuyệt Thành chính là chúng ta đoạt, cái kia vị thành chủ Hoặc Âm là chúng ta giết. Ngươi, Ngân Dực Hầu biểu lộ cứng đờ, nhưng nó hay là nhịn xuống nộ khí hỏi, vì cái gì? Trương Sở, cướp bóc còn cần lý do sao? Ngân Dực Hầu bị Trương Sở cho cả sẽ không rồi, đúng vậy à, cướp bóc tiểu là cướp bóc, ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Cái này lưỡng Mô Thần Long, rõ ràng tiểu là tinh khiết bại hoại à. Lúc này Ngân Dực Hầu âm thanh lạnh lùng nói, hai vị, tại Đế Mô khống chế khu, cũng kiêu ngạo như vậy sao? Trương Sở lập tức nói ra, cái kia không thể, ngươi mình hoạt động ở đâu ra mặt, dám theo chúng ta Đế Mô đánh đồng? Huỳnh Hoặc tộc vương hầu ấn trong không gian, sở hữu tất cả vương hầu lập tức tạt nổi, khá lắm, đây là cố ý đến bới móc a. Chương 1946, giả dối dấu không được. Chương 1946, giả dối dấu không được, quả đúng như các vương hầu hình hoặc tộc dự đoán, Trương Sở đã lộ ra sơ hở. Dù sao giờ đây hắn cùng Tiểu Ngô Đồng đã hóa thành mô thần long, vậy cứ việc nhiệt tình làm loạn, xem với thân phận này có thể tiến tới đâu. Khi thấy Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng chẳng hề e dè việc mình là cường đạo, Ngân Dực Hầu đã chết lặng. Hắn không khỏi thắc mắc, hai tên liều lĩnh vui vẻ như thế này rốt cuộc từ đâu mà ra. Lúc này, Ngân Dực Hầu chỉ có thể nén giận, hỏi, hai vị rốt cuộc muốn làm gì? Trương Sở thấy lửa đã gần chín, Ngân Dực Hầu đã phải nhún nhường, liền đáp, muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn tài phú. Các loại dữ liệu, bảo vật đại hoang, ta đều muốn. Mau, mau mở kho báu của đại thành các ngươi ra, ta dễ nói chuyện. Chỉ lấy bảo vật, không sát sinh. Ngân Dực Hầu nghe vậy, lập tức hỏi, ngươi muốn dược liệu đại hoang của chúng ta làm gì? Trương Sở tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ta cần phải giải thích với ngươi sao? Mau chóng mở kho dược liệu đại hoang của các ngươi ra, đừng làm lỡ việc, bằng không ta tự mình đi lấy. Ngân Dực Hầu tiếp tục nổi giận, hai vị, huynh hoặc tộc chúng ta không phải nô tài của đế mô thế giới. Các ngươi muốn dược liệu đại hoang, ta có thể không hỏi mục đích, nhưng phải trả tiền. Tiểu Ngô Đồng hóa thành mô thần long bay vòng trong hư không, tỉnh mơ nói, chúng ta không có tiền, chúng ta muốn cướp trắng trợn. Ngân Dực Hầu tức đến bật cười, lần đầu tiên thấy kẻ cướp của mà lại hùng hồn, đường hoàng đến vậy. Ngân Dực Hầu đáp, không có tiền thì không được, không được thì chúng ta cướp. Tiểu Ngô Đồng hô lớn. Ngân Dực Hầu giận run cả cánh, hắn thật sự muốn một trường đập chết hai con mô thần long này, nhưng hắn không dám. Một khi quý tộc đế mô này chết trên lãnh địa của hắn, hậu quả sẽ khôn lường. Cuối cùng, Ngân Dực Hầu đành nhịn xuống, bóp mũi nói, ngày trước cũng không phải không có cường giả đế mô không mang tiền mà đến, nhưng các ngươi phải viết phiếu nợ, đi sổ. Mắt Trương Sở sáng rực, ồ, có thể đi sổ sao? Ngân Dực Hầu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, lập tức nói, đương nhiên có thể đi sổ, nhưng cần lãi suất. Đến lúc này, thái độ của Trương Sở đột ngột thay đổi 180 độ, hắn bỗng dùng giọng quen thuộc thân thiết hô lên, "Ai giả, ngươi phải nói sớm là có thể ghi sổ chứ. Mau mau, đem tất cả kho dược liệu của các ngươi ra, ta bao hết. Nợ cứ ghi lên đầu ta, các ngươi yên tâm, Mô Thần Long nhất mạch ta từ xưa nay luôn giữ chữ tín, tuyệt đối không bị nợ." Sự nhiệt tình đột ngột của Trương Sở khiến Ngân Dực Hầu có chút không quen. "Không phải, vừa rồi ngươi còn mặt dày muốn cướp, sao nghe có thể ghi sổ là lập tức trở mặt? Ngươi sẽ không định bịt đấy chứ? Nhưng bất kể thế nào, trong tộc hình hoặc quả thực có chuyện đi sổ. Đương nhiên, sinh linh bình thường chắc chắn không có tư cách này. Thật tình cờ hay, Mô Thần Long với tư cách quý tộc VIP nhất của đế mô thế giới, lại đúng là có tư cách đi sổ. Quan trọng nhất là, Ngân Dực Hầu giờ đây cần một cái cớ để thoát thân, và mau chóng tiến hai vị ôn thần này đi. Còn chuyện đòi nợ sau này ra sao, đành để sau hãy tính. Ngân Dực Hầu liền nói, hai vị, Nghiệm Minh Chính Thân, liền có thể đi sổ. Tiểu Ngô Đồng lập tức hỏi, Nghiệm Minh Chính Thân kiểu gì? Ngươi không tin hai ta sao? Ngân Dực Hầu trong lòng mắng thầm, hai tên cường đạo các ngươi, có chỗ nào trông giống có thể tin tưởng được. Nhưng hắn vẫn giải thích, không phải không tin hai vị, mà là oan có đầu nợ có chủ. Sau này chúng ta còn cần tìm được chủ nợ. Trương Sở cũng chẳng làm khó Ngân Dực Hầu, hắn nói ngay, cái này dễ thôi, ta sẽ viết cho ngươi một phiếu nợ, để lại ấn ký của ta. Sau này ngươi cầm phiếu nợ, dù tìm được Mô Thần Long, hay tìm các quý tộc VIP khác của đế mô thế giới, đều dễ giải quyết. Ngân Dực Hầu lập tức nói, như vậy rất tốt. Đi thôi, đi kho dược liệu. Tiểu Ngô Đồng thúc giục. Ngân Dực Hầu lập tức dẫn đường, vào trong đại thành, cho người mở toàn bộ kho dược liệu và kho báu, mặc Trương Sở tùy ý chọn lựa. Hiện tại, trong lòng Ngân Dực Hầu không còn ôm hy vọng đòi được nợ nữa, hắn chỉ mong mau chóng tiễn được hai vị ôn thần này đi, đồng thời giữ thể diện. Còn về sau đòi nợ ra sao, có đòi được hay không, đó là việc của cấp dưới. Ta sẽ đưa phiếu nợ cho Quy Thừa Tướng, bảo hắn đến đế mô thế giới đòi nợ. Đòi được thì có thưởng, không đòi được thì ngươi là thùng cơm, ta sẽ kiểm tra ngươi cho nhập vào quốc khố. Đây chính là cái lợi khi làm vương hầu, những việc khó khăn đều có thuộc hạ gánh vác. Lần này, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng thu hoạch lớn, Ngân Dực Hầu một chút cũng không giấu giếm, mở tất cả các kho vật tư trong đại thành, mặc Trương Sở chọn lựa. Trương Sở lấy đi tất cả, ngay cả một cây đinh cũng không để lại. Ngân Dực Hầu tuy xót xa vô cùng, nhưng vẫn không ngừng tự an ủi, chỉ cần Mô Thần Long đã viết phiếu nợ, sau này gặp được Mô Thần Long biết phải trái, sẽ đòi lại được nợ. Trong không gian ấn của các vương hầu, nhiều vương hầu khác xúm lại xem trò vui. À, Ngân Dực Hầu, ngươi thật sự dám ghi sổ cho chúng nó sao? Ta thấy hai vị này không giống sẽ trả nợ. Ngân Dực Hầu, ngươi không phải sợ Mô Thần Long đấy chứ? Đúng đúng đúng, ta cảm thấy Ngân Dực Hầu sợ rồi. Những vương hầu này bất mãn với hành vi nhục nước mất chủ quyền của Ngân Dực Hầu, liền mỉa mai hắn trong không gian ấn. Ngân Dực Hầu giữ im lặng, trái lại mời Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng dùng cơm. Trương Sở để lại dấu móng nuốt Mô Thần Long trên một phiếu nợ, Ngân Dực Hầu cẩn thận thu lại. Sau đó, Ngân Dực Hầu nói với Trương Sở, hai vị Mô Thần Long đại nhân, lãnh địa của ta không được giàu có cho lắm, dược liệu đại hoang ở đây tương đối ít. Nếu các vị còn cần dược liệu, ta đề nghị các vị có thể đến chỗ Thiên Muối Hầu, Nhạn Thanh Hầu, Hạ Mát Hầu mà xem, bên đó các loại dược liệu đại hoang còn nhiều hơn. Trương Sở nghe vậy vui mừng, được được, làm phiền ngươi cho ta một tấm bản đồ, ta sẽ lần lượt chém giết. À không, lần lượt đi đi sổ. Trong không gian lớn của các vương hầu hình hoạt động, những vương hầu vừa rồi còn mỉa mai Ngân Dực Hầu lập tức nổ tung. Ngân Dực Hầu, đồ khốn kiếp! Ngân Dực Hầu, ngươi điên rồi hả? Ngươi tiến cử cái gì vậy? Ngân Dực Hầu, đồ tổ tông nhà ngươi. Tuy nhiên, Ngân Dực Hầu vẫn giữ im lặng trong không gian lớn, chỉ đưa bản đồ cho Trương Sở, còn đặc biệt đánh dấu một vài đại thành quan trọng. Trong lòng hắn cũng có khí, cả đám không phải chê cười ta sao? "Tốt, ta sẽ đưa hai vị này đến lãnh thổ của các ngươi, ta muốn xem các ngươi làm sao." Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cơm no rượu say, từ biệt Ngân Dực Hầu, bắt đầu lên đường. Không lâu sau, hai người đến lãnh địa của Nhạn Thanh Hầu. Nhạn Thanh Hầu là một con khỉ yêu tôn, bản thân không thuộc ba đại vọng tộc của Hình Hoa tộc, nhưng vì nó sống sót trở về từ U Sa Hải, đã đạt tới tôn giả cấp 9, nên trở thành vương hầu. Vừa thấy Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, Nhạn Thanh Hầu liền nên đón từ giữa đường, hắn không lòng vòng mà trực tiếp mặt tươi như hoa chào đón, "Hai vị đại gia quang lâm, thật thất lễ, thất lễ." Trương Sở cũng chẳng nói nhiều, dễ nói, "Nhạn Thanh Hầu, hai chúng ta có một thương vụ lớn muốn đàm với ngươi." Tiểu Ngô Đồng cũng nói, "Đúng, thương vụ lớn, nhưng chúng ta muốn ghi sổ." Nhạn Thanh Hầu chẳng làm khó dễ, "Được, ta vô cùng tin tưởng Mộ Thần Long nhất mạch, ghi sổ đương nhiên có thể." Không lâu sau, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cấp sạch các kho dược liệu trong lãnh địa Nhạn Thanh Hầu, thỏa mãn rời đi. Sau đó, hai người đổi tuyến đường, đi đến lãnh địa của một vương hầu khác. Trong không gian lớn của các vương hầu Hình Hoa tộc, nhiều vương hầu đã chết lặng. "Không phải, Nhạn Thanh Hầu, ngươi thật sự cho bọn hắn ghi sổ sao?" "Nhạn Thanh Hầu, chúng nó rõ ràng không có ý định trả lại mà." "Cái này không đúng." Nhạn Thanh Hầu thì rất tự nhiên nói, "Các vị nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ làm việc theo quy tắc mà thôi. Mô Thần Long với tư cách quý tộc VIP nhất, danh dự của họ xưa nay rất cao, vốn dĩ có thể ghi sổ. Vì đối phương đã nguyện ý viết phiếu nợ, thì đó là làm việc theo quy tắc. Ta đây cũng làm theo quy tắc, không có gì sai cả." Người không thể không công nhận, lời của Nhạn Thanh Hầu quả thật cẩn thận, có thể nói là hợp lý. Các vương hầu khác suy nghĩ một hồi, cũng nao nao mở lời, "Ừ, quy tắc quả thực là vậy. Chỉ là không biết, hai vị Mô Thần Long này, muốn nhiều dược liệu đại hoang như thế để làm gì?" "Đúng vậy, hai người họ hình như không có hứng thú lắm với đại hoang chân huyết. Lần này, thứ họ hứng thú nhất dường như không phải những thứ thường thấy." "Khoan đã, thân phận của hai tên này không có vấn đề gì chứ?" Các vương hầu Hình Hoặc tộc cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Không phải là chúng ngu hơn Hoặc Âm, mà là biểu hiện trước đó của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng quá mạnh mẽ, khiến chúng bị dọa sợ. Đến tận lúc này, chúng mới giật mình nhận ra, hai con Mô Thần Long này không đúng, vô cùng không đúng. "Không được, phải nghiệm minh thân phận của chúng." "Phiếu nợ." "Lấy phiếu nợ của chúng ra, so sánh tên và dấu móng vuốt, xem có phải người quen của Đế Mô thế giới hay không. Mau chóng phái người đến khu vực kiểm soát của Đế Mô, cầu kiến Vũ Xà Đề Phong, hắn hẳn sẽ biết lai lịch thực sự của hai vị này. Mấy vị vương hầu đã gặp mặt với chúng. Hay ra nói một chút, khí tức trên người chúng có đúng không?" Kết quả, dù là Nhạn Thanh Hầu, Ngân Dực Hầu, hay những vương hầu khác từng tiếp xúc với Trương Sở, đều nhao nhao lên tiếng chứng minh rằng Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng đích thị là Mô Thần Long, khí tức không hề giả. Thậm chí Ngân Dực Hầu còn nói, hắn đã động thủ với Mô Thần Long, có thể cảm nhận rõ ràng cái khí tức quý tộc Đế Mô nồng đậm trên người Trương Sở. Tất nhiên, những lời chứng này không thể xóa bỏ hoài nghi của các vương hầu. Rất nhiều vương hầu bắt đầu dùng các mối quan hệ để điều tra rõ lai lịch của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng. Tuy các vương hầu đã bắt đầu hoài nghi lai lịch của Trương Sở, nhưng Trương Sở vẫn có thể hoành hành không trở ngại trên vùng đất này. Hơn nữa, không ít vương hầu đối mặt với yêu cầu ghi sổ của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cũng không từ chối. Trước khi xác định được thân phận thật sự của hai người, những vương hầu này vẫn cố gắng tin tưởng Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng là thật. Nhưng thời gian dần trôi, tin tức từ Đế Mô thế giới không ngừng truyền về, chưa từng nghe nói có hai con Mô Thần Long. "Chúng ta không cần dược liệu đại hoang, ghi sổ ư?" "Mô Thần Long là quý tộc VIP nhất, dù có sa sút đến đâu cũng sẽ không ghi sổ. Mô Thần Long không có thể diện sao?" "Dạ, nhất định là giả. Mô Thần Long đại nhân sao có thể vô lại như vậy?" Từng mẩu tin tức truyền về, các vương hầu Hình Hoặc tộc cuối cùng cũng nổi giận. "Dám lừa gạt đến đầu chúng ta. Mau, giữ lại hai tên lừa đảo đó. Ăn bao nhiêu của chúng ta, đều phải nổ ra hết." Cuối cùng, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng đang vui vẻ chạy đi, thì xung quanh, các vương hầu không ngừng xuất hiện, chúng đã bị vây hãm. Chương 1947, Vạn Bối Long Đồ Cầu. Chương 1947, Vạn Bối Long Đồ Cầu. Trong khu vực Hình Hoặc tộc, một nguồn sáng lạ bỗng rơi xuống. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, dưới hình dạng Mô Thần Long, bị bao vây bởi vài vị vương hầu, gồm Ngân Dực Hầu, Nhạn Thanh Hầu và Trúc Không Hầu. Ngay khoảnh khắc Trương Sở bị vây hãm, tiếng của Ngọc Tâm Hầu lập tức truyền vào thức hải của hắn, "Cố thủ, ta đến cứu ngươi." Trương Sở trong lòng đáp lại, "Đừng hoảng, bọn họ không làm gì được ta đâu. Ngươi cứ yên ổn ở lãnh địa của ngươi là được." Ngọc Tâm Hầu la lên, "Bọn chúng đã biết thân phận thật sự của ngươi rồi." Trương Sở giải thích, "Họ không biết thân phận thật của ta, họ chỉ nghi ngờ ta không phải sinh linh Đế Mô." Ngọc Tâm Hầu không thể đến kịp, nàng chỉ có thể nói với Trương Sở, "Hãy sống sót." Trương Sở trong lòng cả lời, "Ngươi có phải nghĩ ta dễ chết lắm không?" Lúc này, Trương Sở vẫn bình tĩnh, thản nhiên dừng lại, lướt mắt nhìn quanh bốn phía mà chẳng hề lo lắng. Tiểu Ngô Đồng thì hét lớn, "Hả? Dám đến cản đường chúng ta, các ngươi muốn làm gì?" Ngân Dực Hầu lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, hắn đứng trên cao, giọng băng giá nói, "Hai vị, sao còn không hiện ra chân thân?" Tiểu Ngô Đồng khẽ nói, "Sao, ngươi cho rằng chúng ta không phải Mô Thần Long?" Tiếng của Nhạn Thanh Hầu cũng lạnh lẽo, "Đến nước này rồi, đừng giả vờ nữa. Nếu không đủ chứng cứ, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ ra tay sao?" Các vương hầu khác cũng đồng loạt lên tiếng, "Hai vị rốt cuộc là ai, dám giả mạo Mô Thần Long đến đây lừa gạt? Chuyện này chúng ta sẽ không bỏ qua, mà tin rằng Đế Mô thế giới cũng vậy." "Đúng thế, giờ khắc này đã có sứ giả của Đế Mô thế giới đang đến. Nếu các ngươi còn không thừa nhận, đừng trách chúng ta vô tình." Mặc dù nói vậy, và dù đã vây hãm Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, nhưng chúng vẫn không ra tay. Trương Sở thì ung dung đáp, "Thử, gan chó các ngươi không nhỏ, dám nghi vấn ta." Tiểu Ngô Đồng thấy Trương Sở nhẹ nhàng như vậy, nàng cũng khinh bị nói chúng ta là giả dối, vậy sao các ngươi không ra tay? "Sợ sao?" Mấy vị vương hầu liếc nhau, một tên cười lạnh, sắp chết đến nơi còn ra vẻ. Thật cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Trương Sở lập tức toàn thân run lên, khí tức đế mô cường đại quyết tán ra. Mấy vị vương hầu cảm nhận được khí thế của Trương Sở, lập tức dừng lại. Giờ khắc này, Nhạn Thanh Hầu nói, hai vị, các ngươi quả thực là cường giả đế mô, nhưng các ngươi không phải mô thần long. Các vương hầu khác cũng nói, đúng thế. Cho dù các ngươi đến từ khu vực đế mô, nhưng chỉ cần không phải mô thần long, các ngươi không thể đi sổ. Ngoan ngoãn hiện ra chân thân, trả lại những bảo vật đã lừa gạt, chúng ta có lẽ sẽ đương tay, giao các ngươi cho vương hầu đế mô xử trí. Trương Sở đã đoán chắc bọn họ không dám ra tay, vì vậy hắn lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói sứ giả của đế mô thế giới sắp đến sao? Tốt, ta sẽ chờ ở đây, đợi sứ giả đế mô thế giới đến, ta muốn xem tên dân đen nào dám nghi vấn thân phận của ta. Trương Sở vừa nói vậy, các vương hầu lập tức trong lòng lẩm bẩm. Nhưng chúng không tin Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng là mô thần long. Chúng đã dùng đủ mọi mối quan hệ để xác nhận rằng toàn bộ khu vực kiểm soát của đế mô không hề có hai vị mô thần long cùng đi với nhau. Giờ phút này, Nhạn Thanh Hầu nói, được, vậy chúng ta sẽ chờ sứ giả đế mô thế giới đến. Đến lúc đó, hãy để đế mô thế giới cho chúng ta một lời giải thích. Đúng vậy, giả mạo mô thần long để ký phiếu nợ, hoặc là sứ giả đế mô sẽ thừa nhận phiếu nợ, hoặc là mô thần long là giả, chúng ta sẽ không chịu thiệt. Nhưng hiện tại, đành để hai vị chịu khổ, tạm thời dừng lại ở đây. Thế là Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng dừng lại tại chỗ, lấy ra một chiếc bình lớn, bắt đầu hầm thịt để ăn. Hai người chẳng thèm để mắt đến những vương hầu xung quanh. Đúng vậy, thứ được hầm là thịt của một con đại yêu ở đại hoang. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cũng biết rằng các cường giả đế mô không thích ăn thịt yêu thú đại hoang, và biết rằng đã từng vì ăn loại thịt này mà bị Hoặc Hâm nghi ngờ. Nhưng hai người chẳng bận tâm. Dù sao cũng đã bị nghi ngờ rồi, đâu còn sợ thêm điểm này. Nhưng điều khiến Trương Sở không ngờ tới là, khi hai người ăn thịt đại hoang, các vương hầu này lại trở nên thận trọng. Chúng đều lùi lại vài bước, vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng không hề nghi ngờ Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng là sinh linh đại hoang giả dạng, mà trái lại nhìn nhau, không dám tiến lên quá gần. Trong không gian ấn của vương hầu, vài tên thì thầm trao đổi, lai lịch của hai vị này không hề đơn giản, không phải quý tộc bình thường. Trước đây, chỉ có quý tộc VIP nhất và cường giả kỳ thần thoại mới có thể vô tư ăn thịt yêu đại hoang. Hai vị này, có lẽ không phải mô thần long, nhưng có thể là quý tộc VIP khác của đế mô thế giới giả dạng. Các ngươi nói, có khả năng nào hai vị này là quý tộc đế mô, nhưng họ có thủ án với mô thần long, nên cố ý giả làm mô thần long để gây khó dễ không? Có khả năng này. Chúng ta chỉ bị cuốn vào cuộc tranh chấp vô lý giữa các quý tộc đế mô. Các ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Quý tộc VIP đế mô các ngươi có mâu thuẫn, lấy chúng ta ra để mua vui sao? Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cũng ngạc nhiên. Sao? Tại sao các ngươi lại có vẻ mặt này? Chúng ta chỉ ăn một miếng thì thôi, các ngươi không cần phải sợ hãi như vậy chứ? Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng mặc kệ suy nghĩ của chúng, cứ thế mà ăn thịt một cách ngon lành, không thèm để ý đến chúng nữa. Nửa canh giờ sau, từ xa cuối cùng truyền đến một tiếng, sứ giả đế mô thế giới đến rồi. Rất nhiều vương hầu quay đầu nhìn về phía xa, một đội ngũ đế mô đang cấp tốc lao tới. Thủ lĩnh của đội ngũ đế mô này lại là một con mô thần long, đi sau nó là 3-40 cao thủ đế mô đủ loại, có báo mô linh, có sư mô vân thành thế rất lớn. Từ rất xa, con mô thần long dẫn đầu đã gầm lên, ta muốn xem, là kẻ nào to gan như vậy, dám giả mạo mô thần long ta. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng nhìn về phía xa, đối mặt từ xa với con mô thần long dẫn đầu. Con mô thần long này cẩn thận cảm nhận khí tức trên người Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, rất nhanh nó ngỡ ngàng. Bởi vì nó đã dùng bí pháp của tộc mình để tìm ra sơ hở trên người Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, kết quả, chẳng có sơ hở nào. Nó chỉ không biết Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, nhưng lại không thể phân biệt được thật giả. Vì vậy, con mô thần long dẫn đầu quát lớn, thật to gan, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao giả mạo mô thần long ta? Nói xong, con mô thần long này liền bay đến gần, đứng chung với các vương hầu hình hoạt tộc. Tất cả các vương hầu lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề phòng Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng chạy trốn. Nhưng Trương Sở lại khẽ nói, ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi? Con mô thần long dẫn đầu cũng sững sờ, hô lớn, ngươi đương nhiên chưa thấy ta, ngươi là giả. Ngươi mới là giả. Tiểu Ngô Đồng lập tức cắn trả. Con mô thần long dẫn đầu lập tức ra lệnh, chư vị vương hầu, xin lập tức ra tay, bắt lấy chúng. Lần này, các vương hầu lập tức giải phóng khí tức của mình, chuẩn bị ra tay. Các vương hầu không cần phải lo lắng nữa, bởi cho dù Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng là thật, họ vẫn có thể ra tay, vì đây là lệnh chính thức từ sứ đoàn. Họ chỉ là người thi hành mà thôi. Đúng vào khoảnh khắc này, Trương Sở đột nhiên hừ một tiếng, dừng tay. Các vương hầu hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, Nhạn Thanh Hầu cười lạnh nói, nếu ngươi không nói được lý lẽ, chúng ta sẽ phải làm theo lời sứ giả mô thần long, bắt ngươi lại. Trương Sở nhìn về phía sứ giả mô thần long, đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, tiểu bối, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Giờ khắc này, giọng nói của Trương Sở toát ra một sự uy nghiêm nào đó, tựa như một vị lao tổ đang nổi giận. Con mô thần long sứ giả thì hét lớn, ngươi đừng hòng dọa ta. Ở vùng biên cương, mô thần long nhất mạch ta có tổng cộng 17 cao thủ đệ tam đại cảnh, 49 cao thủ đệ nhị đại cảnh. Những cao thủ này, ta đều biết. Nhưng hai người các ngươi, không có trong danh sách. Trương Sở hừ một tiếng, đồ vô liêm sỉ, vô tri. Lão phu tên Đan Thanh Sinh, luôn độc lai độc vãng. Ngươi cũng xứng biết lão phu sao? Dứt lời, móng đuốt của mô thần long Trương Sở vung lên trong hư không, trước mặt hắn lập tức hiện ra một chiếc lò đan đen kịt. Vừa thấy chiếc lò đan này, con mô thần long sứ giả lập tức kinh ngạc. Nó đột nhiên cảm thấy tim mình đập đến cổ họng, đông bị một cảm giác hạnh phúc tột độ bao vây. Chẳng cần Trương Sở nói thêm lời nào, vị sứ giả mô thần long này đột nhiên hét lớn, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngay sau đó, vị sứ giả Mô Thần Long này đột nhiên rơi xuống đất, quỳ bốn chân xuống, hô lớn: "Vạn bối Long Đồ Cẩu, bái kiến lão tổ." Xung quanh, vô số vương hầu lập tức trố mắt. Trong không gian ấn, tất cả các vương hầu đều kinh hô: "Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Sao con Mô Thần Long sứ giả này đột nhiên quỳ xuống? Trời ạ, hai con Mô Thần Long này không phải giả, mà có lai lịch lớn. Tiêu rồi, khốn kiếp, tiêu rồi, chúng ta dường như đã đắc tội với đại nhân vật." Ngay cả sứ giả Mô Thần Long cũng quỳ xuống tại chỗ, đội ngũ cao thủ Đế Mô do hắn dẫn đầu tự nhiên cũng quỳ rạp trên đất, đồng loạt hô lớn: "Bái kiến Mô Thần Long lão tổ. Bái kiến Mô Thần Long lão tổ." Giờ khắc này, trong đầu của sứ giả Mô Thần Long chỉ có ba chữ lớn: "Phát tài rồi." Phải biết, toàn bộ khu vực Đế Mô, tất cả vương hầu, thậm chí cả Vũ Xà Đề Phòng đều đang khổ cực tìm kiếm vị đại luyện đan sư kia. Nhưng mấy lâu nay, vẫn không ai tìm thấy. Giờ đây, trên vùng đất Hình Hoa tộc, một vị Mô Thần Long đệ tam đại cảnh bỗng triệu hồi ra lò đan. Cái này còn phải hỏi sao? Đây chính là vị đại đan sư Đế Mô thế giới mà mọi người đang đau khổ tìm kiếm. Tại sao tất cả vương hầu đều không tìm thấy vị đại đan sư này? Đó là bởi vì, vị đại đan sư này căn bản không ở trong khu vực kiểm soát của Đế Mô. Người ta đang đi ngang qua Hình Hoa tộc. Giờ khắc này, vị sứ giả Mô Thần Long này trong lòng kích động vô cùng, tự hào không xiết, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời gào thét: "Gia tộc Mô Thần Long ta đã xuất hiện đại đan sư. Ha ha ha, trước đây vị Mô Thần Long vương hầu kia tử trận, bị rất nhiều quý tộc Đế Mô cười nhạo. Bây giờ, đan sư của tộc ta đã đến, ta xem các ngươi còn dám cười chúng ta không? Thật ra ta đã sớm phải nghĩ đến rồi. Đan sư của Đế Mô thế giới vốn phải xuất hiện trong gia tộc Mô Thần Long ta. Các tộc khác có huyết mạch đó, có thiên phú đó sao? Ha ha ha, trời giúp Mô Thần Long nhất mạch ta. Tuy không biết vị lão tổ này đến từ chi phái nào, tuy ta không quen biết, tuy không biết ngài làm sao lại lưu lạc đến đây, nhưng đây chính là lão tổ của Mô Thần Long nhất mạch ta." Giờ khắc này, vị sứ giả Mô Thần Long này trong lòng nóng lên, đột nhiên quỳ trên đất hô lớn: "Lão tổ, vạn bối Long Đồ Cẩu, nguyện ý nhận lão tổ làm gia gia. Gia gia ở trên, xin nhận một lệ của cháu trai." Chương 1948, luyện chế Đế Mô Đan. Chương 1948, luyện chế Đế Mô Đan. Đại sứ Long Đồ Cẩu của Mô Thần Long nhất mạch quỳ rạp bốn chân trên mặt đất, thậm chí còn chưa thấy Trương Sở luyện đan mà đã muốn nhận ông ta làm gia gia. Đám vương hầu của tộc mình hoặc đứng bên cạnh, xấu hổ đến chết. Vốn định giả vờ đánh nhau, giờ thì tình huống này là sao đây? Trương Sở thì vô cùng hài lòng, hắn nhìn Long Đồ Cẩu đang quỳ dưới đất, khẽ nói: "Ngươi đứng dậy đi." Long Đồ Cẩu vội vàng đứng lên, trong mắt nó không còn thấy bất kỳ vương hầu nào của tộc mình hoặc nữa, chỉ dùng ánh mắt sùng bái vô hạn mà nhìn Trương Sở. Đúng lúc này, Tiểu Nô Đồng đống nhiên hỏi: "Ngươi là thuộc mạch Nhật Nguyệt Tinh Lôi nào?" Câu hỏi này vừa thốt ra, thái độ của Long Đồ Cẩu càng thêm cung kính. Bởi vì ở thế giới Đế Mô, mặc dù Mô Thần Long có nhiều chi mạch, nhưng nếu truy về nguồn gốc viễn cổ thì có thể chia thành bốn mạch. Theo thứ tự là Nhật Diệu nhất mạch, Nguyệt Hoa nhất mạch, Tinh Khung nhất mạch và Lôi Âm nhất mạch. Nếu không phải đặc biệt am hiểu lịch sử của Mô Thần Long nhất mạch, tuyệt đối không thể biết ý nghĩa của bốn chữ Nhật Nguyệt Tinh Lôi. Việc Tiểu Ngô Đồng hỏi về tổ mạch, ngay lập tức khiến Long Đồ Cẩu cảm thấy, thân phận của hai vị đại nhân trước mặt không phải chuyện bừa, huyết mạch cao quý, có lẽ thuộc một nhánh trực hệ. Nhưng trên thực tế, sở dĩ Tiểu Ngô Đồng biết những điều này, là vì nàng có một phân thân ở thế giới Đế Mô, phân thân đó của nàng đặc biệt thích nghiên cứu tình hình của các tộc Đế Mô. Ngày nay, Tiểu Ngô Đồng có thể nói là bách sự thông về tộc Đế Mô, thỉnh thoảng giả vờ một chút, dọa dẫm một chút các quý tộc Đế Mô, đơn giản thôi mà. Long Đồ Cẩu vội va nói: "Thưa gia gia, tổ tiên của tiểu nhân chính là Lôi Âm nhất mạch." Tiểu Ngô Đồng lập tức nói: "Vậy là chi ở Bắc Cực Thiên?" Long Đồ Cẩu càng thêm cung kính: "Đúng đúng đúng, tổ tiên từng ở Bắc Cực Thiên một thời gian, sau đó, mạch này của chúng tôi suy tàn, đã rời khỏi Bắc Cực Thiên." Ừm, giờ phút này Long Đồ Cẩu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bốn mạch có bốn khu vực tốt lõi, mặc dù lời nói chỉ đơn giản vài câu, nhưng trong lòng Long Đồ Cẩu đã phát họa ra thân phận hiển hách của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng. Một nhánh huyết mạch trực hệ, sống ở khu vực quan trọng nhất, an nhàn sung sướng và đắm chìm trong đan đạo. Mô Thần Long như vậy, trong tộc đều là những tồn tại cao cao tại thượng, không phải loại Mô Thần Long bảng chi như nó có thể tiếp cận. Lúc này Tiểu Ngô Đồng nói: "Vị đan sư này tên là Đan Thanh Sinh, quanh năm chìm đắm trong đan đạo, vì hái dược liệu mà lỡ lạc vào một mê cảnh, kết quả bị rớt xuống nơi đây. Ngươi đến vừa đúng lúc, giới thiệu cho ta tình hình nơi này đi." Long Đồ Cẩu nghe xong, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Thì ra, là do ngoại ý muốn mà lưu lạc đến đây, chắc không được ta chưa từng nghe nói đến. Thế là Long Đồ Cẩu nói: "Ra ra, đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói." "Được." Trương Sở đáp lời. Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng bước lên một chiếc xe rồng to lớn, lộng lẫy, Long Đồ Cẩu đích thân tiếp đón, cho tất cả hạ nhân lùi xuống, cũng không cho phép các vương hầu lên xe. Lúc này Long Đồ Cẩu cười khà khà: "Ra ra, chuyện của ngài, tiểu nhân có nghe nói, thực sự khí phách, làm vẻ vang cho Mô Thần Long nhất mạch của ta." Trương Sở biết rằng chiếc xe rồng này có thể che giấu âm thanh, hắn cũng cười nói: "Ta vốn tưởng rằng những tên dân đen này đều là đời tớ, tùy ý lấy một ít bảo dược đại hoang để nghiên cứu một vài phương thuốc mới. Ai ngờ, bọn chúng lại dám đòi tiền ta." Tiểu Ngô Đồng cũng mắng: "Đúng vậy, Mô Thần Long nhất mạch chúng ta có tiền, nhưng chúng ta bằng lòng cho, đó là ban thưởng cho bọn chúng ta không muốn cho, bọn chúng không thể đòi. Bây giờ, bọn chúng lại dám đòi tiền chúng ta, thật là đã cho bọn chúng quá nhiều mặt mũi rồi. Nếu không phải vì cảnh giới của bọn chúng cao hơn một chút, đã sớm đoạt hết tất cả dược liệu ở đây rồi." Long Đồ Cẩu vội vàng phụ họa: "Đúng thế, những tên dân đen này không hiểu quy củ. Đợi khi cây mô linh của chúng ta đến, trực tiếp bao trùm hoàn toàn vùng biên cương này, cái tộc mình hoặc này, sớm muộn cũng trở thành nô lệ của chúng ta, đến lúc đó, muốn cái gì thì lấy cái đó." Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng giật mình. Lúc này Trương Sở kinh ngạc nói, khoan đã, cây mô linh. Nơi này có cây mô linh sao? Tại sao ta không cảm nhận được? Long Đồ cậu thản nhiên nói, ra ra, ngài quanh năm luyện đan, không để ý thế sự, không biết cũng là chuyện bình thường. Thực ra, vùng biên cương này là bàn đạp tuyệt vời để tiến công đại hoang, thế giới đế mô của chúng ta vừa mới có một hạt giống cây mô linh ra đời, giờ đây, hạt giống đó đã trên đường đến. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, đợi hạt giống đó đến, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác trước. Trương Sở tuy bề ngoài không chút dao động, nhưng trong lòng đã dậy sóng ngập trời. Cây mô linh. Trước đó, Vương Bố đã từng nhắc nhở Trương Sở, nói rằng khi thẩm vấn một số cường giả đế mô, những cường giả đó dường như có chỗ dựa. Bây giờ, Trương Sở cuối cùng đã hiểu, chỗ dựa này là gì. Cây mô linh. Một hạt giống cây mô linh đã trên đường đến. Không được, hạt giống cây mô linh này không thể rơi vào tay đế mô, ta muốn nó. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Trước kia hắn đã từng có được một hạt giống cây mô linh, ngày nay hạt giống đó đã trở thành thần hộ mệnh che chở kim hạt vương đỉnh. Còn lần này, hạt giống mà thế giới đế mô vận chuyển tới, Trương Sở quyết không thể để nó ngâm mình trong pháp tắc đế mô mà bén dễ. Đương nhiên, bề ngoài, Trương Sở vẫn rất vui mừng, tốt, con cháu thế giới đế mô của ta lại có thể khai cương khuếch thổ rồi. Lúc này Long Đồ Cẩu nói với Trương Sở, ra ra, hay là chúng ta lập tức khởi hành, trở về khu vực do đế mô chúng ta kiểm soát, bên kia, rất nhiều vương hầu đều đang mong ngóng ngài. Trương Sở giả vờ không biết, mong ngóng. Ta có quen chúng đâu mà chúng mong ngóng. Long Đồ Cẩu đội vàng giải thích lại một lần. Trương Sở nghe xong, lúc này mới khẽ nói, tốt một tên đan sư đại hoàng, rằng coi thường nhất mạch đế mô chúng ta không có đan sư sao. Đợi đấy, ta nhất định sẽ giúp tất cả chiến sĩ đế mô đều thăng cấp cảnh giới. Long Đồ Cẩu kinh hãi, vậy thì tốt quá rồi. Giọng Trương Sở đột một chuyện, nhưng trước đó, ta cần thu thập một lượng lớn dược liệu đại hoàng, ta muốn nghiên cứu đan đạo của đại hoàng. Long Đồ Cẩu nghe xong, lập tức nói, cái này đơn giản, chúng ta mua là được. Mua. Giọng Trương Sở bất thiện, mô thần long của ta muốn đồ vật của bọn dân đen này, còn cần mua sao? Long Đồ Cẩu thì vội va nói, ra ra có điều không biết, cái gọi là mua của chúng ta chỉ là cầm một ít thứ rách nát của thế giới đế mô, tùy tiện đối phó bọn chúng mà thôi. Như hắc mô sa của thế giới đế mô chúng ta ở đâu cũng có, nhưng trong mắt sinh linh đại hoàng lại là trí bảo để chế tạo binh khí quý hiếm. Như hắc củ thảo, đó là dược liệu cấp thấp nhất của thế giới đế mô chúng ta, gần như là đem bán như cỏ dại, vận chuyển tới, những tên ngu xuẩn của đại hoàng đó lại giành nhau như báu vật. Đều là những thứ không đáng tiền, không cần phải vì thế mà làm ầm ĩ với bọn chúng. Hai thứ mà Long Đồ Cẩu nói, Trương Sở cũng từng nghe nói qua. Tuy phẩm giai không cao, nhưng một khi vượt qua hai giới, chúng lại sinh ra một số biến đổi kỳ lạ, thật sự là bảo vật hiếm có để luyện chế binh khí hoặc là luyện chế đan dược. Lúc này Trương Sở nói, đi, chuyện này giao cho ngươi làm, ta cần 3 triệu cân các loại dược liệu đại hoang. Long Đồ Cẩu lại giật mình, hả? Bao nhiêu? Giọng Trương Sở nhẹ nhàng, 3 triệu cân, sao, khó lắm ư? Long Đồ Cẩu vội vàng lắc đầu, không không không, không có bất cứ khó khăn nào, tiểu nhân lập tức đi xử lý, ra ra ngài ở trong đại thành gần đây chờ là được. Cùng ngày, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng dừng lại trong một đại thành, đáp ứng yêu cầu của Trương Sở, nơi ở của họ có một sân rộng để luyện đan. Trương Sở biết, giờ phút này theo dõi mình, e rằng không chỉ có các vương hầu của tộc Hình Hoặc, mà còn có thể là vương hầu của thế giới đế mô. Vì vậy, Trương Sở muốn khi nhàn rỗi thì biểu hiện một chút phong thái của một đan sư, như thế mới có thể khiến khắp nơi tin tưởng mình chính là vị đan sư mà họ đang vất vả tìm kiếm. Chiều tối, Trương Sở đi ra sân, hắn đột nhiên mở miệng nói, cái lò đan của đại hoang này dùng thật không tốt, lại đây, chế lò. Tiểu Ngô Đồng hóa thành mô thần long, lập tức mang đến một ít bùn đất mang theo pháp tắc đế mô, sau đó thêm vào một ít vật liệu đặc biệt của thế giới đế mô, vừa nhào nặn vừa vận dụng pháp lực để làm cứng. Theo động tác của Tiểu Ngô Đồng, một cái lò đan màu tím đen có khắc đầy những đồ đằng xấu xí và dữ tợn, dần dần hình thành. Đây là cái lò đan cao cấp mà Tiểu Ngô Đồng đã mô phỏng theo lò đan của thế giới đế mô mà chế tạo. Cái lò đan này vừa thành, ở khu vực do đế mô kiểm soát, rất nhiều vương hầu đế mô đã khẽ hô kinh ngạc, đây là Cửu Độc Phong Hỏa Lô. Quả nhiên là đại lão của thế giới đế mô chúng ta, nghe nói, đan sư bình thường căn bản không thể khống chế loại lò này, vì loại lò này cần một ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ trong trời đất mới được. Không biết vị đại lão này muốn luyện chế đan dược gì. Trương Sở thì đột nhiên vung tay, lục đinh hỗn độn viêm chui vào trong lò đan. Tất cả vương hầu đế mô đều sửng sở, đây là lửa gì? Không biết ta, nhưng cảm giác hình như vô cùng mạnh mẽ, hình như có khí tức hỗn độn. Ôi thượng đế ơi, không phải là một trong những dị hỏa có thứ hạng cực cao trong trời đất đó chứ? Dị hỏa này là thứ không phân biệt giữa đại hoang và thế giới đế mô, đó là những thứ vốn đã tồn tại trong trời đất, sẽ không vì pháp tắc thế giới khác nhau mà khác biệt. Cho nên, dị hỏa của Trương Sở không thể trở thành dấu hiệu thân phận đại hoang của hắn, ngược lại lại khiến đám vương hầu đế mô càng thêm sùng bái Trương Sở. Rất nhanh, trong tay Trương Sở hiện ra một ít dược liệu của thế giới đế mô. Đó là một phần dược liệu còn sót lại sau khi luyện đan cho Vương Bố, giờ phút này vừa đúng lúc lấy ra, có thể luyện tập. Trong lúc phân chia dược liệu, Trương Sở dùng một thủ pháp rất khó hiểu, nhưng rõ ràng là hắn đang biểu diễn vũ đạo cho người mù xem. Bất kể là vương hầu đế mô hay vũ xà đề phong, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận rằng vị đại nhân mô thần long này rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại đến mức nào, chúng đều không hiểu được. Chỉ là cảm thấy thủ pháp chọn lựa dược liệu của Trương Sở tràn đầy đạo vận, khiến người ta say mê. Ngay sau đó, Trương Sở bắt đầu thúc dục dị hỏa trong lò đan. Giờ khắc này, trên vách lò của Trương Sở, những đồ đằng xấu xí và dữ tợn kia lại bắt đầu bặm mẹo, nhảy múa, dường như muốn sống lại. Tuy đám vương hầu đế mô không hiểu, nhưng thấy dị tượng như vậy, vẫn không kìm được mà kinh ngạc, đây là siêu cấp đan sư của thế giới đế mô chúng ta sao, quả nhiên cường đại. Ha ha ha, đan sư thế giới Đế Mô chúng ta luyện đan, có thể so với đan sư đại hoàng mạnh hơn nhiều. Mô Thần Long không hổ là quý tộc VIP nhất của thế giới Đế Mô, vị đan sư này quá mạnh. Trương Sở thì tiếp tục luyện đan, cố gắng làm cho mỗi bước đều tràn ngập dị tượng, để thỏa mãn trí tưởng tượng của đám vương hầu Đế Mô. Hắc hắc, để cho các ngươi xem chảy nước miếng, đến lúc đó cho các ngươi uống độc dược, cũng đừng nghi ngờ. Trương Sở thầm tính toán trong lòng. Chương 1949, luyện đan cho thế giới Đế Mô. Chương 1949, luyện đan cho thế giới Đế Mô. Trương Sở biến một buổi luyện đan thành một màn trình diễn phô diễn khói lửa. Có thể thấy, trong tiểu viện kia, chốc lát ánh lửa ngút trời, trong ngọn lửa dường như có bóng dáng tổ tiên Đế Mô ẩn hiện. Chốc lát, lò đan lại vang lên, tiếng ố ố trầm lắng như tiếng còi hơi trên biển. Và theo các dược liệu không ngừng được thêm vào, các loại dị tượng, dị động càng lúc càng nhiều. Nào là tiếng gào thét của dược liệu, trong ngọn lửa dường như có đoán vật gào rú. Nào là ánh lửa vằn mèo, giống như những linh hồn lặng lẽ đang chạy trốn. Những đồ đằng trên vách lò cũng như sống lại, đang run rẩy, giống như đang trấn áp một thứ gì đó. Khi việc luyện đan tiếp diễn, gần thành hình thì dị tượng càng thêm hung dữ. Có dị tượng phá kén thành đan bay lên trời, có đan dược cùng địa mạch cộng hưởng chấn động lan truyền khắp tám phương. Có thể nói, việc Trương Sở luyện đan lần này, cuối cùng luyện ra thứ gì không quan trọng, điều quan trọng là có tạo ra nhiều dị tượng hay không, hiệu ứng ánh sáng và lửa có rực rỡ không. Dù sao, Trương Sở cũng mặc kệ đám vương hầu Đế Mô kia có xem hiểu hay không, cái gì hiệu ứng đẹp mắt thì cứ để tiểu ác ma kích hoạt hiệu ứng đó, cái gì quang ảnh rung động thì cứ miễn hóa ra. Không có yêu cầu nào khác, chỉ cần khiến cho những vương hầu Đế Mô đang âm thầm chú ý mình phải sững sờ là được. Quả nhiên, khi một lò đan dược thành hình và tất cả dị tượng biến mất, đám vương hầu Đế Mô đang âm thầm chú ý Trương Sở đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong không gian ấn của vương hầu Đế Mô, rất nhiều vương hầu Đế Mô đều kinh ngạc tốt lên, ta từng bái kiến đan sư của thế giới chúng ta, nhưng so với vị này thì còn kém xa. Mọi người đếm xem, lò đan này rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu dị tượng? 29 loại dị tượng. Quá mạnh mẽ. Không hổ là đan sư của gia tộc Mô Thần Long. Mau chóng phái cao thủ đi bảo vệ vị đan sư này, nếu có bất kỳ sai sót nào, chúng ta đều không gánh nổi. Đám vương hầu của thế giới Đế Mô đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, đầy hy vọng vào vị đan sư Mô Thần Long này. Vài ngày tiếp theo, không ngừng có các sứ đoàn Đế Mô đến đây. Một số là được lệnh của các vương hầu đến bảo vệ Trương Sở, cũng có một số muốn mời Trương Sở đến vùng đất của họ, giúp họ luyện chế đan dược. Ở thế giới Đế Mô, địa vị của đan sư còn cao hơn ở Đại Hoang. Bởi vì điểm đầu tiên, truyền thừa của đan sư thế giới Đế Mô có sự cách ly huyết mạch, chỉ có những quý tộc ưu tú nhất mới có thể trở thành đan sư. Tuy nhiên, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng không lập tức khởi hành, hai người họ cứ dừng lại ở một đại thành nào đó, hơn nữa còn tuyên bố, không thu thập đủ dược liệu đại hoang, bọn họ sẽ không đi. Tất cả các sứ đoàn Đế Mô đều bận rộn, không ngừng thu thập dược liệu đại hoang ở các đại thành. Phải nói, tài sản của tộc mình hoặc quả thực rất phong phú, một lượng lớn dược liệu không ngừng chảy vào túi của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng. Số dược liệu Trương Sở tiêu hao khi luyện đan cho các tộc khác, vậy mà đều được bổ sung trở lại. Đám vương hầu tộc mình hoặc cũng hết sức phối hợp, không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí còn nói với Trương Sở, muốn bao nhiêu dược liệu cứ việc nói. Họ có cách để mang dược liệu từ Đại Hoang về. Trương Sở thì tỏ ra vô cùng cao ngạo, không hề để ý đến những vương hầu này, dường như những vương hầu này không đủ tư cách để nói chuyện với mình, chỉ để sứ đoàn nhắn lại rằng sau này còn cần nữa. Ba ngày sau, Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng cuối cùng cũng đặt chân vào khu vực do Đế Mô kiểm soát. Trương Sở đã từng dùng một loại bảo dược đặc biệt tên là U Vực Sa Hoa, không chỉ không bị pháp tắc Đế Mô làm tổn thương, mà thậm chí còn có thể đi lại tự do trong 9 loại thế giới pháp tắc khác nhau. Còn Tiểu Ngô Đồng có một phân thân ở lại thế giới Đế Mô, bản thân nàng lại càng như cá gặp nước với pháp tắc Đế Mô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Long Đồ Cẩu vẫn luôn đi cùng Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, vô cùng ân cần. Trương Sở cũng rất hào phóng, đan dược hắn luyện chế trước đó là một loại có thể tăng cấp tiểu cảnh giới cho tôn giả Đế Mô. Lò đó luyện ra 10 viên, hắn trực tiếp ban cho Long Đồ Cẩu 3 viên. Cảnh giới của Long Đồ Cẩu, nếu tính theo đại hoàng, là tôn giả tam cảnh giới, sau khi dùng 1 viên, nó lập tức thăng cấp, hơn nữa căn cơ vững chắc, không hề phù phiếm. Long Đồ Cẩu nhận được lợi lớn như vậy, càng thêm ân cần với Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, mở miệng là một tiếng ra ra. Còn các thành viên sứ đoàn khác thì vô cùng ghen tị, nhưng biết người ta là Mô Thần Long, bản thân có gào thét cũng chẳng với tới, ghen tị cũng vô dụng. Hiện tại, Long Đồ Cẩu chính là người tâm phúc của Trương Sở. Đúng lúc này, Long Đồ Cẩu nói với Trương Sở, ra ra, chúng ta đã rời khỏi khu vực của tộc Hình Hoặc. Trạm đầu tiên là lãnh địa của Hữu Hào Hầu, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát ở hoàng cung của Hữu Hào Hầu, rồi lại đi sâu vào trong. Trương Sở cười mắng, Long Đồ Cẩu, ngươi nhận được lợi lộc từ Hữu Hào Hầu rồi sao? Long Đồ Cẩu nghe xong, lập tức sợ hãi nói thẳng, không dám giấu ra ra. Hữu Hào Hầu đã phái hai tiểu thiếp của nó đến cho tiểu nhân, nó nói nó ngưỡng mộ thần uy của Gia Gia, muốn gặp mặt Gia Gia, nhưng lại sợ chắn đường giữa chừng, khiến Gia Gia không vui, cho nên. Trương Sở hừ một tiếng, ừ, xem như ngươi thành thật, đi thôi, đến hoàng cung Hữu Hào Hầu một chuyến, ta muốn xem, tên này muốn làm gì. Hữu Hào Hầu có hình thể giống một con rắn lớn, toàn thân phủ hắc vũ như thép đúc, khí thế phi phạm. Nhưng Trương Sở vừa đến, Hữu Hào Hầu lập tức giang hai cánh, sau đó phủ phục hai cánh cùng nửa thân thể xuống đất, lớn tiếng hô, Hữu Hào bái kiến đan thanh sinh đại nhân. Trương Sở tùy tiện nói, đứng lên đi. Hữu Hào Hầu đứng dậy. Trương Sở hỏi, ngươi có chuyện gì muốn gặp ta? Hữu Hào Hầu lập tức nói, đại nhân, ngày nay khu vực Đế Mô của chúng ta bị đại hoang phản công, nguyên nhân cuối cùng là vì phía đại hoang có một đan sư, khiến đại hoang thức tỉnh. Chưa để nó nói hết, Trương Sở đã cắt ngang, có dám mau thả, nói ngươi muốn gì? Các vương hầu khác có lẽ lo lắng đại hoang phản công, còn ngươi Hữu Hào Hầu chỉ giáp với tộc Hình Hoặc, ngươi lo lắng cái bữa gì? Hữu Hào hầu lung túng, chỉ đành nói, đại nhân, tiểu nhân muốn cầu một viên duyên thọ đan chín cảnh giới. Trương Sở rất bất ngờ, ồ, thọ nguyên của ngươi đã sắp cạn rồi sao? Hữu Hào hầu cảm khái nói, không dám giấu đại nhân, tiểu nhân chỉ còn chưa đầy 30 năm tuổi thọ. Trương Sở trầm ngâm, duyên thọ đan cấp bậc này của ngươi không dễ luyện chế, tỷ lệ thất bại rất cao, hơn nữa, quy tắc ngươi phải hiểu, loại duyên thọ đan cao cấp này, đan vương ngươi phải tự cung cấp. Hữu Hào hầu sững sờ, ngài quá xem trọng tiểu nhân rồi, tiểu nhân biết quy tắc đan sư gì chứ? Hơn nữa, đan vương là cái quỷ gì? Đó là thứ tiểu nhân có thể có sao? Thế là Hữu Hào hầu cố gắng hỏi, đan thanh sinh đại nhân, cái này. Nói một lúc, Hữu Hào hầu đột nhiên nảy ra một ý, nói, quy tắc này, tiểu nhân tuy không hiểu, nhưng tiểu nhân nguyện ý dùng tiền, tiểu nhân có rất nhiều dược liệu. Chỉ cần ngài có thể giúp tiểu nhân luyện ra duyên thọ đan, ngài muốn thứ gì, tiểu nhân đều cung cấp gấp 10 lần. Thọ nguyên, đối với sinh linh cấp bậc này mà nói, có sức hấp dẫn tuyệt đối. Chết rồi, tài phú có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mà chỉ cần còn sống, cho dù mất đi cái gì, cũng có thể lấy lại được. Trương Sở nghe xong, lập tức nói, thôi vậy, đã ngươi có lòng thành như vậy, ta sẽ suy diễn một chút đan phương duyên thọ đan vậy. Nhưng mà, chuyện này cực kỳ hao tổn tâm lực. Hữu Hào hầu, tiểu nhân có rất nhiều bảo vật. Trương Sở rất hài lòng, tốt. Lần này, không phải Trương Sở muốn hố thêm bảo vật của hắn, mà là Trương Sở thật sự không có đan phương duyên thọ đan, cần phải tìm một chút cơ cho việc luyện đan thất bại của mình. Đương nhiên, có 18 tiểu ác ma ở đó, dùng dược liệu của thế giới đế mô để suy diễn đan phương, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Mấu chốt là, Trương Sở cũng có thể nhận cơ hội này, càng thêm am hiểu sâu sắc đặc tính của dược liệu thế giới đế mô. Trương Sở thậm chí cảm thấy, có lẽ một ngày nào đó, mình có thể dung hợp dược liệu của thế giới đế mô và dược liệu của đại hoang, để luyện chế ra những đan dược càng đặc biệt hơn. Có cơ hội luyện tập như vậy, Trương Sở đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuẩn bị tốt dược liệu đi, Trương Sở phân phó. Rất nhanh, trong vương cung của Hữu Hào hầu, Trương Sở cùng lúc điều khiển 10 cái lò đan, vừa thử luyện đan vừa suy diễn đan phương. Tiếng nổ lò không ngừng vang lên, các lần luyện đan liên tục thất bại. Còn trong thức hải của Trương Sở, đám tiểu ác ma không ngừng suy diễn, không ngừng ghi chép các loại dược tính và trọng lượng. Cuối cùng, vào một thời điểm, thủ lĩnh dê đầu nhỏ trong thức hải của Trương Sở đưa cho hắn một tin tức chắc chắn, chủ nhân, đan phương duyên thọ đan của đế mô đã suy diễn ra rồi. Được, Trương Sở nói, vậy thì bắt đầu luyện đan đi. Là luyện chế duyên thọ đan một cách đàng hoàng, hay là luyện chế đan dược khác? Thủ lĩnh dê đầu nhỏ hỏi Trương Sở. Nó cũng biết, Trương Sở đến khu vực do đế mô kiểm soát là để gây rối, chứ không phải để tạo phúc cho đám vương hầu đế mô. Trương Sở thì cười nói, đương nhiên là luyện chế duyên thọ đan một cách đàng hoàng, không cần làm bộ. Duyên thọ đan mà thôi, cho dù cho hắn kéo dài tuổi thọ vào năm, đến lúc đó một viên độc đan đến, hắn nên thăng thiên thì vẫn sẽ thăng thiên. Mà loại đan dược không có tác dụng rõ rệt đến sức chiến đấu này, Trương Sở càng mong luyện chế nhiều hơn, để khiến những vương hầu đế mô này tin tưởng mình vô hạn mới tốt. Cũng giống như vậy, khi luyện chế duyên thọ đan, Trương Sở tạo ra một thanh thế và dị tượng lớn. Cuối cùng, lò duyên thọ đan mở ra, ba viên duyên thọ đan dường như mọc cánh, bay ra ngoài. Cách đó không xa, Hữu Hào hầu đang hộ pháp cho Trương Sở kích động đến không kìm được, thành công rồi, thành công rồi. Có thể thấy, ba viên duyên thọ đan kia sau khi rời lò đan, xung quanh lại nhanh chóng ngưng tụ ra một vầng mây mù, ba viên duyên thọ đan ẩn hiện trong ba đám mây. Trương Sở hóa thành mô thần long, móng vuốt khổng lồ nhẹ nhàng bung lên, ba viên đan dược lần lượt rơi vào ba chiếc bình ngọc. Giờ phút này, Trương Sở triệu hoán Hữu Hào hầu đến, dùng giọng nói có vẻ mệt mỏi nói, "Tốt rồi, không phụ sự mong đợi, ba viên duyên thọ đan đều thuộc về ngươi." Hữu Hào hầu vô cùng kích động, hỏi Trương Sở, "Đại nhân, một viên duyên thọ đan có thể kéo dài bao nhiêu năm tuổi thọ?" Trương Sở giải thích, "Ba viên duyên thọ đan là giống nhau, nhưng lần đầu tiên ngươi dùng, có thể tăng 300 năm tuổi thọ. Lần thứ hai dùng, chỉ có thể tăng 100 năm tuổi thọ. Lần thứ ba dùng, cũng chỉ có thể tăng 30 năm tuổi thọ." Hữu Hào hầu nghe xong, lập tức toàn thân run rẩy vì kích động, phủ phục trên mặt đất, gào khóc nước nợ vì xúc động, "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân có ơn tái tạo đối với tiểu nhân." "Ăn đi." Trương Sở nói. Hữu Hào hầu đội vàng nuốt vào. Giây phút sau, Hữu Hào hầu cảm nhận bản thân, kinh hô lên, đại nhân, không phải 300 năm, là 380 năm." Tiểu nhân cảm nhận được, phẩm chất của viên đan dược này cực cao, "Ôi ôi ôi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Chương 1950, chân hoàng khu vực do đế mô kiểm soát. Chương 1950, chân hoàng khu vực do đế mô kiểm soát. Trong khu vực do đế mô kiểm soát, rất nhiều vương hầu lớn tuổi khi chú ý đến duyên thọ đan, lập tức đều không thể bình tĩnh. Ngay cả những vương hầu trẻ tuổi cũng lo lắng cho thọ nguyên của chính mình, bởi vì muốn đột phá cảnh giới tiếp theo quá khó khăn. Và bây giờ, đại nhân Mô Thần Long có thể luyện chế ra duyên thọ đan một cách rõ ràng, vương hầu nào mà không muốn, vương hầu nào mà không muốn lĩnh mợ. Cho dù ngươi bây giờ còn trẻ, ngươi có thể đảm bảo rằng ngươi sẽ không có ngày già đi sao? Viên duyên thọ đan này lại có thể bảo quản lâu dài, nếu có thể chuẩn bị sẵn vài viên, không ai là không muốn. Hữu Hào hầu thì nhanh chóng cách ly thông tin nơi đây, không cho phép các vương hầu khác chú ý đến Trương Sở. Trong không gian vương hầu ấn của thế giới đế mô, rất nhiều vương hầu lập tức bất mãn, nhao nhao hô lớn, "Hữu Hào hầu, ngươi muốn làm gì? Mau thả quyền hạn khu vực kia ra, để chúng ta xem đại nhân Mô Thần Long đang làm gì. Muốn ăn một mình đúng không?" Hữu Hào hầu thì đáp lại, "Chư vị, đại nhân Mô Thần Long đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, các ngươi không thể lúc nào cũng lén lút nhìn trộm đại nhân Mô Thần Long được." Các vương hầu khác không nể mặt, "Không đúng, Hữu Hào hầu, ngươi đừng dùng lời này để lừa chúng ta." "Đúng vậy, nếu có thứ không nên xem, chúng ta tuyệt đối sẽ không xem, nhưng ngươi đừng có thu quyền hạn khu vực lại. Ngươi chắc chắn đang có âm mưu gì đó." nhưng Hữu Hào Hầu lại không để ý đến sự phản đối của các vương hầu khác, trực tiếp cắt đứt mọi liên lạc, mặc cho không gian vương hầu ấn có ồn ào thế nào cũng không có tác dụng. Trong vương cung của Hữu Hào Hầu, hắn cho tất cả tùy tùng lùi xuống, trong vương cung chỉ còn lại Trương Sở, Tiểu Nô Đồng, Long Đồ Cẩu cùng với Hữu Hào Hầu. Lúc này, Hữu Hào Hầu khẽ run cánh, trước người nó hiện ra một chiếc ấn lớn. Đúng là vương hầu ấn. Trương Sở thấy chiếc vương hầu ấn này, lập tức cảm thấy hơi choáng váng, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ tên này cũng muốn như Ngọc Tâm Hầu, lưu lại một la bàn trong thức hải của ta, để ta có thể nói chuyện trong không gian vương hầu ấn của thế giới đế mô. Không được, cái đó chắc chắn là không được. Bởi vì trong thức hải của Trương Sở có quá nhiều bí mật, Trương Sở cho phép Ngọc Tâm Hầu tiến vào, nhưng tuyệt đối không cho phép tên này tiến vào. Hữu Hào Hầu đống nhiên phụ phục nửa thân thể xuống đất, chiếc vương hầu ấn kia bay chậm rãi đến trước mặt Trương Sở, nó cung kính nói, đại nhân Mô Thần Long, tiểu nhân nguyện tôn ngài là hoàng, xin ngài tiếp nhận vương hầu ấn của tiểu nhân. Trương Sở sững sờ, hả? Ngươi có ý gì? Ngươi muốn giao vương hầu ấn cho ta? Hữu Hào Hầu lập tức nói, không phải giao toàn bộ vương hầu ấn cho ngài, mà là muốn ngài lưu lại một ấn ký trên vương hầu ấn. Theo quy định của vùng biên cương, trên vương hầu chính là hoàng. Ngài chỉ cần lưu lại một ấn ký là có thể trở thành hoàng của chúng tôi. Trương Sở lập tức hiểu ra, điều này cũng giống như trong thế giới động vật, việc bẫy nước tiểu ở cửa nhà người ta cũng giống như đánh dấu lãnh địa, sau này lãnh địa đó sẽ thuộc về mình. Bây giờ, Hữu Hào Hầu đang mở cửa nhà để cho mình đánh dấu ở nhà hắn. Trong chuyện này không có lý do gì để từ chối, Trương Sở liền tiếp nhận vương hầu ấn của Hữu Hào Hầu, lấy ra kim ấn của mình, đóng một dấu trên vương hầu ấn. Đừng nói, sau khi Trương Sở hóa thành Mô Thần Long, ấn ký được đóng ra từ kim ấn vậy mà lại tỏa ra khí tức của Mô Thần Long, điều này khiến Trương Sở có chút hài lòng. Sau khi kim ấn đóng xong, những phù văn kia dần dần biến mất. Ngay sau đó, vương hầu ấn khẽ run lên, Trương Sở lập tức có cảm giác kiểm soát vùng đất này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tất cả địa mạch trên vùng đất này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận tất cả mọi thứ trên vùng đất này. Đương nhiên, thần thức của Trương Sở cũng có thể tiến vào không gian vương hầu ấn của khu vực đế mô, nhưng Trương Sở sẽ ở trong trạng thái ẩn thân, chúng không cảm nhận được Trương Sở, còn Trương Sở lại có thể cảm nhận được chúng. Rõ ràng, quyền hạn của Trương Sở cao hơn Hữu Hào Hầu, Trương Sở có thể dễ dàng cảm nhận tất cả thông tin của Hữu Hào Hầu. Giờ phút này, Trương Sở bỗng nhiên lý giải ý nghĩa của chữ hoàng. Chỉ là Trương Sở không ngờ rằng, Hữu Hào Hầu lại cam tâm rất mất một cấp bậc. Đây không phải là đơn giản chỉ đưa cho Trương Sở dữ liệu hay bảo vật nữa. Khi đã trở thành hoàng ở đây, Trương Sở có thể nói là muốn gì thì lấy nấy đối với tất cả mọi thứ trên vùng đất này, có được quyền lợi giống như Hữu Hào Hầu, chỉ là không thể phế bỏ Hữu Hào Hầu mà thôi. Điều này cũng giống như Hữu Hào Hầu đã giao một phần huyết mạch của mình cho Trương Sở. Một viên duyên thọ đan, giá trị không lớn đến vậy chứ? Bởi vì điều này đại diện cho quyền thế, mà quyền thế là thứ không thể đổi được bằng bao nhiêu bảo vật cũng không được. Trương Sở cảm giác, hành động của Hữu Hào Hầu chắc chắn có thâm ý khác. Vì vậy Trương Sở nói, "Hữu Hào Hầu, ngươi đứng dậy đi." Hữu Hào Hầu đứng dậy. Trương Sở hỏi, "Vì sao phải ta trở thành hoàng?" Hữu Hào Hầu cung kính nói, "Không dám giấu đại nhân, tiểu nhân muốn ngài trở thành hoàng là có tư tâm của chính mình." "Nói đi." Trương Sở mặt không biểu cảm. Hữu Hào Hầu nói, "Đại nhân ngài có thể không biết, gần đây, Vũ Xà Đề Phong đang ép buộc rất nhiều vương hầu giao ra vương hầu ấn, nó muốn trở thành hoàng của vùng biên cương." Bên cạnh, Long Đồ Cẩu lập tức nói, "Gia gia, tiểu nhân cũng có nghe nói, là có chuyện như vậy." Vũ Xà Đề Phong nói, "Bài trừ ngoại loạn tất nhiên trước phải an nội, nó muốn mọi người thừa nhận ngôi vị hoàng đế của nó." Ngôi vị hoàng đế cái thần mã. Trương Sở cảm thấy buồn cười. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phía Hữu Hào Hầu, Trương Sở đã hiểu ra rất nhiều. Không phải Hữu Hào Hầu cam chịu bị giáng cấp, mà là hắn muốn chọn cho mình một người chủ khiến hắn thoải mái hơn. Nói trắng ra, nếu không có sự áp chế của Vũ Xà Đề Phong, vương hầu nào lại cam lòng để trên đầu mình một vị thái thượng hoàng? Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, buộc phải tìm một người cha, đám vương hầu mới chủ động nhận người cha đó. Đồng thời, Trương Sở cũng hiểu ra vì sao Hữu Hào Hầu tạm thời đóng quyền hạn, không cho các vương hầu khác thấy tình hình của mình. Nó không muốn cho Vũ Xà Đề Phong thấy nó chủ động quy phục Trương Sở, không muốn Vũ Xà Đề Phong ghi hận. Trương Sở hỏi, vì sao lại chọn ta? Đã đằng nào cũng phải giao một phần quyền lợi đi, vì sao không chọn Vũ Xà Đề Phong? Hữu Hào Hầu đội ba nói, bởi vì Vũ Xà Đề Phong là chủng tộc cấp thần thoại, một khi nó trở thành hoàng, đối với vùng đất này mà nói, không phải chuyện tốt. Ngài có thể tự mình cảm nhận. Hữu Hào Hầu nói với Trương Sở. Hả? Trương Sở nhíu mày, một lần nữa cảm nhận quyền hạn với tư cách hoàng. Rất nhanh, Trương Sở liền hiểu ra ý nghĩ của Hữu Hào Hầu. Hoàng là một loại vị thế khác ở vùng biên cương. Nếu có vài vương hầu tôn Trương Sở là hoàng, thì quyền hạn mà Trương Sở có được thực ra cũng không khác vương hầu bình thường là bao, chỉ là cảm giác khu vực lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu trong khu vực do đế mô kiểm soát, có hơn 8 phần 10 vương hầu nguyện ý tôn Trương Sở là hoàng, nguyện ý để Trương Sở lưu lại ấn ký trên vương hầu ấn của chúng, thì Trương Sở có thể trở thành chân hoàng. Khi đã trở thành chân hoàng, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác trước, không chỉ bản thân sức chiến đấu được gia tăng đáng kể, hơn nữa có thể trở thành tồn tại nói 102 ở vùng biên cương, thậm chí có thể dễ dàng phế bỏ vương hầu. Để trở thành chân hoàng, thực ra có hai điều kiện. Thứ nhất, hơn 8 phần 10 vương hầu tôn Trương Sở là hoàng. Thứ hai, trong vùng biên cương không tồn tại những vị hoàng khác. Việc Hữu Hào Hầu tôn Trương Sở là hoàng, thực chất là không muốn cho Vũ Xà Đề Phong trở thành chân hoàng mà thôi. Trương Sở cảm nhận được những điều này, không khỏi hừ lạnh, "Hữu Hào Hầu, ta cứ tưởng ngươi là tôn trọng ta, giờ xem ra, ngươi là muốn lợi dụng ta. Ngươi là muốn cho ta đối đầu với Vũ Xà Đề Phong sao?" Hữu Hào Hầu sợ hãi phủ phục xuống đất, hô lớn, "Đại nhân đang thanh sinh, van cầu ngài, hãy cứu lấy đám vương hầu ở vùng biên cương này." Ngài biết tộc Vũ Xà Đề Phong mà, một khi nó trở thành chân hoàng, điều đầu tiên nó làm chắc chắn là thay thế tất cả vương hầu ở vùng biên cương bằng người của nó. Đám vương hầu chúng tôi, hoặc là trở thành gia buộc hoàn toàn của nó, hoặc là bị tước đoạt vị trí vương hầu. Trương Sở lạnh lùng, vị trí vương hầu của các ngươi bị tước đoạt thì có liên quan gì đến ta? Ngươi lợi dụng ta như vậy, thực sự cho rằng ta dễ lừa sao? Ngươi đang kích động mối quan hệ giữa ta và Vũ Xà Đề Phong. Trương Sở giả vờ rất phẫn nộ, nhưng thực ra, trong lòng hắn cũng đang tính toán, liệu ta có thể trở thành chân hoàng của khu vực do Đế Mô kiểm soát không? Còn Hữu Hào Hầu thì sợ hãi quỳ trên mặt đất, vội vàng nói dối, đại nhân đang thanh sinh, ngài trở thành hoàng, chúng tôi đều không có bất kỳ ý kiến nào, chúng tôi thật lòng muốn ngài trở thành hoàng. Còn về việc đối địch với Vũ Xà Đề Phong, ai mà dám chứ, chúng tôi chỉ cảm thấy, khu vực do Đế Mô kiểm soát, có thể có hai vị hoàng. Hơn nữa, ngài là đan sư, tin rằng đại nhân Vũ Xà Đề Phong cũng không dám nói gì. Trương Sở trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi, các ngươi, chẳng lẽ, không chỉ ngươi muốn tôn ta là hoàng, còn có những vương hầu khác, cũng muốn tôn ta là hoàng. Hữu Hào Hầu lập tức nói, đúng vậy, chỉ một mình tiểu nhân tôn ngài là hoàng, thì có ích gì chứ? Tiểu nhân đã lén lút liên lạc với hơn 10 vị vương hầu, bọn họ đều nguyện ý tôn ngài là hoàng. Mắt Trương Sở sáng lên, lại có chuyện tốt như vậy ư? Thế là Trương Sở lạnh giọng nói, đứng dậy đi, niệm tình ngươi có tấm lòng hiếu thảo, ta cũng không truy cứu ngươi nữa. Hữu Hào Hầu vội vàng đứng lên, hỏi Trương Sở, đại nhân, vậy những vương hầu khác, ngài có gặp hay không? Bọn họ cũng cần duyên thọ đan sao? Trương Sở hỏi. Hữu Hào Hầu lập tức nói, cần, bọn họ rất cần duyên thọ đan. Trương Sở, đã bọn họ cũng cần duyên thọ đan, vậy ta đương nhiên sẽ gặp, ngươi hãy sắp xếp đi. Hữu Hào Hầu mừng rỡ, tuân lệnh. Cùng ngày, ở các nơi của Đế Mô, không ít vương hầu lén lút vượt qua các điểm nút địa mạch, đi đến hoàng cung của Hữu Hào Hầu, bái kiến Trương Sở. Thế giới Đế Mô tuy đẳng cấp nghiêm ngặt, nhưng không phải nói tất cả sinh linh đều cam chịu nhẫn đủ. Mọi người chỉ là bề ngoài phục tùng Vũ Xà Đề Phong cấp thần thoại, nhưng ai mà chẳng có tư tâm riêng? Ai muốn trên đầu mình thực sự xuất hiện một vị thái thượng hoàng có quyền sinh quyền sát trong tay? Đã không nên xuất hiện một vị hoàng, thì hai vị hoàng đồng thời xuất hiện, phù hợp nhất với lợi ích của bọn họ. Việc Trương Sở lưu lại ấn ký trên những đại ấn kia cũng rất thuận lợi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Trương Sở đã có được thành viên tổ chức của riêng mình. Còn ở phía Đại Hoang, Ngọc Tâm Hầu đang lặng lẽ chú ý đến Trương Sở thì một mình la hét, phát điên, hả? Còn có thể như vậy sao? Ta cho ngươi đi thế giới Đế Mô gây rối, ngươi lại muốn trở thành hoàng của thế giới Đế Mô à? Vậy lỡ như ngươi thực sự đã trở thành hoàng, chúng ta hai bên là đánh hay không đánh? Ngọc Tâm Hầu rối loạn rồi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tiến triển của Trương Sở lại bất thường như vậy, hoàn toàn không đi theo kịch bản mà nàng tưởng tượng. Bản thân Trương Sở cũng không ngờ, vừa mới tiến vào thế giới Đế Mô, lại bị cuốn vào cuộc đấu tranh cung đình không hiểu sao, bắt đầu tranh giành ngôi vị hoàng đế với Vũ Xà Đế Phong. Loại hành động bí mật này, có thể qua mắt được nhiều vương hầu, nhưng không thể qua mắt được Vũ Xà Đế Phong. Trong hoàng cung của Vũ Xà Đế Phong, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, gầm. Là ai? Là ai? Là ai đang tranh giành vị thế của ta? Chương 1951, ngươi ăn ngươi cũng nhảy. Chương 1951, ngươi ăn ngươi cũng nhảy. Khi có ba vị vương hầu tôn Trương Sở là hoàng, Vũ Xà Đế Phong đã cảm nhận được. Thứ gọi là vị thế, nếu ngươi không giành lấy, người khác sẽ giành. Khi có hai thế lực ngang nhau cùng giành, chắc chắn sẽ cảm nhận được đối phương. Giờ phút này, Vũ Xà Đế Phong nổi giận, nó không hề che giấu, thần thức tiến vào không gian vương hầu ấn, đột nhiên truyền âm cho tất cả vương hầu, tất cả đều đừng ngủ, đứng dậy cho ta. Nói, rốt cuộc là ai đang tranh giành ngôi vị hoàng đế với ta? Rốt cuộc là ai thần phục người khác? Trong không gian vương hầu ấn của khu vực Đế Mô, tất cả vương hầu Đế Mô đều im lặng, chỉ có tiếng gầm gừ của Vũ Xà Đề Phong không ngừng truyền đến. Tiếng gầm gừ của Vũ Xà Đề Phong cưỡng ép xâm nhập vào thức hải của tất cả vương hầu đều cảm nhận được. Nhưng Trương Sở đang ở trong trạng thái ẩn thân, Trương Sở sẽ không bị quấy rầy. Tuy nhiên, giờ phút này Trương Sở đang cùng rất nhiều vương hầu tiệc tùng, mọi người vui vẻ hòa thuận. Theo tiếng gầm gừ của Vũ Xà Đề Phong truyền đến, trong bữa tiệc, tất cả vương hầu lập tức im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trương Sở. Trương Sở thì hỏi, sao vậy? Hữu Hào Hầu nhẹ giọng nhắc nhở, hoàng của chúng tôi, Vũ Xà Đề Phong, dường như tức giận. Trương Sở nghe xong, thần thức lập tức tiến vào không gian vương hầu ấn của Đế Mô. Trương Sở cũng sẽ không tránh né ngọn gió, vì vậy Trương Sở trực tiếp hô, Vũ Xà Đề Phong, ngươi gầm gừ lung tung cái gì? Lão phu muốn trở thành hoàng của vùng biên cương, ngươi có ý kiến? Toàn bộ không gian vương hầu ấn lập tức yên tĩnh như tờ. Giờ này khắc này, không có bất kỳ một vị vương hầu nào dám thở mạnh trong không gian này. Đương nhiên, ngoài đám vương hầu của thế giới Đế Mô ra, còn có một người ngoài cuộc đang xem, Ngọc Tâm Hầu cũng không ngủ được nữa, vui vẻ xem kịch. Vũ Xà Đề Phong đương nhiên nhận ra giọng nói của Mô Thần Long, nó đương nhiên cũng sững sờ, hả? Giọng nói vừa nãy là đại sư Đan Thanh Sinh. Đúng vậy, chính là lão phu. Giọng Trương Sở làm ra vẻ. Vũ Xà Đề Phong kinh ngạc, nó làm sao cũng không ngờ, lại là Mô Thần Long. Nhưng Vũ Xà Đề Phong có đến vài trăm cái đầu, nó thông minh đến mức nào, lập tức đã nhận ra, Trương Sở đang bị lợi dụng làm quân cờ. Vì vậy Vũ Xà Đề Phong nói, đại sư Mô Thần Long, ta cảm thấy, ngài có thể đã bị một số vương hầu lợi dụng rồi. Trương Sở giả vờ ngay thẳng, lợi dụng. Vũ Xà Đề Phong, ngươi không phải muốn làm đại ca của vùng biên cương sao? Nói gì đến lợi dụng hay không, ngươi đang lừa lão phu. Vũ Xà Đề Phong mắng thầm trong lòng, ngươi cái lao ngu xuẩn luyện đan của ngươi là được, bị lợi dụng làm vũ khí mà còn không tự biết. Thế nhưng Vũ Xà Đề Phong lại không dám mắng Trương Sở. Từ khi Trương Sở lộ diện, nó đã ảo tưởng ra vài loại đan dược, thậm chí còn lên kế hoạch sau khi dùng đan dược đó rồi sẽ làm gì. Vì vậy Vũ Xà Đề Phong chỉ có thể nhẫn nhịn không bộc phát, xin lỗi Trương Sở, đại nhân đang thanh sinh, ta không biết là ngài, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Trương Sở cũng không muốn trực tiếp khai chiến với Vũ Xà Đề Phong, còn phải nghĩ cách cho nó uống thuốc độc, cũng không thể làm mối quan hệ trở nên căng thẳng. Vì vậy Trương Sở giả vờ ngay thẳng, thế thì còn tạm được, ta nói cho ngươi tiểu tử biết, ta sẽ không ở lại vùng biên cương quá lâu, chỉ là làm một vị thái thượng hoàng chơi vài ngày thôi. Vũ Xà Đề Phong lập tức yên tâm, thế này thì còn tạm được, chỉ cần ngươi lão già này đi, ngôi vị hoàng đế sẽ tự động biến mất, đến lúc đó, ta vẫn là hoàng. Đồng thời, Vũ Xà Đề Phong mắng thầm một số vương hầu, những tên khốn kiếp này, cho rằng nhờ vào một lão già có thể ngăn cản ta trở thành hoàng sao. Đợi lão già này đi, chờ ta trở thành chân hoàng, xem ta thu thập các ngươi thế nào. Một cuộc tranh chấp đột ngột xuất hiện, đồng nhiên kết thúc theo cách này, Vũ Xà Đề Phong lùi một bước, không nói thêm lời nào. Nhưng Trương Sở lại đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, đã giờ phút này mọi người đều ở đây, ta vừa lúc có một số chuyện, cần nói rõ với các ngươi. Vũ Xà Đề Phong lập tức nói, xin rửa tai lắng nghe. Ánh mắt Trương Sở lạnh lùng nhìn về phía tộc Hình Hoặc, trong lòng hắn tràn ngập sát ý, tộc Hình Hoặc, duy trì trung lập đúng không? Bán đại hoang chân huyết đúng không? Xem ta làm các ngươi chết thế nào. Giờ phút này, Trương Sở đã nghĩ kỹ, muốn mượn đao của thế giới đế mô để giết người của tộc Hình Hoặc. Vì vậy Trương Sở trước tiên đưa ra một gợi ý, hỏi, các ngươi biết tại sao ta lại đến đây và tại sao lại xuất hiện trên vùng đất của tộc Hình Hoặc không? Vũ Xà Đề Phong tùy tiện đáp, ta nghe nói, ngài vì cần luyện đan, truy tìm một loại dược liệu đặc biệt nào đó, nộ nhập vào một không gian, rồi vô tình đi đến đây. Giọng nói giàn mua của Trương Sở vang lên, đúng vậy, nhưng các ngươi có biết ta muốn tìm thứ dược liệu gì không? Mọi người nhìn nhau, cái này chúng ta làm sao mà biết? Trương Sở nói, thứ ta tìm kiếm thực ra là một loại dược liệu của đại hoang, cũng chính vì loại dược liệu này ta mới ngộ nhập vào khe nứt thời không, rồi ngẫu nhiên đi đến đây. Tất cả vương hầu đế mô đều khó hiểu, không biết vị mô thần long này kể những chuyện này để làm gì, chúng ta không có hứng thú với chuyện này mà. Nhưng Trương Sở lại hỏi tiếp, có biết ta vì sao lại cần dược liệu đại hoang không? Lần này tất cả vương hầu đế mô đều không cảm thấy mệt mỏi nữa, chúng quả thực đã nghe nói hành vi của vị đan sư mô thần long này có chút khác thường. Không đợi chúng hỏi, Trương Sở tự hỏi tự đáp, bởi vì ta đang nghiên cứu đại hoang chân huyết. Đám vương hầu đế mô lập tức giật mình, cái gì? Trương Sở nhẹ nhàng nói, các ngươi không ngừng từ nơi đó đổi về đại hoang chân huyết, lại vận chuyển đại hoang chân huyết trở về thế giới đế mô, các ngươi có biết những chân huyết đó dùng để làm gì không? Trương Sở ngừng lại, đợi chúng trả lời. Có vương hầu nói, nghe nói là để nghiên cứu điểm yếu của sinh linh đại hoang, sáng tạo ra công pháp chuyên môn nhằm vào sinh linh đại hoang. Cũng có vương hầu nói, không, ta nghe nói là để sáng tạo ra một loại bệnh chuyên môn nhằm vào sinh linh đại hoang, để loại bệnh đó có thể lan tràn toàn bộ đại hoang, tiêu diệt sạch sinh linh đại hoang. Đúng vậy, đại hoang quá mạnh mẽ, nếu tấn công trực diện thì thế giới đế mô của chúng ta sẽ tổn thất rất lớn, cho nên mới khởi động kế hoạch này. Nói đến đây, rất nhiều vương hầu đông nhiên hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ đại nhân đan thanh sinh chính là đại công thần nghiên cứu đại hoang chân huyết? Cũng chỉ có đan sư mới có khả năng đó đi. Giờ khắc này, trong suy nghĩ của tất cả vương hầu đế mô, địa vị của Trương Sở lại được nâng cao thêm không ít, đây mới thực sự là sinh linh tham gia vào quyết sách cấp cao của thế giới đế mô. Trương Sở hừ một tiếng, xem như các ngươi không bùng nốc. Trương Sở nói tiếp, nhưng ta ở lại thế giới đế mô, dùng chân huyết do các ngươi cung cấp, thử nghiệm một thời gian ngắn, các ngươi đoán xem ta đã phát hiện ra cái gì? Tất cả vương hầu đều dựng hai lên, nhao nhao hỏi, phát hiện ra cái gì? Trương Sở dùng giọng tức giận và bất tức hét lớn, ta phát hiện, đại hoang chân huyết mà các ngươi cung cấp có vấn đề. Là giả. Giả. Giờ phút này Trương Sở như thể đang chịu ủy khuất cực lớn, hắn dùng giọng run rẩy hét lớn, lão phu nghiên cứu đại hoàng chân huyết đã nghiên cứu hơn 100 năm, hơn nữa dựa vào loại chân huyết này đã nghiên cứu ra hơn 10 loại độc dược, nhưng mà ta đem những độc dược đó cho sinh linh đại hoàng dùng, những độc đó không hề lan tràn, thậm chí không có tác dụng. Lão phu vẫn cho là đan thuật của lão phu không đủ, hay là những sinh linh đại hoàng mà chúng ta bắt được đã sinh ra dị biến. Nhưng lần này đáng hận quá, bị lừa, tộc Hình Hoặc đều là kẻ lừa đảo, đại hoàng chân huyết mà bọn họ cho là đồ giả. Giờ khắc này, giọng điệu của Trương Sở như thể thổ huyết, lộ ra sự phẫn nộ ngút trời, lãng phí hơn 100 năm thời gian của lão phu. 100 năm, các ngươi có biết một đan sư có được mấy cái 100 năm không? Giờ khắc này, trong không gian vương hầu ấn của đế mô, tất cả vương hầu đều sững sờ. Cái gì? Tộc Hình Hoặc vẫn luôn lừa chúng ta? Thảo nào chúng ta cho bọn họ một ít phế phẩm, bọn họ lại vui vẻ đem đại hoàng chân huyết cho chúng ta, thì ra tất cả đều là giả sao? Không phải tộc của ta, lòng nó ác hắc, tộc Hình Hoặc vẫn luôn làm chúng ta tê liệt. Rất nhiều vương hầu bắt đầu phẫn nộ, nhưng cũng có một số vương hầu tương đối bình tĩnh, nói, sao có thể như vậy, ta nghe nói những đại hoàng chân huyết này đều đã qua kiểm nghiệm rồi mà. Ừ, đúng vậy, ta cũng từng nghe nói thế giới đế mô của chúng ta có đại lao lén lút ẩn mình ở đại hoàng, chuyên phụ trách kiểm nghiệm chân huyết. Trương Sở hét lớn, đây không phải là giả mạo thông thường, mà là 9 phần thực, thậm chí 9 phần 9 đều là thực, chỉ có ở chỗ mấu chốt làm giả. Nói đến đây, giọng điệu của Trương Sở lại trở nên ảm đạm, nói cho cùng vẫn là tộc Hình Hoặc cao tay hơn một bậc, làm giả quá giống thật. Chư vị nghĩ xem, ngay cả đan sư như ta còn bị lừa suốt 100 năm, những sinh linh phụ trách kiểm nghiệm kia làm sao có thể kiểm nghiệm ra? Giờ khắc này, tất cả vương hầu đều trong lòng giật mình, hầu như đã tin lời Trương Sở. Trương Sở thì tiếp tục kể khổ, tại sao ta lại thu thập dược liệu đại hoang? Các ngươi cho rằng ta rảnh rỗi không có việc gì hả? Sai, ta chính là muốn xem vấn đề ở chỗ nào, kết quả cuối cùng đã để ta hiểu rõ chân tướng, hơn nữa phát hiện chứng cứ. Đông đảo vương hầu nghe xong lập tức hỏi Trương Sở, chứng cứ gì? Lúc này Trương Sở nói, mang đại hoang chân huyết đến đây. Rất nhanh, một vò đại hoang chân huyết xuất hiện trước mặt Trương Sở. Trương Sở liếc nhìn, liền nói, đây là chân huyết của phần thiên ma tước nhất mạch. Nói xong, Trương Sở liền lấy ra một viên đan dược, ném vào trong đó. Sau khi viên đan dược kia đi vào, máu đỏ lập tức sôi trào, trong chớp mắt, chân huyết đó hóa thành màu đen, hơn nữa tản mát ra khí tức hôi thối. Lúc này Trương Sở nói, đây là độc vũ đan, vốn là đan dược chuyên môn khắc chế yêu tu loài chim của đại hoang. Một khi yêu tu loài chim dùng, sẽ phát điên, hơn nữa tản mát ra hắc khí, không ngừng lây nhiễm các yêu chim khác. Thế nhưng mà giọng Trương Sở phẫn nộ, bắt một con yêu chim đại hoang đến, cho nó dùng đan dược. Rất nhanh, một con hổ đầu ương bình thường bị bắt đến, Trương Sở đem viên đan dược kia cho hổ đầu ương dùng. Sau khi hổ đầu ương dùng, nó không ngừng vỗ cánh, hưng phấn, nhưng không có phát điên, cũng không có toàn thân bốc lên hắc khí, chỉ là trông có vẻ hoạt bát hơn. Đông đảo vương hầu nhìn thấy, nhao nhao giật mình, nói như vậy, chân huyết là giả sao? Nhất định là giả. Viên đan dược kia là dựa vào chân huyết mà luyện chế, gặp phải sinh linh đại hoang thật sự thì lại không có tác dụng. Đáng hận, một tộc hình hoặc hay ho, vậy mà dám lừa chúng ta. Thảo nào, chúng ta đã lấy được mấy trăm năm đại hoang chân huyết, nhưng vẫn không có thành quả lớn gì, thì ra, bọn họ vẫn luôn lừa chúng ta. Chết tiệt tộc hình hoặc, đáng chết. Hủy diệt tộc hình hoặc. Đám vương hầu của thế giới đế mô, đông nhiên nổi giận. Bên cạnh Trương Sở, Tiểu Nô Đồng cũng có chút không hiểu, khẽ hỏi Trương Sở, tại sao ăn phải loại đan dược đó, con hổ đầu ưng này lại nhảy nhót. Trương Sở thấp giọng tùy tiện nói, ngươi ăn ngươi cũng nhảy. Vốn đó là một loại đan dược nhảy nhót gặp phải máu thì sẽ xảy ra phản ứng mãnh liệt, nuốt vào thì không sao, chỉ là để lừa đám vương hầu đế mô không hiểu về đan dược mà thôi. Chương 1952, đều là hiểu lầm à? Chương 1952, đều là hiểu lầm à? Sau khi thấy Trương Sở hoàn thành thí nghiệm, tất cả vương hầu đế mô đều trở nên tức giận. Nghĩ đến việc giao dịch này đã diễn ra suốt mấy trăm năm, lại nghĩ đến việc thế giới đế mô cứ như những con lợn ngu xuẩn bị lừa gạt bấy lâu, mà bản thân mình lại còn tưởng thế giới đế mô đang chơi một ván cờ lớn, những vương hầu này đều cảm thấy bản thân mình đã bị sỉ nhục nặng nề. Hơn nữa là bị sỉ nhục suốt vô số năm. Giờ phút này, có vương hầu mặt mày méo mó, gầm thét như sấm, ngay tại chỗ cắn chết tên cận vệ bên cạnh mình, tiếng gào rú truyền khắp mọi nơi, đáng chết, những sinh linh đại hoang này đều đáng chết, cái tộc hình hoặc này càng đáng chết hơn. A, ta phải tiến quân vào vùng đất của tộc hình hoặc. Cũng có một số vương hầu thần sắc u ám, khiến đám vệ binh bên cạnh cảm thấy ngạt thở, cứ như trời sắp sụp vậy. Càng có một số vương hầu nghiến răng nghiến lợi, thổ lộ trong không gian vương hầu ấn, sao lại thế, quả thực là sao lại thế này? Nếu không phải đại nhân đang thanh sinh có tuệ nhãn như lúc, ta đã bị lừa gạt đến bây giờ rồi. Diệt tộc hình hoặc, gầm. Giờ phải diệt tộc hình hoặc ngay. Thậm chí, ngay cả Vũ Xà Đề Phong cũng vô cùng ảo não, tốt một tộc hình hoặc, dám lừa dối thế giới đế mô của ta đến mức này, ta thể, ta muốn nổ tận gốc toàn bộ tộc hình hoặc. Bên cạnh Trương Sở, Hữu Hào Hầu cũng phẫn nộ vô cùng, nó hét lớn, tiểu nhân lập tức xuất binh, thừa lúc tộc hình hoặc chưa kịp phản ứng, diệt tộc hình hoặc. Không được. Trương Sở bỗng nhiên cất tiếng ngăn lại. Trong không gian vương hầu ấn, rất nhiều vương hầu vội vàng hỏi, vì sao không được? Trương Sở nói, Hữu Hào Hầu thế đơn lực vô, tùy tiện tiến quân vào tộc hình hoặc, dù có chiếm được vài nơi cũng vô dụng, vương hầu đối phương sẽ lập tức kịp phản ứng. Chư vị nghĩ xem, bọn hắn làm chuyện này lâu như vậy, chẳng lẽ đối với chúng ta không có chút đề phòng nào? Một Hữu Hào Hầu xông vào, ngoài việc chịu chết một cách vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác. Vũ Xà Đề Phong cũng đồng tình, đại sư nói có lý, tộc hình hoặc bụng dạ khó lường, không thể không có đề phòng. Có vương hầu lập tức hét lớn, vậy thì tập trung binh lực, tập kích tộc hình hoặc. Đúng vậy, tộc hình hoặc đáng chết, so với bất kỳ tộc nào ở vùng biên cương đều đáng chết hơn, lần này chúng ta muốn một lần hành động tiêu diệt tộc hình hoặc, tập trung lực lượng chiếm lĩnh toàn bộ địa phận của tộc hình hoặc. Đông nhiên có một vương hầu hô lớn, xin đại sư Đan Thanh Sinh chủ trì đại cục. Lời này vừa hô ra, Trương Sở lập tức mắng thầm, tên ngu ngốc, lúc này mà còn muốn cho ta tranh giành vị thế với Vũ Xà Đề Phong, cái suy nghĩ nhỏ mọn này của các ngươi không biết thu lại sao? Vũ Xà Đề Phong cũng giật mình trong lòng, có chút bất mãn, chuyện này mà để Mô Thần Long chủ trì đại cục thì nó phải đặt ở vị trí nào? Trương Sở đương nhiên không thể tranh giành quyền lợi với Vũ Xà Đề Phong vào lúc này, hắn trầm giọng nói, lão phu không giành quân sự, chỉ biết luyện đan. Việc tiêu diệt tộc hình hoặc hay là để Vũ Xà Đề Phong sắp xếp thì tốt hơn. Tất cả vương hầu nghe xong, lập tức đổi lời, xin đại nhân Vũ Xà Đề Phong chủ trì đại cục. Vũ Xà Đề Phong nghe vậy, lập tức vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ, Đan Thanh Sinh, cái lão ngu xuẩn này, coi như biết đại cục, thôi vậy, đây chỉ là một lão già chỉ biết luyện đan, bị lợi dụng một lần thôi, sau này không so đo với hắn nữa. Ngay sau đó, Vũ Xà Đề Phong bắt đầu sắp xếp, từ hậu phương điều động không ít vương hầu và binh mã lớn, nhanh chóng tiến về vùng đất của Hữu Hào Hầu, chuẩn bị tập kích. Ngọc Tâm Hầu tự nhiên cũng nhận được tin tức, nàng bí mật liên lạc với Trương Sở, "Trương Sở, đế mô và tộc hình hoặc sắp khai chiến, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trương Sở hỏi, "Ngọc Tâm Hầu định làm thế nào?" Ngọc Tâm Hầu trầm giọng nói, "Ta có hai hướng suy nghĩ. Thứ nhất, thừa dịp lực lượng của thế giới đế mô đi đối phó tộc hình hoặc, chúng ta có thể thừa cơ thu hồi đất đai đã mất, quy mô tiến công khu vực do đế mô kiểm soát. Hoặc là, chúng ta báo tin cho tộc hình hoặc để họ có sự đề phòng, sau đó chúng ta thừa cơ chặn đường lui của đế mô, cùng tộc hình hoặc hai mặt giáp công, tiêu diệt lực lượng chủ chốt của đế mô." Trương Sở cười nói, Ngọc Tâm Hầu vẫn còn rất thiện tâm. Ngọc Tâm Hầu thì khẽ nói, đại hoang lập chân ở vùng biên cương không dễ, nếu như tộc hình hoặc thực sự bị tiêu diệt toàn bộ, một lượng lớn đất đai màu mỡ rơi vào tay sinh linh đế mô, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trương Sở thì lắc đầu, không cần báo tin, không cần nói cho bọn họ biết ngươi cũng biết bất kỳ tin tức gì. Nhưng ngươi có thể liên lạc với tộc hình hoặc một chút, hỏi bọn họ xem có muốn liên minh lại, để giết Đế Mô không. Nếu bọn họ đồng ý, vậy giúp bọn họ một tay. Nếu bọn họ không đồng ý, vậy cứ để bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Ngọc Tâm hầu hiểu ý Trương Sở, nàng thở dài một hơi, vậy thì không cần suy xét nữa, trước đây chúng ta đã liên lạc với tộc hình hoặc vô số lần, bọn họ cũng không hề ra tay. Trương Sở cười, vậy liên lạc với họ một lần nữa, tử tù bị chém đầu còn được ăn một bữa no, cho bọn họ một cơ hội. Đêm đó, Ngọc Tâm Hầu liền liên hiệp hơn 10 vị vương hầu đại hoàng, một lần nữa hỏi thăm tộc hình hoặc có muốn liên thủ trục xuất Đế Mô không. Đám vương hầu tộc hình hoặc cực kỳ thiếu kiên nhẫn, vẫn là cách nói cũ dích, Ngọc Tâm Hầu, chúng ta đã nói rồi, chúng tôi duy trì trung lập. Chúng tôi biết, ngày nay phía đại hoàng thế mạnh, tuy nhiên, tộc hình hoặc của chúng tôi vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, không giúp Đế Mô, cũng sẽ không giúp đại hoàng. Đúng vậy, chúng tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không vì đại hoàng mạnh mà giúp đại hoàng, cũng sẽ không vì một ngày nào đó Đế Mô mạnh mà giúp Đế Mô. Ngọc Tâm Hầu, mời quay về đi, tộc hình hoặc của chúng tôi sẽ không chủ động xuất binh. Ngọc Tâm Hầu thấy thái độ này của đám vương hầu tộc hình hoặc, nhịn không được quát, chư vị, nếu một ngày nào đó, Đế Mô đạp nát lòng dạ thú, đột nhiên cắn các ngươi một miếng, các ngươi cũng đừng nghĩ đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Ngân Dực Hầu nghe xong, lập tức cười ha ha, ha ha ha, điều này không phiền đến Ngọc Tâm Hầu bận tâm. Cũng có vương hầu cười khinh bỉ, Ngọc Tâm Hầu sao lại giận dữ thế? Chẳng lẽ tiền tuyến bất lợi, các vương hầu đại hoang chỉ bề ngoài thế mạnh, nhưng thực chất đã kiệt sức rồi. Không phải ta nói chư vị, duy trì trạng thái hiện tại đã rất tốt, tại sao cứ phải chém chém giết giết, chết vô ích nhiều sinh linh như vậy? Ngọc Tâm Hầu căm tức, không phải tộc của ta, lòng hắn khác, các ngươi cứ chắc chắn như vậy, rằng Đế Mô sẽ không tấn công các ngươi. Không ít vương hầu tộc hình hoặc cười nói, chúng tôi đâu có trêu chọc Đế Mô, Đế Mô sao lại đến đánh chúng tôi? Mọi người cứ làm ăn buôn bán tốt, đừng lo lắng vô cớ cho chúng tôi. Ngọc Tâm Hầu cứ yên tâm, cho dù Đế Mô xâm phạm, chúng tôi cũng tuyệt đối không mượn người của chư vị. Chư vị, tộc hình hoặc của chúng tôi yêu hòa bình, không thích chém chém giết giết, chư vị vẫn là đừng quên nữa. Nếu Đế Mô xâm phạm, chúng tôi tự nhiên có lực lượng để bảo vệ. Ngọc Tâm Hầu cắt đứt liên lạc với tộc hình hoặc, thông báo kết quả cho Trương Sở. Trương Sở cười lạnh, đám ngu ngốc này, không cần còn nữa, cứ để chúng tự sinh tự diệt thôi. Ngọc Tâm Hầu đáp, ta hiểu rồi. Trong không gian vương hầu ấn của chính tộc hình hoặc, không ít vương hầu còn nhao nhao cười nhạo, đám ngu ngốc Ngọc Tâm Hầu này, thực sự cho mình là nhân vật. Chiếm giữ vùng đất nghèo nàn, càn cỗi nhất, lại tỏ ra có cốt khí, buồn cười, thực sự là buồn cười. Từ xưa đã vậy, kẻ nghèo khó hay lắm chuyện, những vương hầu nghèo khổ ở vùng biên cương kia sẽ không bao giờ hiểu chúng ta, cứ để chúng tự đi đánh nhau đi. Đúng, cứ để bọn họ đánh là tốt rồi, chúng ta cứ làm ăn của mình, đừng để chúng lôi kéo là được. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa đi. Ngay khi đám vương hầu tộc hình hoặc đang cảm thấy các vương hầu vùng biên cương thật buồn cười, một tin tức đột nhiên lan truyền khắp toàn bộ không gian vương hầu ấn. Thế giới Đế Mô xâm lược. Chưa đầy nửa canh giờ, liên tiếp công chiếm 3000 dặm đại địa. Rất nhiều thành chủ tại chỗ bị chém giết, một lượng lớn tộc nhân hình hoặc bị chôn sống, đưa vào rũ quật. Từng tin tức một như tiếng sấm giữa trời quang, vang dội trong không gian vương hầu ấn của tộc hình hoặc. Và đám vương hầu tộc hình hoặc, điều đầu tiên chúng nghĩ đến không phải là chống cự, mà là nhao nhao gào lớn lên, hiểu lầm. Nhất định có hiểu lầm gì đó. Mau chóng liên lạc đại sứ thế giới Đế Mô, hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế giới Đế Mô quả thực đã sắp xếp một số đại sứ ở tộc hình hoặc, việc trao đổi giữa hai tộc phần lớn đều do những đại sứ này đảm nhiệm. Đám vương hầu triệu các đại sứ này đến, cẩn thận hỏi thăm. Kết quả, những đại sứ Đế Mô này cũng khóc, nhao nhao hô, nhất định là hiểu lầm. Chúng tôi cũng không rõ tình hình mà, Hữu Hào Hầu là phát điên rồi sao? Chư vị vương hầu đừng nội chống cự, hay chờ tôi liên lạc với thế giới Đế Mô để tránh làm sâu sắc thêm hiểu lầm. Dưới sự trấn an của các đại sứ Đế Mô, đám vương hầu tộc hình hoặc như kiến bò trên chảo nóng, chờ đợi tin tức. Tuy nhiên, tin tức từ tiền tuyến truyền đến, lại cái sau khủng khiếp hơn cái trước. Không chỉ có Hữu Hào Hầu, đi cùng còn có đại quân của Nghiêu Minh Hầu, Tắc Xuyên Hầu, Việt Tê Hầu, bọn họ hành quân như lửa, thế không thể cản. Những hướng khác cũng có một lượng lớn vương hầu Đế Mô xâm lược. Đại quân 18 lộ vương hầu của Xá Lang Hầu, Hành Hắc Hầu, vờ tập kết lại một chỗ, đã xâm nhập nội địa của ta. Một hướng khác, do Hoa Minh Hầu dẫn đầu, cũng là hơn 10 lộ vương hầu đích thân dẫn quân, tiến thẳng đến vương đô của tộc ta. Trong không gian vương hầu ấn của tộc hình hoặc, hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều vương hầu vẻ mặt ngây ngốc, gào lớn, chuyện gì thế này? Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nên chống cự không? Mau quyết định đi. Đại sứ Đế Mô, sao vẫn chưa có tin tức chuyển đến? Các đại sứ của thế giới Đế Mô, thực ra đã sớm biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng nhận được nhiệm vụ, chính là một chữ kéo dài. Bất kể đám vương hầu này hỏi gì, chúng cũng chỉ nói một câu, đang liên lạc. Nhưng đám vương hầu Đế Mô tiến quân quá nhanh, chỉ trong vài canh giờ, tộc hình hoặc, vùng đất dưới trướng Dực Cốc Hầu đã bị chiếm mất một nửa. Dực Cốc Hầu cuối cùng không thể chịu đựng được, nó hô lớn, mặc kệ, cứ ngăn chặn trước đã. Nhưng cũng có vương hầu vẫn chưa quyết định được, Dực Cốc Hầu, bình tĩnh. Đúng vậy, còn chưa biết rõ tình hình thế nào, tùy tiện giao chiến, có thể sẽ làm sâu sắc thêm hiểu lầm. Vì sao thế giới Đế Mô vẫn chưa trả lời? Dực Cốc Hầu thì hét lớn, các ngươi đương nhiên có thể đợi, các ngươi có giáp giới với thế giới Đế Mô đâu, ta mà không phản kháng nữa, vùng đất của ta sẽ bị thôn tính toàn bộ rồi. Mặc kệ, ta muốn đích thân ra chiến trường hỏi xem, đám vương hầu Đế Mô kia muốn làm gì. Hai canh giờ sau, tin tức Dực Cốc Hầu vẫn lạc truyền đến. Không có bất kỳ lời giải thích nào, không có bất kỳ lý do nào, đám vương hầu Đế Mô kia giống như phát điên, gặp mặt là giết. Lãnh địa của Dực Cốc Hầu hoàn toàn thất thủ, hơn 10 vị vương hầu Đế Mô không ngừng nghỉ, bắt đầu tiến quân toàn bộ vùng đất của tộc Huỳnh Hoặc. Chương 1953, Đại Hoang Chân Ngôn Đan. Chương 1953, Đại Hoang Chân Ngôn Đan. Tin tức tộc Huỳnh Hoặc bị xâm lược rất nhanh lan truyền khắp toàn bộ vùng biên cương. Trong không gian vương hầu ấn của vùng biên cương, tất cả vương hầu đều vô cùng phấn khích. Đáng đợi à, vừa nãy còn nói mình trung lập, giờ thì bị đánh rồi. À, đã sớm nhìn tộc Huỳnh Hoặc không vừa mắt rồi. Trung lập cái khỉ, rõ ràng là tay sai của thế giới đế mô mà. Không phải, tại sao Ngọc Tâm Hầu đống nhiên lại đi hỏi thăm tộc Huỳnh Hoặc vậy? Chẳng phải là đã sớm nhận được tin tức gì rồi sao? Phần lớn các vương hầu đều tinh quái, ngay lập tức đã ngửi thấy mùi vị khác thường. Ngọc Tâm Hầu thì mặt không biểu cảm, chỉ là trùng hợp thôi. Ha ha, trùng hợp, đúng, trùng hợp. Lúc này Ngọc Tâm Hầu trầm giọng nói, chư vị, hôm nay không gian hư không của thế giới đế mô. Chưa để Ngọc Tâm Hầu nói hết, đã có vương hầu tích cực hưởng ứng, ta đã bắt đầu điều binh, hơn nữa đã đích thân đến tiền tuyến. Hãy tiếp tục tiến công theo hướng U Sa Hải, giết thẳng vào khu vực do đế mô kiểm soát. Một đường giết đến U Sa Hải, xem ta chặt khu vực do đế mô kiểm soát thành hai nửa. Các huynh đệ xông lên thôi, nói cho tộc Huỳnh Hoặc biết rằng hãy kiên cường đứng vững, chúng ta sẽ đi cướp nhà của đế mô. Vài canh giờ sau, đám vương hầu tộc Huỳnh Hoặc cuối cùng cũng thông qua một số nội tuyến nào đó đã nhận được tin tức xác thực. Là hiểu lầm. Vị đan sư Mô Thần Long kia nói, chân huyết đại hoang mà chúng ta cung cấp là giả. Nhanh, nhanh, mau chóng phái người đi đến chỗ vị đan sư Mô Thần Long kia để giải thích, đi đến chỗ đại nhân Vũ Xà để phong để giải thích. Không muốn đánh nữa, tất cả đều là hiểu lầm. Rất nhanh, ở phía đại hoang không ngừng có sứ giả được phái đi. Tộc Huỳnh Hoặc và thế giới đế mô giao hảo với nhau vô số năm, chút nhân mạch này vẫn phải có. Một vài thiện ý của các vương hầu tộc Huỳnh Hoặc nhanh chóng được đưa đến trước mặt Vũ Xà Đề Phong. Vũ Xà Đề Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy cần phải xác nhận lại với Trương Sở một lần nữa, xem có thực sự là hiểu lầm không. Vì vậy, cuộc tiến công của đám vương hầu đế mô tạm thời dừng lại. Trong không gian vương hầu ấn, Vũ Xà Đề Phong hỏi Trương Sở, "Lại sư, đối diện có vương hầu nói là hiểu lầm." Trương Sở nghe xong, lập tức căm phẫn, "Hiểu lầm? Người tin bọn họ hay là tin ta?" Vũ Xà Đề Phong đội ba nói, "Ta đương nhiên tin tưởng tiên sinh, chỉ là đối phương có đến đưa tin, thái độ rất hèn mọn. Nếu lỡ thực sự là hiểu lầm, oan uổng họ, vậy cũng không hay. Nếu như không phải hiểu lầm, mà là họ cố ý lừa dối, thì chúng ta sẽ một hơi tiêu diệt tộc Huỳnh Hoặc." Trương Sở trong lòng cảm thấy buồn cười, ngươi là đế mô, muốn tiêu diệt tộc khác thì cần lý do sao? Nói trắng ra, cũng là vì khu vực đế mô khác đang bị đám vương hầu đại hoang tiến công, phía đế mô khó có thể khai chiến trên nhiều mặt trận, cho nên mới cần lý do mà thôi. Nếu không phải tất cả các mặt trận đều căng thẳng, Vũ Xà Đề Phong làm sao có thể cho bọn họ cơ hội giải thích? Đương nhiên, Trương Sở cũng sẽ không tỏ ra thiện cận như vậy, hắn trầm giọng nói, theo ta được biết, sự phản kháng của tộc Huỳnh Hoặc vẫn còn rất quyết liệt. Vũ Xà Đề Phong ban đầu hầu như không có phản kháng, nhưng sau đó quả thực có chút chống cự. Quyết liệt được chưa hẳn, chủ yếu là đại quân đế mô quá đông, một đường nghiền áp tới, ai biết có quyết liệt hay không. Trương Sở thì khinh thường khẽ nói, chỉ là đánh cho bọn chúng một trận bất ngờ, nếu không đây tuyệt đối là một khúc xương khó gặm. Vũ Xà Đề Phong nghe ra Trương Sở không muốn ngưng chiến, nó không khỏi hỏi, vậy chúng ta tiếp tục đánh? Trương Sở lại đột ngột thay đổi giọng, muốn giải thích có thể, hãy để đám vương hầu tộc Huỳnh Hoặc tự mình đến khu vực đế mô của chúng ta để giải thích. Dám đến, chứng tỏ có hiểu lầm. Không dám đến, chứng tỏ trong lòng có quỷ. Vũ Xà Đề Phong lập tức nói, tiên sinh nói rất đúng. Vì vậy, Vũ Xà Đề Phong dựa theo nguyên văn lời Trương Sở, ra lời kêu gọi đầu hàng đối với đám vương hầu tộc Huỳnh Hoặc. Tộc Huỳnh Hoặc, cho các ngươi 12 canh giờ để suy xét. Nếu trong lòng không có quỷ, hãy đến hoàng cung của Hữu Hào Hầu để nói chuyện đàng hoàng. 12 canh giờ trôi qua, nếu các ngươi không dám đến, vậy đừng trách ta vô tình. Vũ Xà Đề Phong đã đẩy đám vương hầu tộc Huỳnh Hoặc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong không gian vương hầu ấn của tộc Huỳnh Hoặc trực tiếp chia thành hai phe, không thể đi, kiên quyết không thể đi. Đúng vậy, từ trước đến nay hai phe trao đổi chưa từng có tiền lệ vương hầu rời khỏi bản địa. Một khi vương hầu rời khỏi bản địa, sinh tử sẽ không nằm trong tay mình. Ai muốn đi thì đi, dù sao ta không đi. Nhưng cũng có vương hầu dao động, chúng ta đã buôn bán với đế mô nhiều năm như vậy, vẫn luôn bình an vô sự, họ sẽ không, ít nhất cũng không nên làm gì những vương hầu chúng ta chứ. Chúng ta tự mình đi mới có thể tỏ rõ chúng ta có thành ý. Nói thật, điều này cũng hợp lý. Chuyện này vô cùng hệ trọng, hiểu lầm phải được hóa giải, nếu không tuyến đường này sẽ bị đứt. Nếu trở mặt với thế giới đế mô, sau này còn kiếm tiền bằng cách nào? Đúng vậy, lợi ích lớn như vậy đáng để mạo hiểm. Cùng lúc đám vương hầu tộc Huỳnh Hoặc đang tranh luận, Trương Sở thì đang chuẩn bị luyện đan. Trong vương cung của Hữu Hào Hầu, Trương Sở lấy ra rất nhiều dược liệu đại hoang, đồng thời lấy ra một lò đan đại hoang để luyện chế đan dược đại hoang. Vũ Xà Đề Phong đã đến hoàng cung của Hữu Hào Hầu, nó nhìn thấy Trương Sở lấy ra dược liệu đại hoang, không khỏi hỏi, tiên sinh, đây là muốn luyện chế đan dược đại hoang sao? Trương Sở tùy tiện nói, không tệ, tiên sinh thực sự uyên bác. Vũ Xà Đề Phong khen ngợi. Trương Sở thì vô cùng kiêu ngạo nói, à, cái này có là gì, lão phu đắm chìm trong đan đạo mấy trăm năm, đừng nói đan dược đại hoang, ngay cả đan dược của thế giới khác lão phu cũng có thể luyện chế. Vũ Xà Đề Phong kinh ngạc, ngài có thể luyện chế đan dược của nhiều thế giới ư? Đó là chuyện đương nhiên. Trương Sở biểu hiện vô cùng tự tin, đan đạo vốn là trăm sông đổ về một biển, cùng chung một nguồn gốc. Trong đan đạo, khi đã tu luyện đến cấp độ của ta, hoàn toàn có thể suy luận dễ dàng luyện chế đan dược của thế giới khác. Trong lúc nói chuyện, Trương Sở đã hoàn thành việc lấy ra dược liệu. Vũ Xà Đề Phong không khỏi hỏi Trương Sở, tiên sinh lần này luyện chế là đan dược gì? Trương Sở, Đại Hoang Chân Ngôn Đan. Chỉ cần nghe tên, Vũ Xà Đề Phong đã hiểu ý đồ của Trương Sở, tiên sinh muốn các vương hầu đại hoang nuốt đan dược này, rồi nói sự thật với chúng ta sao? Trương Sở nhẹ nhàng nói, đó là chuyện đương nhiên. Lão phu không muốn oan uổng một người tốt, nhưng cũng không muốn buông tha một kẻ xấu. Dùng đại hoang chân môn đan, hỏi gì chúng sẽ đáp lấy, hơn nữa đều là sự thật, hoàn toàn có thể tin tưởng. Vũ Xà Đề Phong vô cùng vui vẻ nói, vốn ta còn cân nhắc dùng thuật siêu hồn để lấy được suy nghĩ thật sự của bọn chúng. Có đại hoang chân môn đan của tiên sinh, vậy không cần thuật siêu hồn nữa. Gần đó, Long Đồ Cẩu khẽ nói thầm, ra ra, ngài làm sao lại có thể xác định đám vương hầu tộc hình hoặc sẽ đến? Trương Sở nói đơn giản, bởi vì lòng tham. Các ngươi có biết tộc hình hoặc dùng những viên huyết giả này đổi lại vật phẩm của tộc ta có bao nhiêu lợi nhuận không? Long Đồ Cẩu, chẳng phải đều là một ít phế phẩm sao? Trương Sở mắng, ngươi biết gì? Cái gì gọi là phế phẩm? Cái gọi là phế phẩm chẳng qua là tài nguyên ở sai chỗ thôi. Có nhiều thứ ở thế giới đế mô của ta không đáng tiền, nhưng một khi rơi vào tay đan sư đại hoàng hay các thợ chế tạo đại hoàng thì sẽ có được sức mạnh biến mục nát thành kỳ diệu. Mỗi lần là lợi nhuận gấp mấy trăm lần, với cái tính tham lam của tộc hình hoặc, cho dù trong lòng có quỷ, họ cũng sẽ mạo hiểm. Long Đồ Cẩu nghe xong, vội va nói, thì ra là thế. Vũ Xà Đề Phong thì gãi gãi mấy cái đầu của mình, lẩm bẩm, ta còn tưởng ngài sẽ nói bọn họ có thể thực sự bị oan, muốn tự chứng minh trong sạch nên mới đến chứ. 12 canh giờ này đối với đám vương hầu tộc hình hoặc mà nói là một sự dày vò. Số vương hầu chủ trương tiến vào khu vực do đế mô kiểm soát để giải thích chiếm hơn một nửa. Số vương hầu quý mạng kiên quyết không đến khu vực do đế mô kiểm soát có một phần nhỏ hơn. Và Trương Sở vì muốn giết người diệt tâm, cố ý lại nhắc nhở Ngọc Tâm Hầu đi liên lạc lại một lần với đám vương hầu tộc hình hoặc. Giọng nói của Ngọc Tâm Hầu một lần nữa lan truyền khắp không gian vương hầu ấn của tộc hình hoặc, chư vị, ta đã từng nói từ sớm, thế giới đế mô đó không phải là tộc của chúng ta, bây giờ xin chư vị hãy đứng vững, chúng tôi sẽ đi đánh út đường lui của đại quân đế mô. Ngọc Tâm Hầu nói xong, tất cả vương hầu tộc hình hoặc đều giật mình, nhao nhao gào lớn, đừng, ngàn vạn lần đừng. Ngọc Tâm Hầu, ngươi không thể ra tay vào lúc này, ngươi mà ra tay chúng ta có lý cũng không nói rõ được nữa. Ngọc Tâm Hầu, chúng tôi đã ngừng chiến với thế giới đế mô rồi. Đúng đúng đúng, chúng tôi đã ngừng chiến rồi, đừng đánh, các ngươi mà ra tay thì không liên quan gì đến chúng tôi cả. Đám vương hầu tộc hình hoặc vẫn còn ảo tưởng có thể chữa lành mối quan hệ với thế giới đế mô, họ hoàn toàn không muốn đứng chung một chỗ với các vương hầu đại hoang khác, càng sợ đại quân đế mô hiểu lầm họ. Ngọc Tâm Hầu đã sớm đoán được họ sẽ như vậy, vì vậy Ngọc Tâm Hầu nói, đã như vậy, vậy đại quân của chúng tôi sẽ không đến nữa. Đám vương hầu tộc hình hoặc đều thở phào, tốt tốt tốt, ngàn vạn lần đừng đến. Các ngươi muốn chiến tranh với thế giới đế mô thì cứ đánh từ biên giới của chính mình, đừng lôi kéo chúng tôi vào. 12 canh giờ dần dần trôi qua, cuối cùng có 9 vị vương hầu tộc hình hoặc đi đến khu vực do đế mô kiểm soát, có 5 vị vương hầu kiên quyết không chịu đến. Con số này thực ra đã vượt xa tưởng tượng của Trương Sở, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần có một nửa vương hầu tộc hình hoặc đến thì chúng cũng đã đủ ngu xuẩn rồi. Không ngờ bọn chúng còn ngu xuẩn hơn cả Trương Sở tưởng tượng. 9 vị vương hầu, kể cả vài người quen của Trương Sở, có Ngân Dực Hầu, Nhạn Thanh Hầu, Vũ Xà Đề Phong và Trương Sở ngạo nghệ trên không trung, đám vương hầu tộc hình hoặc ngoan ngoãn dưới mặt đất, trời sinh đã kém một bậc. Giờ phút này, Ngân Dực Hầu mở lời, những đại nhân của thế giới đế mô, tất cả đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, các ngài hãy nghe tiểu nhân giải thích. Trương Sở hừ một tiếng, hiểu lầm? Ta đã chứng minh rồi, chân huyết mà các ngươi đưa cho chúng ta là giả. Ngân Dực Hầu đội vàng giải thích, không thể nào, sao chúng tôi lại dùng chân huyết giả được? Các vương hầu khác cũng nói, đúng vậy, ở đại hoang bắt một số sinh linh chất lọc chân huyết của chúng cũng không khó khăn, chúng tôi vì sao phải làm giả? Nếu muốn làm giả chi phí quá lớn rồi. Trương Sở giận dữ nói, chi phí? Chưa từng làm giả, các ngươi làm sao biết chi phí lớn? Vũ Xà Đề Phong cũng lập tức tức giận, đúng vậy, hay nói rõ chi phí làm giả của các ngươi rốt cuộc là gì? Đám vương hầu tộc hình hoặc lập tức cứng đờ, những cường giả đế mô này sao lại không giảng đạo lý như vậy? Chương 1954, chất tướng rõ ràng. Chương 1954, chất tướng rõ ràng. Đám vương hầu tộc hình hoặc lớn tiếng kêu oan, đưa ra đủ loại lời giải thích. Trương Sở thì không hề khách khí nói, lời của các ngươi không thể thuyết phục ta. Nào, ở đây có một ít chân môn đan, nuốt vào rồi chỉ có thể nói sự thật, không thể nói dối. Nếu như trong lòng các ngươi không có quỷ thì hãy nuốt xuống. Trương Sở vừa dứt lời, tất cả vương hầu tộc hình hoặc đều kinh hãi. Chân môn đan? Không, Vũ Xà Đề Phong, đại nhân mô thần lòng, các ngài không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi cũng là vương hầu của vùng biên cương, vương hầu có tôn nghiêm của vương hầu, lẽ nào có thể dùng loại đan dược này? Không cần Trương Sở nổi giận, Vũ Xà Đề Phong đã nổi giận, không dám ăn chân môn đan. Nói như vậy, các ngươi có chuyện giấu chúng ta? Không không không. Ngân Dực Hầu toàn thân cứng đờ, hô lớn, chúng tôi tuyệt đối không có nửa lời nói dối, những gì chúng tôi nói đều là thật lòng, tất cả đều là hiểu lầm. Vũ Xà Đề Phong, ăn chân môn đan rồi, đợi các ngươi thổ lộ chân môn, ta tự nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho các ngươi. Không dám ăn chân môn đan, vậy tất cả những gì các ngươi nói đều là giả, ta sẽ tiêu diệt các ngươi ngay lập tức, san bằng tộc hình hoặc. Cả 9 vị vương hầu toàn thân dựng lông, chúng ai mà chẳng có bí mật của riêng mình? Ai dám thật sự để Vũ Xà Đề Phong tùy ý dò xét? Thậm chí có vương hầu đang tìm đường lui. Vũ Xà Đề Phong giọng lạnh băng, muốn chạy ư? Nếu như ở đây các ngươi có thể chạy thoát, ta Vũ Xà Đề Phong sẽ móc tim ra cho các ngươi ăn. Nhạn Thanh Hầu, một con vương hầu giống con khỉ, là kẻ đầu tiên không nhịn được, nó quay người bỏ chạy, đồng thời hét lớn một tiếng, cùng nhau trốn. Tuy nhiên, thực lực của Vũ Xà Đề Phong quá mạnh mẽ, khí thế của nó đột nhiên triển khai, cái loại khí tức chỉ thế giới đế mô mới có lập tức tràn ngập khắp trời đất. Cùng lúc đó, xung quanh đại thành này, rất nhiều sân vườn lập tức tuôn ra một lượng lớn lực lượng đế mô, cái loại lực áp chế đặc biệt đối với sinh linh đại hoang, lập tức tràn ngập khắp trời đất. Vũ Xà Đề Phong vốn dĩ đã có thực lực rất mạnh, ở vùng biên cương là một trong những tồn tại đứng đầu, trước đây 10 vương hầu đại hoang liên thủ, dưới sự bao trùm của thiên tỉnh của Trương Sở, cũng không phải đối thủ của Vũ Xà Đề Phong. Giờ phút này, lại ở dưới sự bao phủ của pháp tắc đế mô, bản thân đám vương hầu tộc hình hoặc đã bị áp chế, Nhạn Thanh Hầu làm sao có thể chạy thoát? Chỉ trong 3 hơi thở, Nhạn Thanh Hầu đã bị Vũ Xà Đề Phong đánh chết, đầu bị bổ xuống, thân thể vỡ nát đầy đất. Giờ khắc này, Vũ Xà Đề Phong ném đầu của Nhạn Thanh Hầu đến trước mặt 8 vị vương hầu còn lại, lạnh lùng nói, hoặc là nuốt chân ngôn đan, hoặc là chết. Đám vương hầu tộc hình hoặc toàn thân run rẩy, chúng làm sao cũng không nghĩ tới, Vũ Xà Đề Phong vậy mà thật sự dám giết vương hầu. Giờ khắc này, chúng đều đã hối hận, chúng vốn tưởng rằng với thân phận và địa vị của mình, thế giới đế mô sẽ không giết chúng. Nhưng bây giờ chúng cuối cùng cũng hiểu ra, địa vị và thế lực của chúng, tất cả đặc quyền chúng có được, và cả việc chúng vẫn cho rằng thế giới đế mô văn minh và hòa bình, tất cả đều chẳng đáng nhắc đến. Lúc này, giọng điệu của Vũ Xà Đề Phong trở nên dịu hơn, "Chư vị, các ngươi nên cảm ơn đại sư Đan Thanh Sinh. Ban đầu, ta muốn trực tiếp dùng thuật siêu hồn, nhưng đại sư Đan Thanh Sinh lại có tấm lòng nhân hậu, đặc biệt luyện chế chân ngôn đan để thần hồn của các ngươi không phải chịu nỗi khổ của việc siêu hồn." Ngân Dực Hầu và các vương hầu khác nghe mà kinh hồn bạt vía, thuật siêu hồn. Loại thuật này một khi được thi triển, sẽ làm thần hồn bị thương, có thể cần đến hàng chục năm mới có thể hồi phục, là một loại thuật rất đáng sợ. Về phần chân ngôn đan, bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng so với thuật siêu hồn, chắc chắn là ôn hòa hơn rất nhiều. Cuối cùng, Ngân Dực Hầu cắn răng nói, "Vậy được, tôi sẽ ăn chân ngôn đan, tôi đối với thế giới đế mô chưa từng hài lòng, vẫn luôn lấy thành tín làm gốc, tuyệt đối không nói dối việc cung cấp huyết giả." Nói xong, Ngân Dực Hầu liền nhận lấy đan dược, định nuốt một hơi. Trương Sở vội và nói, "Khoan đã." Mấy vương hầu nhìn về phía Trương Sở. Trương Sở nói, "Đã Ngân Dực Hầu nguyện ý phối hợp, vậy hay lấy lễ khách quý mà đối đãi, sắp xếp một căn phòng riêng, mời Ngân Dực Hầu dùng đan dược." Sau đó, Trương Sở an ủi, "Ngân Dực Hầu cứ yên tâm, chúng ta chỉ hỏi về chuyện đại hoang chân huyết, còn những chuyện khác không nên hỏi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi." Nghe được lời cam đoan này của Trương Sở, Ngân Dực Hầu thoáng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía các vương hầu khác, "Thế nào, chư vị, trong lòng có quỷ sao? Không chịu hợp tác nữa, chỉ có thể dùng thuật siêu hồn." Các vương hầu khác thấy vậy, cũng chỉ đành kiên trì nói, "Được, chúng tôi phối hợp." Vì vậy, 8 vương hầu còn lại lần lượt nhận được chân ngôn đan, hơn nữa được đưa đến 8 mật thất khác nhau, chuẩn bị được hỏi riêng. Trương Sở, Vũ Xà Đề Phong, Tiểu Ngô Đồng đầu tiên đi đến phòng của Ngân Dực Hầu. Ngân Dực Hầu đã dùng chân ngôn đan, giờ phút này Ngân Dực Hầu trông ánh mắt đờ đẫn, khí tức thần hồn hỗn loạn không chịu nổi. Vũ Xà Đề Phong thấy vậy, vô cùng vui vẻ, trông không được thông minh cho lắm, xem ra chân ngôn đan đã có hiệu quả. Trương Sở gật đầu, quả thực đã có hiệu quả, hãy tranh thủ thời gian mà hỏi, tác dụng của chân ngôn đan chỉ có 2 canh giờ. Nghe Trương Sở nói vậy, Vũ Xà Đề Phong lập tức đặt câu hỏi, hỏi đại hoang chân huyết là thật hay giả? Là thật, chúng tôi không có lý do gì để làm giả. Ngân Dực Hầu đáp. Vũ Xà Đề Phong thoáng sững sờ, là thật ư? Sau đó, Vũ Xà Đề Phong nhìn về phía Trương Sở, đầy dây sự nghi ngờ. Trương Sở thì hỏi, ngươi làm sao đảm bảo chân huyết ngươi cung cấp là thật? Ngươi tự tay đã bắt được sinh linh đại hoang, hay là thấy tận mắt rồi? Ngân Dực Hầu máy móc đáp, cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không có tự tay bắt được, chân huyết là do cường giả ở phía đại hoang cung cấp. Trương Sở lập tức hỏi, nói cách khác, ngươi căn bản không biết đại hoàng chân huyết là thật hay giả, chỉ là sinh linh đại hoàng nói cho ngươi biết, những thứ này là thật. Ngân Dực Hầu máy móc gật đầu, đúng. Không cần Trương Sở dẫn dắt, Vũ Xà Đề Phong lập tức đoán ra trận tướng, ta hiểu rồi. Trương Sở nhìn về phía Vũ Xà Đề Phong, ngươi hiểu cái gì? Vũ Xà Đề Phong lập tức nói, đám vương hầu tộc hình hoặc này, căn bản không phải nhân vật cấp cao, chúng thực ra cũng là quân cờ của đại hoàng. Các nhân vật cấp cao ở phía đại hoàng cung cấp chân huyết giả, nhưng lại nói với vương hầu tộc hình hoặc rằng những thứ đó là thật. Là vì đám vương hầu tộc hình hoặc này thân phận thấp kém, không xứng được biết trận tướng. Trương Sở lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh, Vũ Xà Đề Phong, ngươi không hổ là chủng tộc cấp thần thoại, quả nhiên thông minh phi phàm, trí tuệ thấu suốt, ngươi nói vậy, quả thực rất có khả năng. Vũ Xà Đề Phong hét lớn, không phải là có khả năng này, đây chính là chân tướng sự việc. Những tên tộc hình hoặc này, chẳng qua là quân cờ của một vị đại năng đại hoang mà thôi. Trương Sở lập tức khẽ nói, một vị đại năng dùng quân cờ, vậy rốt cuộc là ai đang tính toán chúng ta? Chỉ số thông minh của Vũ Xà Đề Phong lập tức chiếm lĩnh đỉnh cao, nó lạnh giọng nói, đơn giản, hỏi nó là được. Sau đó, Vũ Xà Đề Phong hỏi Ngân Dực Hầu, nói, là ai cung cấp đại hoàng chân huyết cho ngươi, trên ngươi, rốt cuộc là tộc đàn nào? Ngân Dực Hầu không chút do dự nói, là Hoặc Do tộc. Ánh mắt Trương Sở lạnh đi, Hoặc Do tộc. Một trong 3 bí tộc lớn của Tây Mạc, Hoặc Do tộc đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với Trương Sở, càng tu luyện đến cảnh giới cao, càng có thể tiếp xúc đến tộc này. Vì vậy Trương Sở hỏi, nói như vậy, giữa tộc mình hoặc và Hoặc Do tộc của các ngươi, có thông đạo liên kết? Ngân Dực Hầu cung kính nói, vâng, tộc mình hoặc chúng tôi có một tế đàn, có thể liên thông tế đàn của Hoặc Do tộc, có thể bù trừ lẫn nhau. Trương Sở hỏi, vậy nên bản thể của tộc hình hoặc các ngươi thực ra là Hoặc Do tộc? Ngân Dực Hầu thành thật nói, vâng, chúng tôi đến từ Hoặc Do tộc. Vũ Xà Đề Phong nghiến răng nghiến lợi, hay cho một tộc Hoặc Do, thế giới đế mô của ta cùng các ngươi không đội trời chung. Trương Sở thì nói, Vũ Xà Đề Phong, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, tất cả đều là Hoặc Do tộc dở trò quỷ, là Hoặc Do tộc đang hãm hại nhất mạch đế mô chúng ta. Vũ Xà Đề Phong cũng giận dữ nói, đúng vậy, chuyện này ta nhất định phải chuyển về thế giới Đế Mô, nếu không vô duyên vô cớ đầu tư một lượng lớn tài nguyên nghiên cứu ra, tất cả đều là rắc rưởi. Bên cạnh Tiểu Ngô Đồng không hề lên tiếng, nhưng trong đầu đều là dấu hỏi. Không phải, tại sao lại chân tướng rõ ràng, tại sao lại tất cả đều là âm mưu của Hoặc Do tộc? Các người cho Ngân Dực Hầu uống chân ngôn đan, Ngân Dực Hầu chưa hề nói chân huyết là giả mà. Tuy nhiên, cái kết luận đó là do Vũ Xà Đề Phong tự mình suy đoán, chứ không phải Trương Sở nói. Vũ Xà Đề Phong giờ phút này hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Tiếp đó, Trương Sở, Vũ Xà Đề Phong cùng với Tiểu Ngô Đồng lần lượt hỏi thăm những vương hầu khác. Quá trình đều không khác nhau là mấy, nhận được đáp án cũng tương tự. Ngươi không biết Đại Hoang chân huyết là giả. Điều đó không có nghĩa là huyết đó là thật, mà chỉ có thể đại diện, ngươi là tiểu tốt, ngươi không có tư cách để biết mà thôi. Và sau khi hỏi cùng tất cả vương hầu, Vũ Xà Đề Phong lúc này mới hỏi Trương Sở, đã biết rõ chân tướng sự việc, những vương hầu này cũng không cần phải để chúng sống nữa phải không? Trương Sở tuy tiện nói, ừm, cũng không cần phải giết, chúng đã bị phế rồi. Bị phế? Vũ Xà Đề Phong khó hiểu nhìn về phía Trương Sở. Trương Sở tuy tiện nói, dược tính của chân môn đan chỉ có 2 canh giờ sau, thần hồn của đám vương hầu này sẽ hoàn toàn tan rã, chúng sẽ hóa thành những kẻ đần độn. Lực lượng của chúng cũng sẽ dần dần tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc, không còn là mối đe dọa. Vũ Xà Đề Phong tại chỗ ngớ người, hả? Ngay sau đó Vũ Xà Đề Phong hô lên, đại sư, ta trước đây không dùng thuật siêu hồn, là vì ta cảm thấy thuật siêu hồn có chút tàn nhẫn, có thể sẽ tổn hại đến thần hồn của đám vương hầu này, cho nên mới chọn cách cho chúng ăn chân ngôn đan. Kết quả, ăn chân ngôn đan xong, 2 canh giờ sau, không phải là chuyển biến tốt đẹp mà là hóa thành kẻ đần. Trương Sở gật đầu, đương nhiên nói, đúng vậy. Sao ngài không nói sớm? Vũ Xà Đề Phong kinh hãi. Trương Sở, ngươi cũng có hỏi sớm đâu. Ta Vũ Xà Đề Phong cảm thấy ngẹt thở, nó đột nhiên cảm giác, vị đại sư Mô Thần Long này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của nó. Lúc này Trương Sở nói, được rồi, đã chân tướng rõ ràng, vậy ngươi hãy dẫn quân đi tiêu diệt tộc Hình Hoặc đi. À đúng rồi, những tế đàn có thể liên lạc với đại hoang kia, đừng làm hỏng, con đường này thật không đơn giản đâu. Vũ Xà Đề Phong đội bằng đáp, chuyện này ngài cứ yên tâm, loại vật đó, đánh chết ta cũng không làm hỏng. Sau đó, Vũ Xà Đề Phong đột nhiên ra lệnh, tất cả vương hầu chú ý, chân tướng đã rõ ràng rồi, tộc Hình Hoặc đã lừa dối chúng ta mấy trăm năm. Tất cả hãy cầm vũ khí lên, tiêu diệt tộc Hình Hoặc. Chương 1955, Vũ Xà Đề Phong cầu đàn. Chương 1955, Vũ Xà Đề Phong cầu đàn. Theo chân tướng rõ ràng, Vũ Xà Đề Phong dẫn đầu hơn 10 vị vương hầu Đế Mô, phát động tổng tiến công về phía tộc Hình Hoặc. 9 vị vương hầu của tộc Hình Hoặc đều đã mất ở khu vực do Đế Mô kiểm soát, làm sao còn có thể tổ chức được sự phản kháng nào nữa? Hơn nữa, trong toàn bộ tộc Hình Hoặc, hầu như tất cả sinh linh đều đã quen với việc buôn bán, căn bản không có chút sức chiến đấu nào, bọn họ đối mặt với đại quân Đế Mô hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ lãnh địa của tộc Hình Hoặc đã mất hơn một nửa. Và mãi đến lúc này, những vương hầu còn lại chưa rời khỏi tộc Hình Hoặc mới ý thức được, toàn bộ tộc Hình Hoặc có khả năng đứng trước nguy cơ diệt vong. Có vương hầu sợ hãi gào mắng, không xong rồi, chúng ta đã trúng kế, thế giới Đế Mô đã lừa các vương hầu của chúng ta tới, rồi giết chết. Thế giới Đế Mô thật tàn độc. Vài ngày trước còn thề thốt sẽ thông thương hữu hảo với chúng ta, giờ thì bỗng nhiên tiến công như vậy, sao bọn họ lại lật lọng đến thế? Bây giờ nói gì cũng vô dụng, phải ngăn chặn, nếu không, tất cả con dân của tộc Hình Hoặc chúng ta đều sẽ bị đưa vào dũng quật, trở thành dũng quật binh. Một mình Vũ Xà Đề Phong lại mang theo nhiều vương hầu như vậy đến xâm lược, chúng ta làm sao chống đỡ nổi? Mau mau, nhanh chóng liên lạc Ngọc Tâm Hầu, trước đây nàng không phải đã nói muốn liên hợp chúng ta cùng nhau chống lại Đế Mô sao? Đúng, lập tức thỉnh cầu sự giúp đỡ của các vương hầu đại hoang khác, họ cần chúng ta, họ chắc chắn sẽ không đứng nhìn tộc Hình Hoặc chúng ta bị diệt vong. Môi hở răng lạnh, họ nhất định hiểu đạo lý này, nhanh chóng cầu cứu. Trong không gian vương hầu ấn của đại hoang, Ngọc Tâm Hầu nhận được lời cầu cứu từ tộc Hình Hoặc. Ngọc Tâm Hầu thì mặt không biểu cảm, chư vị, trước đây ta quả thực đã chuẩn bị một phần binh lực, chuẩn bị cứu viện các ngươi. Nhưng hai lần các ngươi từ chối, binh lực của ta đã dấn thân vào chiến trường Đế Mô, hiện tại đã là lực bất tòng tâm. Ở vùng biên cương đại hoang, phần lớn các vương hầu khác cũng nhao nhao từ chối, hôm qua, nhân mã của ta đã chuẩn bị xuất phát, nhưng các ngươi lại yêu cầu ta không nên động thủ, giờ này khắc này, nhân mã của ta đã dấn thân vào một cuộc chiến đấu khác, không cách nào đi qua. Các đạo hữu tộc Hình Hoặc, ta đề nghị các ngươi tiếp tục cầu xin thế giới Đế Mô, ta nghĩ, với tình nghĩa nhiều năm của các ngươi, chỉ hoãn một thời gian vẫn có khả năng. Các minh đệ tộc Hình Hoặc, hãy kiên trì, chờ chúng ta đánh úp nhà của Đế Mô, sẽ quay lại giúp các ngươi. Đám vương hầu tộc Hình Hoặc khóc không ra nước mắt, họ chỉ có thể không ngừng lặp lại những lời như môi hở răng lạnh hay đều là sinh linh đại hoang vân vân. Nhưng đám vương hầu đại hoang lại hiểu rõ trong lòng, mối quan hệ giữa mọi người và tộc Hình Hoặc chưa bao giờ là môi hở răng lạnh. Tộc Hình Hoặc chưa bao giờ có tư cách làm môi, cùng lắm chỉ là một cái nốt ruồi mọc trên môi, không những không chống được lạnh mà còn đáng ghét. Bây giờ, mọi người đang thừa dịp thế giới Đế Mô phát điên để mở rộng địa bàn của mình, ai mà giành đi giúp bọn họ. Nhưng đừng nói, thật sự có tộc đi giúp họ. Giáo phái Bắc Sinh, hơn 10 vị vương hầu lặng lẽ liên lạc với tộc Hình Hoặc, tỏ ý nguyện ý xuất binh. Còn về điều kiện thì sao? Cái đó không phải là thứ các vương hầu khác có thể nghe được rồi. Khi giáo phái Vãng Sinh đến, cuộc tiến công của Vũ Xà Đề Phong ngừng lại, tạm thời án binh bất động. Đại quân của giáo phái Vãng Sinh cũng chỉ tạm thời tiến vào vùng đất của tộc Hình Hoặc, chứ không lập tức lao vào chiến đấu, hai bên cứ thế tạm thời giằng co. Ngày hôm nay, Vũ Xà Đề Phong đã tìm được Trương Sở, tiên sinh. Trương Sở vẫn luôn chìm đắm trong đan thuật, mỗi ngày liên hệ với các loại dược liệu Đế Mô, quả thực không mấy chú ý đến tình hình chiến trường. Giọng Vũ Xà Đề Phong vừa dứt, Trương Sở liền tùy tiện nói, ngươi đã trở về rồi, xem ra tộc hình hoặc đã bị diệt. Vũ Xà Đề Phong đội và nói, chưa,
chưa ư?
Trương Sở buông dược liệu trong tay xuống, vô cùng khó hiểu, các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Số vương hầu tộc hình hoặc sống sót, không quá 4 vị, mà đại quân đế mô của ta xuất động hơn 10 vị vương hầu, muốn tiêu diệt một tộc hình hoặc, chẳng phải dễ như trở bàn tay, gió thu cuốn lá bằng sao? Vũ Xà Đề Phong đội và nói, là giáo phái vãng sinh ra tay. Trương Sở ngẩn ra, giáo phái vãng sinh? Trương Sở có nghe nói qua giáo phái vãng sinh, mặc dù tộc này có nhiều vương hầu nhất, nhiều người nhất, nhưng Trương Sở nghe nói, ước mơ lớn nhất của tộc này chính là chuyển kiếp đầu thai đến đại hoang. Trương Sở thậm chí nghe Ngọc Tâm Hầu nói, trong quá trình đế mô xâm lược, giáo phái vãng sinh chống cự kém nhất. Phần lớn sinh linh của giáo phái vãng sinh đều trong trạng thái lười biếng. Ngươi đến cướp đất của ta ư? Được, vậy tặng cho ngươi. Ngươi biến ta thành dũng quật binh ư? Được, vậy ta sẽ biến thành dũng quật binh. Ngươi muốn ta ra chiến trường giết địch ư? Cái đó không được, ta thích nằm, đi thêm 2 bước ta cũng thấy mệt, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta đi giết địch? Ngươi muốn giết vài con, để giết gà dọa khỉ ư? Xin lỗi, ngươi cho dù giết thêm nữa, chúng ta cũng cứ nằm đó cho ngươi giết, chết không chừng còn được đầu thai đến đại mang, thực sự nghĩ ai cũng sợ chết hay sao? Thậm chí vùng biên cương còn lưu truyền một câu chuyện cười, thế giới đế mô sở dĩ không chiếm đoạt giáo phái vãng sinh, không phải vì giáo phái vãng sinh mạnh bao nhiêu, mà là vì giáo phái vãng sinh quá đáng ghét. Các tộc khác, sau khi bị biến thành dũng quân binh, có thể dùng đủ loại thủ đoạn để bắt chúng ra chiến trường. Nhưng các tín đồ giáo phái vãng sinh, ngươi biến họ thành dũng quân binh, họ quả thực cũng từ đáy lòng thần phục, nhưng lại lười, chỉ khó mà sai khiến được. Biến họ thành dũng quân binh, hoàn toàn lãng phí tài nguyên của thế giới đế mô. Sau này, thế giới đế mô dứt khoát không đánh giáo phái vãng sinh nữa, thực sự là bị chúng làm cho phát ngán. Theo lý thuyết, đó là một tộc thích nằm ngửa, sao chúng lại đột nhiên xuất binh? Sao lại đột nhiên đứng lên? Thế là Trương Sở hỏi, giáo phái vãng sinh này có phải đầu óc có vấn đề không? Vũ Xà Đề Phong thở dài, không biết, nhưng giáo phái vãng sinh có rất nhiều vương hầu, đội ngũ cũng đông đảo, thực lực rất mạnh. Trương Sở kinh ngạc, ngươi nói bọn họ nhiều vương hầu, nhiều đội ngũ thì còn được, ngươi nói bọn họ thực lực mạnh, làm sao mà đánh giá ra? Vũ Xà Đề Phong ngượng ngùng, dường như có chút khó mở miệng. Trương Sở thần sắc cổ quái, không có cách nào nuốt chửng. Với thực lực của ngươi, dù cho 4 vương hầu tộc hình hoặc kia liên thủ, cùng với vài vương hầu giáo phái vãng sinh, cũng không đủ cho ngươi giết mà. Vũ Xà Đề Phong ngượng ngùng, tiên sinh, ta đến tìm ngài chính là vì chuyện này. Trương Sở bất ngờ, có liên quan đến ta ư? Vũ Xà Đề Phong giải thích, thực lực của ta tuy mạnh, nhưng trong giáo phái vãng sinh cũng có một cao thủ, nó tên là Anh Anh, thực lực có đến 8 phần của ta. Trương Sở trong lòng giật mình, Anh Anh lại còn 8 phần thực lực của ngươi? Ngươi đúng là biết cách tự tô vẽ cho bản thân. Anh Anh đã học được 3 chiêu diệt mô của Trương Sở, ngươi mà có thể đánh thắng Anh Anh mới là lạ, chỉ là rõ ràng Anh Anh vẫn chưa học đến nơi đến chốn, lại để Vũ Xà Đề Phong chạy thoát. Đồng thời Trương Sở trong lòng một trận bực tức, Anh Anh cái tên ngu ngốc này, sao lại chạy đến giúp tộc mình hoặc hạ? Đây không phải là không có chuyện mà tìm được sao? Nhưng ngay sau đó Trương Sở nhận ra, Anh Anh sau khi vào vùng biên cương, quả thực nên thuộc về giáo phái vãng sinh, vì nó là tín đồ Phật giáo. Và Anh Anh, Phật môn chủ lưu, tộc mình hoặc, tộc hoặc do, giữa những tộc này có mối quan hệ rất phức tạp, Anh Anh đột nhiên ra tay, cũng không có gì bất ngờ. Thậm chí, Trương Sở bỗng nhiên cảm thấy, việc trước đây Lôi Âm tự đồng ý cho mọi người rút khỏi đại hoang, rất có thể là đi bằng tế đàn của tộc hình hoặc. Vũ Xà Đề Phong thì tiếp tục khoác lác, ta tuy có thể đánh bại nó, nhưng lại không thể giết chết nó. Cho nên ta đến cầu xin tiên sinh, có thể luyện chế một ít đan dược đặc biệt, giúp ta một tay, để ta có thể giết chết Anh Anh. Trương Sở trong lòng vui vẻ, đang lo không biết tìm lý do gì để dụ Vũ Xà Đề Phong ăn một chút đồ tốt, kết quả, chính ngươi lại chạy đến cầu ta à? Thế thì khẳng định không thể để Vũ Xà Đề Phong thất vọng. Trương Sở lập tức nói, đan dược để tăng thực lực cho ngươi, ta thì có, hơn nữa, ta có 2 phương án, xem ngươi chọn loại nào. Vũ Xà Đề Phong kinh hãi, xin tiên sinh chỉ giáo. Lúc này Trương Sở nói, loại thứ nhất tên là Thiết Cảnh Tu Du Đan. Vũ Xà Đề Phong sững sờ, vội vã nói, loại đan dược này ta hình như có nghe qua, nghe nói hình như có tác dụng phụ không nhỏ. Trương Sở thì thờ ơ nói, sợ tác dụng phụ cái gì, dù sao cũng không phải ta ăn. Vũ Xà Đề Phong tại chỗ muốn mắng người, ngươi xem ngươi nói đây có phải là lời của lòng không? Lúc này Trương Sở giải thích, loại đan dược này một khi dùng sẽ thiêu đốt một phần số mệnh và căn cơ trong tương lai, để trong thời gian ngắn đạt được sức mạnh cực kỳ cường đại. Ngươi bây giờ là đỉnh phong đại cảnh giới thứ 3, có khả năng sẽ giúp ngươi trực tiếp đạt đến lực lượng đỉnh phong của đại cảnh giới thứ 4. Một khi có được loại lực lượng này, đừng nói tiêu diệt một đối thủ có thực lực kém hơn ngươi, ngay cả rất nhiều thần minh đều có thể tiêu diệt. Còn về tác dụng phụ, yên tâm, chỉ có một chút thôi, chẳng đáng nhắc đến. Vũ Xà Đề Phong nghe trong lòng run rẩy, cái một chút mà Trương Sở nói, e rằng không đơn giản như vậy. Trước đây, chuyện Trương Sở cho đám vương hầu tộc hình hoặc dùng chân môn đan, hắn còn nhớ rõ như in. Không chừng, trong mắt của vị đại đan sư này, việc biến thành kẻ đần và ngây ngốc chỉ thuộc về một chút tác dụng phụ. Vũ Xà Đề Phong đội bằng hỏi, vậy còn loại đan dược thứ 2? Trương Sở mặt không biểu cảm nói, loại đan dược thứ 2, việc luyện chế sẽ phức tạp hơn nhiều, tên là Hỗn Độn Đại Mộc Đan. Hỗn Độn Đại Mộc Đan? Vũ Xà Đề Phong lên người, ta sao chưa từng nghe qua? Trương Sở trong lòng nhíu môi, đừng nói ngươi chưa nghe qua, ta cũng chưa nghe qua, đây là ta tự bịa ra mà. Nhưng Trương Sở vẫn trợn mắt nói dối, ngươi chưa nghe qua loại đan dược này, đó là chuyện quá bình thường, đây là phương thuốc đến từ bên trong hỗn độn, không chỉ sinh linh đế mô có thể dùng, sinh linh đại hoàng cũng có thể dùng. Vũ Xà Đề Phong nghe xong, lập tức hỏi, đại sư, vậy tác dụng của loại đan dược này là gì? Lúc này Trương Sở nói, một khi dùng hỗn độn đại mộng đan, ngươi sẽ rơi vào một giấc mơ đặc biệt. Giấc mơ này không đơn giản, có liên quan đến cảnh tượng khi trời đất sơ khai. Vào giấc mơ này, ngươi liền có khả năng lĩnh ngộ được bí pháp từ trong hỗn độn. Vũ Xà Đề Phong nghe mà phân khích, loại đan dược này quả thực là một siêu cấp cơ duyên, làm sao nó có thể không thích? Nhưng Vũ Xà Đề Phong vẫn cẩn thận hỏi, loại đan dược này có tác dụng phụ không? Trương Sở gật đầu, đương nhiên là có tác dụng phụ, hỗn độn đại mộng đan, một khi dùng, có thể sẽ lâm vào giấc mơ trong thời gian dài. Ngươi dùng xong, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào giết chết đối thủ kia. Cho nên ta đề nghị, ngươi dùng loại đan dược thứ nhất, luyện chế cũng đơn giản, hiệu quả cũng trực tiếp, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn giết chết anh. Vũ Xà Đề Phong vội vàng lắc đầu, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn, ta chọn loại thứ hai, hỗn độn đại mộng đan. Chương 1956, cầu tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Chương 1956, cầu tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Vũ Xà Đề Phong rất tự nhiên lựa chọn phương án thứ hai, muốn hỗn độn đại mộng đan. Nhưng Trương Sở lại quả quyết lắc đầu, không thể. Vũ Xà Đề Phong vội vàng hỏi, vì sao? Trương Sở trầm giọng nói, vùng đất này hôm nay là thời buổi loạn lạc, chiến sự ở biên giới không ngừng, đang là lúc cần toàn lực ứng phó. Nếu ngươi dùng hỗn độn đại mộng đan, ngắn thì ngủ say 3 tháng, lâu thì ngủ say 3 năm, ngươi mà lâm vào giấc ngủ say, toàn bộ khu vực do Đế Mô kiểm soát sẽ ra sao? Vũ Xà Đề Phong đội ba nói, điều này tiên sinh không cần phải lo lắng. Trên thực tế, trong khu vực do Đế Mô kiểm soát, mỗi vương hầu đều có đủ sự tự chủ, ta cũng chưa từng thật sự tổ chức quá nhiều chiến dịch lớn. Nói đến đây, Vũ Xà Đề Phong đống nhiên hạ thấp giọng, đối diện Trương Sở khẽ nói, không giấu gì tiên sinh, ta đến vùng biên cương chưa đầy 2 năm. Trong 2 năm qua, khu vực do Đế Mô kiểm soát không những không mở rộng, mà ngược lại còn bị thu hẹp đi rất nhiều. Trương Sở nghe vậy, lập tức giận dữ, hay cho ngươi là gián điệp của Đại Hoang. Vũ Xà Đề Phong nớ người, vội vã nói, không không không, tiên sinh nói đùa, ta sao có thể là gián điệp Đại Hoang, ta chỉ là muốn nói, vùng đất này, có ta hay không cũng như nhau thôi. Ngài xem, chiến dịch quy mô lớn duy nhất mà ta tổ chức, chính là lần tiến quân vào tộc hình hoặc này, kết quả, tộc hình hoặc chỉ chiếm hơn một nửa, còn chiến sự ở biên giới lại nổi lên. Trương Sở hiểu ý của Vũ Xà Đề Phong, đơn giản là muốn chứng minh mình chẳng có tác dụng gì, để có thể dùng hỗn độn đại mộc đan. Thế nhưng Trương Sở sẽ không dễ dàng để nó đạt được, bởi vì càng dễ dàng đạt được, sẽ càng không trân trọng. Vì vậy Trương Sở nói, chuyện này ta có nghe qua, không trách người, là vì phía Đại Hoàng có một đan sư đã luyện chế ra rất nhiều đan dược. Vũ Xà Đề Phong, nhưng dù thế nào, thực ra việc ta ngủ say hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Trương Sở lắc đầu, vậy cũng không giống nhau, ngươi đã là hoàng của các vương hầu Đế Mô rồi, bây giờ ngươi đã là người đứng đầu. Ngày nay đại cục hỗn loạn, thế giới Đế Mô chúng ta cần phải có một vị hoàng để chủ trì đại cục. Vũ Xà Đề Phong nghe xong, vội vã nói, đại sư, ngài cũng là hoàng mà, ngài cũng có thể chủ trì đại cục mà. Trương Sở lập tức lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi, lão phu đối với quyền thế không có bất cứ hứng thú nào, lão phu chỉ thích luyện đan thôi. Vũ Xà Đề Phong thì hô lớn, tiên sinh, xin lấy đại cục làm trọng. Ngài hãy đến chủ trì đại cục, còn ta sẽ tranh thủ thời gian tăng thực lực. Một khi thực lực của ta được nâng cao, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể thống nhất vùng biên cương, lập nên kỳ công hiển hách cho thế giới Đế Mô của ta. Trương Sở há hốc mồm, dường như đã bị làm cho kinh ngạc. Vũ Xà Đề Phong thì tiếp tục nói, tiên sinh, ta biết ngài không có hứng thú với quyền thế, nhưng chuyện này liên quan đến đại kế vạn năm của thế giới Đế Mô ta, ngài nhất định phải đồng ý. Trương Sở tỏ vẻ vô cùng khó xử, thế nhưng lão phu càng thích luyện đan hơn, hơn nữa dưới trướng lão phu mới có mấy vương hầu, phần lớn vương hầu đều mang ấn ký của ngươi, họ nghe lời ngươi mà. Vũ Xà Đề Phong lập tức nói, chuyện này đơn giản, ta sẽ bảo họ tôn ngài làm hoàng. Vũ Xà Đề Phong cũng không lo lắng Trương Sở sẽ giành quyền thế của nó trong lòng rất rõ, bất kỳ quyền thế nào đều phải được xây dựng trên lực lượng tuyệt đối. Nếu Vũ Xà Đề Phong thật sự có thể đạt được pháp từ trong hỗn độn, có được sức mạnh vượt xa anh, thì cho dù các vương hầu khác không tôn nó làm hoàng, nó cũng là hoàng chân chính. Còn về Mô Thần Long, chẳng qua tôn giả ngũ cảnh giới, căn bản không phải mối đe dọa. Hơn nữa, Mô Thần Long nhìn vào thì biết là một lao già cổ quái, cho dù tạm thời trở thành hoàng, tương lai cũng sẽ không ở lại đây lâu. Cho nên, tạm thời để đàn sư Mô Thần Long trở thành hoàng, thống lĩnh đại cục, còn hắn thì tranh thủ thời gian tăng thực lực, bất kể đối với thế giới Đế Mô hay đối với Vũ Xà Đề Phong mà nói, đều là lựa chọn tối ưu. Trương Sở thì tỏ vẻ vô cùng khó khăn, cái này. Nói như vậy, vậy ngươi một ngày chưa tỉnh lại, chẳng phải lão phu sẽ phải ở lại vùng biên cương, không cách nào rời đi. Vũ Xà Đề Phong càng thêm yên tâm, ngài xem, lão gia hỏa này còn sốt ruột rời đi, hắn có phải là loại người thích tranh quyền đoạt lợi đâu. Vì vậy Vũ Xà Đề Phong an ủi, tiên sinh yên tâm, ta với tư cách là siêu cấp thiên tài của nhất mạch Vũ Xà Đề Phong, lực lĩnh ngộ hơn người khác ngủ say 3 tháng, ta chỉ ngủ say 1 tháng, à không, nửa tháng là đủ rồi. Trương Sở trông vô cùng khó xử, nửa tháng là không thể nào, thấp nhất là 3 tháng, chỉ là ta thực sự không muốn ở lại đây 3 tháng đâu. Vũ Xà Đề Phong hét lớn, cầu tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Trương Sở thở dài, ôi, ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Vũ Xà Đề Phong, nói như vậy, tiên sinh đã đồng ý rồi sao? Trương Sở lập tức nghiêm mặt nói, nhưng chúng ta phải nói trước, ta không hiểu quân sự, nếu như có vấn đề gì xảy ra. Vũ Xà Đề Phong đáp nhanh, tiên sinh yên tâm, đám vương hầu đều hiểu, họ nhất định sẽ tận tâm phụ tá tiên sinh. Được rồi, vậy ngươi đi sắp xếp đi, ta cũng muốn chuẩn bị luyện đan. Trương Sở nói. Vũ Xà Đề Phong mừng rỡ vô cùng, xem này, đây mới thực sự là đại sư, ta đã muốn dâng ngôi vị hoàng đế cho người ta, mà tâm tư của người ta vẫn còn ở việc luyện đan. Vì vậy, Vũ Xà để Phong đội vàng trong không gian vương hầu ấn sắp xếp, nói với rất nhiều vương hầu đã thần phục mình, rằng có thể xóa bỏ ấn ký trên vương hầu ấn. Trong một thời gian ngắn sắp tới, do đại sư luyện đan Mô Thần Long chủ trì đại cục, để tất cả vương hầu tôn Mô Thần Long là hoàng. Đồng thời, Vũ Xà Đề Phong cũng thông báo tin mình sắp ngủ say cho tất cả vương hầu. Đám vương hầu đó vô cùng ngưỡng mộ Vũ Xà Đề Phong, loại đan dược cấp cao như vậy, nghe thôi cũng biết không phải vương hầu bình thường có thể chạm vào được. Giờ phút này, rất nhiều vương hầu khi chuẩn bị đổi chủ, không những không thất vọng, mà ngược lại còn đầy chờ mong. Ai cũng biết, đan sư làm hoàng, chắc chắn sẽ ban cho mọi người một chút lợi lộc, mà lợi lộc của đan sư, nhất định là đan dược. Không nói gì khác, nếu có thể luyện chế một ít duyên thọ đan làm quà gặp mặt, thì thật là hoàn hảo. Giờ phút này Trương Sở thì đang giao nhiệm vụ cho đám tiểu ác ma, hãy thiết kế cho ta một loại đan dược có thể cho sinh linh cấp bậc Vũ Xà Đề Phong, một khi ngủ là không tỉnh lại nữa. Không phải chết đi, là vĩnh viễn không tỉnh lại. Phẩm chất phải thật cao. Quá trình luyện đan phải thật lộng lẫy. Dược liệu cần phải quý giá. Không được để Vũ Xà Đề Phong nhìn ra bất cứ sơ hở nào, cũng không được để đám vương hầu đang âm thầm chú ý, nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Trương Sở đưa ra yêu cầu xong, trong thức hải của Trương Sở, 18 tiểu ác ma lập tức trở nên phân chấn, nhao nhao nghi kế, làm ra một ảo cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra. Chủ nhân chẳng phải biết tịch diệt thiện công sao? Hãy dung hợp đạn chỉ thiện vào trong đan dược, để nó ở bên trong tìm hiểu thiên cơ, vĩnh viễn không thể tìm hiểu thấu loại thiên cơ đó. Đúng đúng đúng, không chỉ phải có thiên cơ, chúng ta còn phải dung hợp cả kiến thức toán học cao cấp mà chủ nhân đã dạy vào trong viên đan dược này, dung hợp cả những suy đoán mà chúng ta vẫn chưa tìm hiểu thấu vào trong đó. Đúng, làm không ra bài tập toán học cao cấp thì không được phép đi ra. Ăn đan dược xong, bên ngoài trông nó như đang luyện đan, nhưng thực ra nó đang làm bài, ha ha ha. Sẽ làm bài đến chết thôi. Đám tiểu ác ma vừa thiết kế các loại ảo cảnh, vừa thiết kế các dược liệu cần thiết cùng với thủ pháp luyện đan. Rất nhanh, Vũ Xà Đề Phong sắp xếp xong, nó một lần nữa tìm đến Trương Sở. "Tiên sinh, ta đã nói với đám vương hầu của thế giới Đế Mô chúng ta rồi, tổng cộng có 790 vị vương hầu ở vùng biên cương, trong đó 430 vị vương hầu ban đầu quy phục ta, họ sẽ nhanh chóng đưa vương hầu ấn của mình tới." Chưa để Vũ Xà Đề Phong nói hết, Trương Sở đã thở ơ nói, "Ngươi sắp xếp xong là được, những điều này không quan trọng, bây giờ điều quan trọng nhất là luyện chế Hỗn Độn Đại Mộc Đan." Vũ Xà Đề Phong mừng rỡ, "Tiên sinh muốn bắt đầu luyện chế rồi sao?" Trương Sở lắc đầu, "Không đơn giản như vậy, muốn luyện chế loại đan dược này, dược liệu cần thiết, tinh lực." Vũ Xà Đề Phong đội ba nói, "Tiên sinh yên tâm, bất kể cần dược liệu gì, bất kể cần phải trả giá gì, ta đều nguyện ý." Trương Sở gật đầu, "Vậy tốt, ta sẽ liệt kê một danh sách dược liệu cho ngươi, ngươi hãy dựa theo danh sách tìm kiếm dược liệu đến." Nói xong, Trương Sở lập tức liệt kê một số dược liệu cực kỳ quý giá ở thế giới Đế Mô, nhưng không quá hiếm. Trương Sở tin rằng, với thực lực của Vũ Xà Đề Phong, việc thu thập những dược liệu này cũng không khó. Sau khi đưa danh sách cho Vũ Xà Đề Phong, Vũ Xà Đề Phong cảm thấy xót xa. Trong đó có một số dược liệu, ngay cả với sinh linh có thân phận như Vũ Xà Đề Phong mà nói, cũng có chút quý giá, nhưng may mắn thay, Vũ Xà Đề Phong có thể chịu đựng được. Ví dụ như U Mị Trần Cô, đây là một loại nấm mọc trong hốc mắt của hài cốt một đại tế tự chuyên trách nào đó trong tộc thần thoại, sau khi chết, nấm này hấp thu hồn lực còn sót lại trong quan tài mà thành. Loại vật này, mỗi trăm năm chỉ mọc một đợt, khi chạm vào sẽ tan thành khói bụi, cần phải dùng ngọc khí đặc biệt để thu thập. Loại vật này không chỉ cực kỳ quý giá, các tộc bình thường cũng không có tư cách chạm vào, nghe nói, sinh linh tiếp xúc với loại vật này, có thể thấy được giấc mơ của người khác. Liên tưởng đến đan dược Trương Sở luyện chế tên là Hỗn Độn Đại Mộc Đan, Vũ Xà Đề Phong hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Lại ví dụ như Yểm Lệ Hổ Phách, đó là oán niệm ở hạ nguồn của cổ chiến trường Đế Mông ngưng kết thành nước cây, sau đó gói trọn giọt nước mắt cuối cùng của người tử trận, hình thành hổ phách. Những vật này vô cùng quý giá, nhưng không phải là không thể tìm được, thuộc loại có giá mà có cả nơi bán, đặc điểm duy nhất là đắt. Trương Sở nhìn ra Vũ Xà Đề Phong xuất của, liền nói, "Ngươi đừng cảm thấy ta đang gài bẫy ngươi, ta đang dùng dược liệu của ngươi để làm việc cho ngươi, đào mộ của ngươi." Vũ Xà Đề Phong sững sờ, mấy câu đầu còn dễ hiểu, câu cuối cùng đào mộ của ngươi là có ý gì? Nhưng Vũ Xà Đề Phong cũng không hỏi, cứ cho là Trương Sở nói đùa. Nó nói, "Tiên sinh, tiểu nhân sao dám nghi ngờ ngài, ngài bằng lòng giúp tiểu nhân luyện đan, đã là rất nể mặt tiểu nhân rồi. Ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ lập tức tìm kiếm những dược liệu này. Chỉ cần có tiền đúng chỗ, những dược liệu này rất nhanh đã được Vũ Xà Đề Phong thu thập đến." Tiếp đó, Trương Sở liền vận dụng những dược liệu mà Vũ Xà Đề Phong cung cấp, bắt đầu luyện chế đại mộc đan. Tương tự, quá trình Trương Sở luyện đan vô cùng lộng lẫy và đặc sắc, hắn dùng rất nhiều kỹ pháp thượng cổ, khiến quá trình luyện đan lại một lần nữa hóa thành một màn trình diễn pháo hoa. Ngoài sự lộng lẫy ra, Trương Sở còn đặc biệt dùng sức, không ngừng tiêu hao lực lượng thần hồn, lực lượng thân thể của mình. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tinh thần của Trương Sở vậy mà dần dần mệt mỏi, dường như rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi. Tất cả các vương hầu Đế Mô chú ý đến quá trình luyện đan, đều lo lắng. Ngay cả Vũ Xà Đề Phong, tim cũng đã dâng lên tận cổ họng, sợ Trương Sở một khi thể lực không chống đỡ nổi, sẽ ngã quỵ xuống. Chương 1957, Vũ Xà Đề Phong ngủ say. Chương 1957, Vũ Xà Đề Phong ngủ say. Lần luyện đan này của Trương Sở, không chỉ là tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, mà trên thực tế hắn cũng thật sự rất mệt. Hắn không chỉ phải luyện tịch diệt thiện công đạn chỉ thiện vào trong đan dược, mà còn phải luyện cả các loại ảo cảnh mà đám tiểu ác ma đã dệt nên, các loại pháp tắc toán học cao cấp vào trong viên đan dược kia. Hơn nữa, các loại dược liệu cần thiết cho viên đan dược kia, có vài loại đã là cấp thần, thủ pháp luyện chế cũng cực kỳ phức tạp. Cho nên việc luyện chế viên đan dược này, đối với thần hồn của Trương Sở tiêu hao là thật sự nghiêm trọng. Thêm vào đó, Trương Sở đã ẩn đi Thánh Thảo Thiên Tâm và Điếu Quỷ Danh Tuyển, nên sự mệt mỏi của Trương Sở cũng không phải là giả vờ. Bất kể là Vũ Xà Đề Phong hay đám Vương Hầu Đế Mô, căn bản không thể có nửa điểm nghi ngờ nào. Thậm chí, trong lòng Vũ Xà Đề Phong còn dâng lên sự cảm động, cũng sợ Trương Sở quá mệt mỏi mà làm việc luyện đan thất bại. Nhưng cuối cùng, Trương Sở cắn răng kiên trì một viên đan dược trông như ảo mộng, mây mù lượn lờ có tên Hỗn Độn Đại Mộng Đan, đã được Trương Sở luyện chế ra. Khi lò đan mở ra, viên đan dược kia được Trương Sở thu vào một chiếc bình ngọc, hắn hóa thành mô thần long, trông như vừa trải qua một trận chiến cường độ cao, tinh thần lập tức suy sụp. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chiếc bình ngọc rơi vào tay Vũ Xà Đề Phong. Vũ Xà Đề Phong dùng hai tay nâng chiếc bình ngọc, mấy trăm cái đầu đều kích động, mỗi cái đầu thậm chí còn muốn nếm thử viên đan dược kia. Lúc này Trương Sở dùng giọng nói mệt mỏi không chịu nổi, Hỗn Độn Đại Mộng Đan này, phẩm chất có chút cao, thiếu chút nữa đã làm lao phù mà chết. Ta cần nghỉ ngơi 3 ngày, trong thời gian này, đừng quấy rầy ta. Nói xong, Trương Sở liền bỏ mặc Vũ Xà Đề Phong, trở về phủ đệ của mình. Vũ Xà Đề Phong cầm chiếc bình ngọc nhỏ, tâm trạng vô cùng kích động. Nhưng nó không lập tức nuốt, mà nhanh chóng sắp xếp cho cận vệ của mình, trong thời gian sắp tới, ngắn thì 3 tháng, lâu là 3 năm, ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, các ngươi phải bảo vệ thân thể của ta. Đám cận vệ của Vũ Xà Đề Phong lập tức hô lớn, thề sống chết bảo vệ thân thể chủ thượng. Thân thức của Vũ Xà Đề Phong lại tiến vào không gian Vương Hầu Ấn, nói: "Đại sư Đan Thanh Sinh đã luyện chế ra Hỗn Độn Đại Mộng Đan cho ta, trong thời gian này, ta muốn tìm một cơ duyên, tạm thời không thể tỉnh lại. Chư vị, các ngươi phải phụ tá tốt đại sư Đan Thanh Sinh, bảo vệ vinh quang, tôn nghiêm cùng với đất đai của thế giới Đế Mô chúng ta." Tất cả Vương Hầu Đế Mô nhao nhao đáp lại: "Chúng tôi nhất định nghe lời đại sư Đan Thanh Sinh." Vũ Xà Đề Phong sắp xếp xong tất cả, hoàn toàn yên tâm, hắn trở về vương cung an toàn nhất, nằm ở nơi sâu nhất trong khu vực do Đế Mô kiểm soát, một hơi nuốt viên đại mộng đan kia xuống. Sau đó, suy nghĩ của Vũ Xà Đề Phong bắt đầu hỗn loạn, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy bản nguyên của đạo. Vũ Xà Đề Phong thừa dịp vẫn còn một chút thần trí, kinh hãi gào lớn: "Không hổ là Hỗn Độn Đại Mộng Đan, ha ha, bí pháp có nguồn gốc từ trong hỗn độn, ta đến rồi." Vũ Xà Đề Phong đang xuất không bao giờ tỉnh lại nữa. Còn tất cả sinh linh chú ý đến Vũ Xà Đề Phong, đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Trương Sở cũng bắt đầu nghỉ ngơi, đã nói nghỉ 3 ngày thì cứ 3 ngày, tuyệt đối sẽ không ra sớm. Thế giới Đế Mô không hề có cục diện hỗn loạn vì mất đầu, ngược lại, theo việc Vũ Xà Đề Phong ngủ say, rất nhiều Vương Hầu Đế Mô đều trở về lãnh địa của mình. Chiến sự biên giới một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, trong lãnh địa của tộc Hình Hoặc, chỉ có vài vị Vương Hầu đang giằng co với nhau, cũng không có xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Chỉ trong 3 ngày, cục diện vậy mà đã bình ổn trở lại. 3 ngày sau, Trương Sở tỉnh dậy. Tiểu Nô Đồng và Long Đồ Cẩu vẫn luôn canh gác ở bên ngoài phủ đệ của Trương Sở. Trương Sở vừa tỉnh dậy, hai người họ lập tức cảm nhận được. Long Đồ Cẩu tiến lên thỉnh an: "Ra ra, ngài tỉnh rồi." Trương Sở quét mắt nhìn Long Đồ Cẩu, phát hiện Long Đồ Cẩu giờ đây đeo vàng đeo bạc, trên móng rồng lấp lánh ngọc bích, trên cổ treo sợi xích sặc sỡ, toàn thân ăn mặc lộng lẫy, trông là biết đã phát tài. Thế là Trương Sở tùy tiện nói: "3 ngày này, ngươi kiếm không ít lợi lộc." Long Đồ Cẩu thì nói: "Ra ra, có không ít Vương Hầu nhờ tiểu nhân nhắn lại, những thứ này đều là biểu trưng lòng thành của họ, không muốn thì đúng là ngốc." Trương Sở gật đầu: "Bọn họ muốn nhắn nhủ điều gì?" Long Đồ Cẩu: "Đều là muốn tôn Gia Gia là hoàng, mời Gia Gia đến vùng đất của họ, lưu lại ấn ký trên Vương Hầu ấn của họ." Trương Sở trong lòng vui mừng, hôm nay Vũ Xà Đề Phong đã lâm vào ngủ say, đây chính là cơ hội tuyệt vời để mình trở thành hoàng. Nhưng mà, cứ lần lượt đi đến vùng đất của họ, có phải là quá lộ liễu không? Lỡ có vài Vương Hầu chỉ tỏ vẻ thần phục, nhưng thực ra trong lòng không muốn thì sao? Lỡ có vài Vương Hầu có những ý nghĩ khác thì sao? Cảnh giới của Trương Sở có thể không cao, chỉ có tôn giả ngũ cảnh giới, vẫn không thể áp chế những Vương Hầu đó. Cho nên, Trương Sở cảm thấy, mình càng vội vàng đi làm thái thượng hoàng cho người ta e rằng sẽ càng đề phòng. Vì vậy, Trương Sở không hề tỏ ra hứng thú, hắn chỉ dùng giọng điệu bình thản nói: "À, cái gì hoàng với không hoàng, ta đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm. Đúng rồi, trong lúc nghỉ ngơi, ta chợt có cảm nhận, cảm thấy hôm nay là ngày tốt để luyện đan, không thể lãng phí." Long Đồ Cẩu nghe xong, lập tức sốt ruột: "Ra ra, những Vương Hầu đó đều đang nóng trong ngài." Nó thì rất muốn Trương Sở trở thành hoàng của vùng biên cương, điều đó đối với gia tộc Mô Thần Long mà nói, là một vinh quang cực lớn, đồng thời cũng có nghĩa là lợi ích cực lớn. Nhưng Trương Sở lại tỏ vẻ chẳng có chút hứng thú nào: "Đi thôi, đi luyện đan." Nói xong, Trương Sở liền đi đến đại viện luyện đan của mình, triệu hồi ra lò đan, bắt đầu luyện đan. Long Đồ Cẩu vô cùng khó xử, nó muốn quyên can, nhưng lại không dám, chỉ có thể tiết lộ hành trình của Trương Sở cho một số Vương Hầu đã đến tặng lễ. Và những Vương Hầu đó sau khi biết hành động của Trương Sở, đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Trương Sở nghĩ, có vài Vương Hầu tuy tặng lễ, nhưng chỉ là dò xét ý tứ, chứ không thật lòng hy vọng trên đầu mình có thêm một người cha. Điều họ lo lắng nhất chính là vị đại nhân đan sư này lại mê luyến quyền thế, chỉ huy lung tung. Bây giờ xem ra, sự lo lắng của mình hoàn toàn thừa thãi rồi, rất nhiều Vương Hầu trong lòng nhao nhao cảm khái, xem ra là ta đang nghi rồi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta sở dĩ có thể trở thành đan sư mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là vì tâm tư người ta đơn thuần, căn bản không coi Vương Hầu ấn là chuyện quan trọng. Tôn một đan sư có tâm tư đơn giản như vậy làm hoàng, ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận. Vì vậy, rất nhiều Vương Hầu bắt đầu âm thầm chú ý, muốn xem Trương Sở rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Lần này, tốc độ luyện đan của Trương Sở cực nhanh, hơn nữa số lượng đan dược luyện ra cũng rất nhiều, một lò có thể ra hơn 10 viên, chỉ trong chốc lát đã ra một lò. Hơn nữa, những viên đan dược được luyện ra, viên nào viên nấy đều tròn trịa, căng đầy, có một số đan dược thậm chí có vân đan màu đen lờ lờ, khiến rất nhiều Vương Hầu Đế Mô đều thèm thuồng vô cùng. Trọn vẹn luyện chế trong 3 canh giờ, Trương Sở toát mồ hôi, lúc này mới thở hắt ra một hơi dài, lẩm bẩm, "Ừm, lần luyện đan này có chút thuận lợi, làm lão phu tâm trạng sảng khoái, ha ha ha." Có thể thấy, Trương Sở rất vui vẻ, hắn tiện tay lấy ra ba viên đan dược, ném cho Long Đồ Cẩu, "Cầm lấy đi, thưởng cho ngươi." Long Đồ Cẩu nhận được đan dược, vội vàng hỏi, "Gia gia, đây là đan dược gì?" Trương Sở tuy tiện nói, "Đây là địch huyết hoàn tổ đan, đồ chơi nhỏ không đáng tiền, cầm lấy đi chơi." Nhưng Long Đồ Cẩu nghe được tên đan dược, trong khoảnh khắc không thể bình tĩnh, nó hoảng sợ nói, "Địch huyết hoàn tổ đan, có phải là cái địch huyết hoàn tổ đan kia không?" Trong thế giới đế mô, phần lớn các quý tộc ưu tú nhất đều đã nghe qua cái tên địch huyết hoàn tổ đan này. Cái tên địch huyết hoàn tổ đan này đối với quý tộc đế mô mà nói, giống như nhân sâm đối với nông dân bình thường thời cổ đại, đều là nghe nhiều rồi, nhưng khó mà với tới, chỉ có thể ngưỡng vọng. Quá nổi tiếng rồi, tất cả quý tộc đế mô đều biết sự quý giá của nó, tất cả quý tộc đế mô cũng biết tác dụng của nó, nhưng lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không thể đạt được, thậm chí gặp một lần cũng khó. Tác dụng của thứ này cũng đơn giản, là cho tiểu đế mô ở cảnh giới thứ nhất dùng, có thể tăng tư chất tu luyện của tiểu đế mô, tẩy sạch tạp chất trong huyết mạch, thậm chí có thể phản tổ, đạt được công pháp có nguồn gốc từ trong huyết mạch. Trong truyền thuyết, rất nhiều huyết mạch trực hệ của những quý tộc ưu tú nhất, một số sinh linh có thân phận vô cùng tôn quý mới có tư cách dùng, mỗi viên đều quý giá vô cùng. Cho nên, Long Đổ Cẩu nghe Trương Sở nói, đây là địch huyết hoàn tổ đan, lập tức kích động, nó có chút không dám tin đây là sự thật. Mặc dù cảnh giới của Long Đổ Cẩu đã không cần dùng địch huyết hoàn tổ đan, nhưng nó có con trai, có cháu trai. Một viên địch huyết hoàn tổ đan, có nghĩa là trong số hậu duệ của nó, có thể xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Trên thực tế, đối với rất nhiều vương hầu đế mô mà nói, sở dĩ nguyện ý mạo hiểm cực lớn để chinh chiến, chính là để liều lấy một tiền đồ tốt cho hậu nhân của mình. Sức hấp dẫn của viên địch huyết hoàn tổ đan này, thậm chí còn lớn hơn cả duyên thọ đan. Trương Sở thì vẻ mặt cổ quái, chẳng phải là địch huyết hoàn tổ đan sao? Không không không. Long Đổ Cẩu nói năng đều lắp bắp, nó chỉ nhìn về phía chiếc bình ngọc khác trong tay Trương Sở, run rẩy hỏi, "Gia gia, những viên đan dược mà ngài luyện chế hôm nay đều là địch huyết hoàn tổ đan?" Trương Sở gật đầu, "Đúng vậy, hôm nay tâm trạng không tệ, thích hợp luyện chế địch huyết hoàn tổ đan." Long Đổ Cẩu trong lòng chấn động, nó nhìn rõ ràng, hôm nay Trương Sở đã luyện chế ít nhất 30 lò đan dược, mỗi lò đều có mười mấy, 20 mấy viên. Nhiều địch huyết hoàn tổ đan như vậy, giá trị bao nhiêu? Có thể khiến bao nhiêu vương hầu phát điên? Đúng lúc này, Long Đổ Cẩu đông nhiên nghĩ đến, bên ngoài phủ đệ còn có một vị vương hầu đang cầu kiến. Vì vậy Long Đổ Cẩu nói, "Gia gia, Giáp Chất Hầu đã đợi ở ngoài rất lâu, không biết gia gia có muốn gặp không?" Trương Sở trong tâm trạng không tệ, "Gặp chứ, đương nhiên gặp, người ta là vương hầu của vùng biên cương, đích thân đến thăm chúng ta, sao có thể không gặp? Cho nó vào đi." Rất nhanh, một vị vương hầu chín cảnh giới của thế giới đế mô đi đến trước mặt Trương Sở. Giáp Chất Hầu, hình tượng của nó rất kỳ dị, ba cái chân giống như cái ghế đầu, thân thể hình cầu như con cóc đang tức giận, đầu có hình thù kỳ quái, mấy con mắt cứ như đang đùa giỡn vậy. Nó vừa đến, Trương Sở tiện tay ném ra 10 viên địch huyết hoàn tổ đan, "Vì ngươi đã đợi lâu, vất vả rồi, tặng ngươi mấy viên đan dược." Giáp Chất Hầu được sủng ái mà lo sợ, mừng đến phát điên, nó đã biết đây là đan dược gì, nhận lấy xong, lập tức hô, "Đa tạ đại sư." Ngay sau đó, Giáp Chất Hầu lấy ra vương hầu ấn của mình, tuyên bố nguyện ý tôn Trương Sở là hoàng. Trương Sở thì biểu hiện vô cùng tùy tiện, "Đi, vậy ta tạm thời sẽ lưu lại ấn ký trên đại ấn của ngươi." Trương Sở tuy trong lòng kích động, nhưng động tác lại trông chậm rãi, một chút cũng không đổi, trên vương hầu ấn để lại ấn ký của mình. Giờ phút này, tâm trạng của Trương Sở thật tuyệt diệu, chính là nhịp điệu này, để tất cả vương hầu tự mình đến dâng vương hầu ấn, "Ta thì tặng cho các ngươi mấy viên đan dược, xem các ngươi có cắn câu hay không." Chương 1958, hoàng của vùng biên cương. Chương 1958, hoàng của vùng biên cương. Trương Sở để lại ấn ký trên vương hầu ấn của Giáp Chất Hầu, rồi trả lại vương hầu ấn cho Giáp Chất Hầu. Sau đó, Trương Sở có chút không bằng lòng nói, "Ta đã nói rồi, một khi Vũ Xà Đề Phong tỉnh lại, ta phải trở về thế giới đế mô, đến lúc đó, các ngươi cũng không thể giữ ta lại." Giáp Chất Hầu đội ba nói, "Đó là điều đương nhiên, vùng biên cương đại hoang này chính là hậu hoa viên của ngài, lúc nào ngài muốn đến, lúc nào muốn đi, đều được." Nhưng Giáp Chất Hầu nói xong những lời này, cũng không lùi ra, mà cứ dính lấy Trương Sở. Thế là Trương Sở hỏi, "Giáp Chất Hầu, ngươi còn có chuyện gì sao?" Giáp Chất Hầu đội ba nói, "Đại sư, lần này tôi đến, đặc biệt cầu một loại đan dược." "Đan dược gì?" Trương Sở hỏi. Giáp Chất Hầu nói, "Là tiểu hồi sinh đan." Trương Sở nghe thấy tên đan dược này, lập tức trong lòng cười lạnh, "Ngươi mơ tưởng cái quái gì vậy, lại còn tiểu hồi sinh đan? Tiểu hồi sinh đan dùng để làm gì?" "Đó là đan dược dùng để cầm máu, chữa thương nhanh chóng cho các sinh linh có cảnh giới thấp. Đặc điểm của loại đan dược này là cấp bậc rất thấp, rất rẻ, một lò có thể ra rất nhiều. Loại đan dược rẻ tiền này, đối với tu sĩ thì gần như vô dụng, nhưng nếu đặt trên chiến trường, lại có giá trị cực cao, có thể dễ dàng thay đổi cục diện một trận chiến." Không cần nghĩ, Trương Sở đã biết ngay, tên này muốn dùng một lượng lớn tiểu hồi sinh đan để đưa lên chiến trường, tăng cường sức mạnh cho quân đội của hắn. Trương Sở làm sao có thể cho nó loại vật này? Lúc này Trương Sở mặt tối sầm lại, trông vô cùng không vui, "Giáp Chất Hầu, ngươi đang sỉ nhục ai đó?" "Tiểu hồi sinh đan, đó là đan dược mà lão phu luyện chế khi còn là học trò luyện đan, từ mấy trăm năm trước. Loại vật này, ngươi đến tìm ta xin. Ngươi cho rằng thời gian của lão phu là trò đùa sao? Ngươi có biết không, những vương hầu cầu lão phu luyện chế đan dược cấp tôn, xếp hàng có thể xếp đến tận năm sau đấy. Bây giờ, ngươi lại muốn lão phu luyện chế loại đan dược cấp thấp này, ngươi đang sỉ nhục lão phu sao?" Long Đổ Cẩu cũng không vui, "Giáp Chất Hầu, ngươi có muốn nghe lại xem ngươi đã xin cái gì không? Loại rác rưởi này, ngươi cũng không biết xấu hổ mà mở miệng." Tiểu Ngô Đồng càng căm phẫn, tiễn khách. Giáp Chất Hầu tại chỗ ngây người, nó không ngờ rằng, chỉ một yêu cầu của mình, lại làm cho vị đại sư này nổi giận. Nó vội vàng xin lỗi, đại sư, xin lỗi ngài, là tôi sai rồi, tôi chỉ là đau lòng cho những tướng sĩ trên chiến trường. Nó không nói lời này thì không sao, vừa nói ra, Trương Sở trông càng tức giận hơn, thậm chí gầm lên, tướng sĩ, ngươi nói là những nô lệ trên chiến trường sao? Ngươi có biết thân phận và địa vị của Lao Phu là gì không? Ngươi muốn Lao Phu luyện đàn cho những nô lệ đó? Ngươi đang sỉ nhục nhất mạch Mô Thần Long của ta sao? Lời này vừa thốt ra, Giáp Chất Hầu tại chỗ cứng đờ. Việc để quý tộc Đế Mô luyện đàn cho nô lệ, một khi truyền ra, Giáp Chất Hầu tuyệt đối không gánh nổi. Quả nhiên, Long Đổ Cẩu cũng giận tím mặt, Giáp Chất Hầu, ngươi tốt nhất hãy cho nhất mạch Mô Thần Long chúng ta một lời giải thích, để đàn sư tộc ta luyện đàn cho nô lệ, may mà ngươi nghĩ ra được. Giáp Chất Hầu đội vàng quỳ xuống, vài cái cánh tay giống như lá liễu, không ngừng đập vào cái đầu kỳ dị của mình. Tôi sai rồi, cầu đại sư Mô Thần Long tha thứ. Tuy Giáp Chất Hầu là vương hậu, nhưng huyết mạch của nó chỉ là quý tộc cấp 1, việc quỳ xuống trước quý tộc ưu tú nhất là Mô Thần Long cũng không có gì đột ngột. Long Đổ Cẩu không chịu buông tha, giận dữ nói, sai rồi. Đây là chuyện đơn giản chỉ là sai thôi sao? Đừng tưởng rằng ngươi ở đây là vương hậu thì có thể cưỡi lên đầu người khác. Ta nói cho ngươi biết, nhất mạch Mô Thần Long là quý tộc đỉnh cấp nhất, thậm chí có thể sẽ trở thành cấp thần thoại. Ngươi đây là coi thường quý tộc, nếu là ở thế giới Đế Mô, ngươi đã chết rồi. Giáp Chất Hầu chỉ biết nhận lỗi, toàn thân run rẩy, hắn quả thực biết mình đã sai rồi, ở vùng đất này lâu quá, đã quên mất tôn ti của thế giới Đế Mô, đó là tội lớn. Trương Sở thì tỏ vẻ vô cùng hiền hòa, hắn thẳng nhiên nói, được rồi, đứng lên đi. Niệm tính ngươi một lòng vì thế giới Đế Mô, ta không trách ngươi, nhưng sau này khi nói chuyện, hãy chú ý đến thân phận của mình. Vâng. Giáp Chất Hầu lúc này mới đứng dậy, trong lòng vô cùng hối hận, tự trách mình đã suy nghĩ không chu toàn. Đúng lúc này, Trương Sở lại lấy ra một lọ Địch Huyết Hoàn Tổ Đan, ném cho Giáp Chất Hầu, dùng giọng nói dặn dò, bồi dưỡng nhiều quý tộc, bồi dưỡng nhiều quý tộc cấp cao nhất mới là việc mà các vương hầu nên làm. Giáp Chất Hầu, ngươi hãy nhớ kỹ, quý tộc mới là căn bản của thế giới Đế Mô chúng ta. Còn về nô lệ, ngươi mà dám đồng tình với chúng, chúng sẽ dám cưỡi lên đầu ngươi. Nô lệ là để dùng, không phải để trân trọng, hiểu không? Giáp Chất Hầu cảm động đến mức gần như khóc, xem này, đây mới là phong thái của quý tộc Đế Mô, dù cho mình có phạm sai lầm, làm đại sư không vui, đại sư cũng sẽ không bỏ rơi mình, ngược lại còn ân cần dạy bảo. Sau khi Giáp Chất Hầu đi rồi, trong không gian vương hầu ấn của Đế Mô, rất nhiều vương hầu bắt đầu xì xào bàn tán, "Ôi, đại sư đang thanh sinh, cái gì cũng tốt, chỉ là hơi không hiểu đại cục." "Đúng vậy, phe Đế Mô chúng ta, chiến tuyến căng thẳng, việc vận chuyển nô lệ chiến sĩ Đế Mô đến đây lại không dễ dàng, mỗi khi mất đi một con, đều rất khó bổ sung. Bây giờ, đang là lúc cần loại đan dược cấp thấp này, nhưng đại sư đang thanh sinh lại câu nệ thân phận. Đừng có nói lung tung. Ta cảm thấy, đại sư đang thanh sinh mới là phong cách của quý tộc chính tông, nếu ngài ấy cúi đầu nhìn các nô lệ một cái, đó đã không còn là quý tộc nữa rồi." "Đúng vậy, chỉ có quý tộc lâu đời mới có thể quan tâm đến quý tộc hơn. Nhưng đừng nói, đại sư đang thanh sinh, đối với đám vương hầu thì khá tốt, đây là Địch Huyết Hoàn Tổ Đan, vậy mà hết lọ này đến lọ khác để tặng. Nam Dĩnh, các ngươi xem, Thiên Túc Ngoan Hầu cũng đi tìm đại sư Mô Thần Long rồi. Nam Dĩnh, 30 viên Địch Huyết Hoàn Tổ Đan, trực tiếp tặng cho nó." "Ồ, nó còn cầu được Vô Cực Tạo Hóa Đan, viên đan dược đó ghê gớm lắm, tuy tạm thời hạ thấp tu vi của mình, nhưng lại có thể đánh bóng lại tư chất bản thân." "Ồ, đại sư đang thanh sinh lại bắt đầu luyện đan rồi, ngài ấy ngoài việc luyện đan, dường như đối với chuyện khác đều vô dục vô cầu." "Chư vị, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta phải dỗ vợ đi ngủ đã." "Ngủ cái đầu ngươi. Ngươi cái tên giả khẩm này đừng tưởng chúng ta không biết, ngươi muốn đi tìm đại sư đang thanh sinh chứ gì?" Khi đám vương hầu của thế giới Đế Mô phát hiện Trương Sở hào phóng bất thường, rất nhiều vương hầu đều không thể ngồi yên. Tất cả mọi người không còn đợi Trương Sở tự mình đến nữa, mà tự mình mang theo vương hầu ấn đi bái phòng Trương Sở. Trương Sở cũng rất hào phóng, chỉ cần ngươi đến, ta sẽ tặng đan dược. Những đan dược ảnh hưởng đến chiến cuộc, những đan dược giúp tăng cấp tức thì, hoặc đan dược đồng quy vô tận, những thứ đó không thể tặng. Nhưng nếu ngươi nói, ngươi muốn có một ít đan dược cải thiện tư chất, có lợi ích vô hạn cho hậu bối, thì Trương Sở thật sự không keo kiệt. Dù sao cũng không dùng được bao lâu, Trương Sở sẽ tìm cách tiêu diệt hết những vương hầu Đế Mô này rồi, bây giờ tặng chúng một ít đan dược thật, không ảnh hưởng đến toàn cục. Vì vậy, trong ánh mắt mong chờ của những vương hầu Đế Mô này, các loại đan dược mà chúng chỉ nghe nói trong truyền thuyết không ngừng xuất hiện. Có hậu duệ của vương hầu dùng đan dược tại chỗ, trực tiếp gây ra các loại dị tượng kỳ lạ, thu hút sự ngưỡng mộ của vô số vương hầu. Cũng có hậu duệ của vương hầu, sau khi dùng đan dược, thậm chí tại chỗ phản tổ, trên đầu mọc ra những chiếc sừng kỳ dị, hoặc sau lưng mọc ra những chiếc cánh kỳ lạ. Với trình độ luyện đan hiện tại của Trương Sở, việc giúp một vài tiểu yêu quái Đế Mô tăng tư chất, tuy không bằng Đả Đế Xích, nhưng hiệu quả tuyệt đối là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo các loại thần tích này ngày càng nhiều, rất nhiều vương hầu đều không thể ngồi yên, nhao nhao lên đường, đến bái kiến Trương Sở, dâng vương hầu ấn. Không phải là tôn nó làm hoàng sao? Một người từ trước đến nay không thèm đoái hoài đến quyền lực, cho dù có trở thành hoàng thì đã sao? Có quan trọng bằng lợi ích thực tế từ đan dược sao? Ngay cả rất nhiều vương hầu có lập trường kiên định, tha chết cũng không muốn tôn một sinh linh khác làm hoàng, cũng dần dần động tâm. Thế nhưng Trương Sở lại vô cùng lạnh nhạt, ngươi không đến, ta cũng không điểm mặt ngươi, ta chỉ tập trung tinh thần luyện đan, ai đến thì cho người đó lợi lộc. Còn việc ra lệnh trong không gian vương hầu ấn, điều đó không tồn tại, Trương Sở bây giờ vẫn chưa trở thành chân hoàng, hắn muốn thể hiện mình như một con cừu nhỏ vô hại. Vì vậy, ngày càng nhiều vương hầu Đế Mô chạy đến bái kiến Trương Sở, số vương hầu Đế Mô tôn Trương Sở là hoàng ngày càng tăng. Ngọc Tâm Hầu vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến Trương Sở, mắt nàng đã trợn tròn, nàng đã để lại một đạo Vương Hầu ấn trong thức hải của Trương Sở, và Trương Sở không xóa nó đi, chẳng khác nào mọi thứ đều mở toang ra trước mặt nàng. Ngọc Tâm Hầu có thể cảm nhận rõ ràng tất cả những gì xảy ra với Trương Sở. Tuy tất cả đều xảy ra ngay trước mắt nàng, nhưng nàng vẫn rất khó tin, mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Vốn là tộc mình hoặc đáng ghét kia, đột nhiên lại phản bội thế giới Đế Mô. Ngay sau đó, Vũ Xà Đề Phong mà rất nhiều Vương Hầu đại hoang kiêng dè, trực tiếp lâm vào ngủ say, xem ra là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Và chỉ trong chưa đầy vài ngày, Trương Sở đã có được tư thế của một chân hoàng ở vùng biên cương. Chuyện này quá bất thường rồi, ta cho ngươi đi thế giới Đế Mô gây rối, kết quả, ngươi muốn trở thành chân hoàng của thế giới Đế Mô sao? Phải biết rằng, theo pháp tắc của vùng biên cương, chỉ cần có 8 phần Vương Hầu Đế Mô thần phục, thì Trương Sở sẽ trở thành chân hoàng ở phía Đế Mô. Và khi trở thành chân hoàng, những quyền lợi mà Trương Sở có được sẽ hoàn toàn khác trước. Đến lúc đó, Trương Sở sẽ có quyền phế truất Vương Hầu. Ngọc Tâm Hầu càng lúc càng tò mò, nàng rất muốn biết, một khi Trương Sở trở thành chân hoàng, hắn sẽ làm gì? Và việc 8 phần Vương Hầu Đế Mô thần phục chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng, 3 ngày sau, số lượng Vương Hầu nguyện ý tôn Trương Sở là hoàng đã đạt tới 8 phần. Ngay hôm đó, toàn bộ khu vực do Đế Mô kiểm soát, tất cả địa mạch đồng thời rung lên, một luồng lực lượng đặc biệt, dọc theo mạch lạc đại địa không ngừng tuân về phủ đệ của Trương Sở. Một loại vị thế đặc biệt nào đó, không ngừng được ra chỉ lên người Trương Sở. Trương Sở lơ lửng trong vương cung của mình, mặc kệ các loại vị thế gia nhập vào người, thần hồn của Trương Sở bắt đầu cộng hưởng với địa mạch đại địa. Dần dần, Trương Sở có một cảm giác đặc biệt, thần hồn của hắn vậy mà đã dung hợp với địa mạch đại địa. Những mạch lạc đại địa kia dần dần như hóa thành xúc tu của Trương Sở, hắn có thể thông qua những mạch lạc đại địa này, dần dần cảm ứng được tất cả những gì đang xảy ra trên vùng đất này. Một cảm giác kiểm soát đặc biệt nào đó tràn ngập sâu trong thần hồn của Trương Sở. Giờ khắc này, Trương Sở bỗng nhiên có một cảm giác đặc biệt, dường như chính bản thân hắn chính là vùng đất này. Hoàng của vùng biên cương đã đến rồi. Chương 1959, anh muốn hợp đảm. Chương 1959, anh muốn hợp đảm. Theo sự cộng hưởng của thần hồn Trương Sở và toàn bộ địa mạch khu vực do Đế Mô kiểm soát, thần hồn của Trương Sở dần hoàn thành việc dung hợp với địa mạch. Giờ khắc này, Trương Sở cẩn thận cảm nhận những lợi ích khi trở thành hoàng. Đầu tiên, địa mạch của khu vực Đế Mô kiểm soát gần như đã hóa thành một phần cơ thể của Trương Sở. Tuy Trương Sở không thể rút địa mạch ra khỏi cơ thể mình, nhưng địa mạch lại giống như xúc tu, giúp hắn có thể quan sát mọi thứ đang xảy ra trên toàn bộ vùng đất này. Đầu tiên, Trương Sở trực tiếp cảm nhận được phạm vi của khu vực Đế Mô rộng lớn đến mức nào, quả thực là vô cùng mênh mông, đại địa vô tận. Dù thần thức của Trương Sở có thể đến ngay lập tức, nhưng khi đối diện với vùng đất mênh mông như vậy, hắn cũng cảm thấy một sự mệt mỏi trong tâm trí. Vùng đất này thực sự quá lớn, phải dùng 5 ánh sáng để tính toán. Nếu không phải địa mạch có rất nhiều tiết điểm và có cả không gian vương hầu ấn, thì chỉ dùng chân đi, rất nhiều sinh linh có lẽ cả đời cũng không thể đi hết 1/10.000 của vùng đất này. Chẳng trách vương bố đi lại trong vùng đất này mà rất nhiều vương hầu đều không làm gì được, căn bản là không đuổi kịp hắn. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Ví dụ như lúc này, dù ta có kiểm soát toàn bộ địa mạch, muốn xác định vị trí của vương bố cũng là điều không dễ. Cảm giác này giống như ngươi có thể kiểm soát một ngọn núi lớn, ánh mắt cũng có thể quét khắp cả ngọn núi, nhưng muốn tìm một con kiến đặc biệt trên ngọn núi này thì lại quá khó. Tất nhiên, nếu Trương Sở muốn đặc biệt xem chuyện gì đang xảy ra ở một nơi nào đó, ví dụ như lúc này tại hoàng cung Vũ Xà Đề Phong, thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy. Hơn nữa, Trương Sở liếc thấy một tiểu thiếp của Vũ Xà Đề Phong đang lén lút yêu đương với một tên cận vệ của hắn. Mẹ kiếp, Vũ Xà Đề Phong chỉ là đang ngủ, chứ không phải chết rồi, sao các ngươi lại không chờ đợi được như vậy? Trương Sở mắng thầm trong lòng. Thần thức của Trương Sở lại quét đến biên giới của nhiều khu vực khác, cũng có thể lập tức cảm nhận rõ ràng. Kể cả vùng đất của tổ huynh hoặc, Trương Sở thậm chí còn thấy anh ở ngay trên đường biên giới, nhưng điều kỳ lạ là anh lại không giết Đế Mô, mà đang nói chuyện với một vị Đế Mô vương hầu. Khi thấy cảnh này, Trương Sở cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng, tên ngốc anh này muốn làm gì? Tuy nhiên, Trương Sở không chú ý nhiều đến anh. Vùng đất này còn có rất nhiều thông tin mà ta mới biết. Ví dụ như, sinh linh Đế Mô đã vượt qua U Sa Hải để đến đây bằng cách nào? Lại ví dụ như, cái cây mô linh mà các vương hầu Đế Mô nói đến rốt cuộc ở đâu? Trương Sở luôn tránh đặt câu hỏi về nhiều thông tin để không gây nghi ngờ cho các vương hầu Đế Mô, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không tò mò. Tuy nhiên, có quá nhiều thông tin hỗn loạn, Trương Sở nhất thời khó mà sắp xếp. Cũng lúc đó, thần hồn của hắn và địa mạch đã hoàn toàn dung hợp. Ngoài việc có thể cảm nhận mọi thứ, Trương Sở còn có thể kiểm soát được nhiều việc. Đầu tiên là kiểm soát các tiết điểm của địa mạch, hắn có thể lập tức tạo ra liên kết giữa hai tiết điểm địa mạch và cũng có thể đột nhiên tạo ra một tiết điểm địa mạch mới ở một nơi nào đó. Nhờ đó, Trương Sở muốn đi đâu là có thể đến đó ngay lập tức. Không chỉ bản thân Trương Sở, hắn còn có thể mang theo binh lính, muốn đi đâu thì đi đó. Tiếp đến là việc kiểm soát vương hầu ấn của đối phương. Việc phế truất một vương hầu nào đó đơn giản là tước đoạt vương hầu ấn trong tay đối phương. Tuy nhiên, Trương Sở tạm thời không có ý định sử dụng năng lực này. Sau đó là sức mạnh trực tiếp được tăng cường. Hôm nay, Trương Sở được coi là hóa thân của địa mạch trên thế gian, hắn chỉ cần đi lại trên vùng đất này là có thể tùy ý điều động sức mạnh của địa mạch. Sức mạnh này có phần giống với sự ủng hộ của đại địa khi ở cảnh giới vương, nhưng phạm vi của sự ủng hộ này quá lớn, đó là sự ủng hộ của cả vùng biên giới dành cho Trương Sở. Hiện tại, nếu Trương Sở bằng lòng, hắn giơ tay là có thể trấn áp một vị tôn giả ở cảnh giới cửu. Và cho đến giờ phút này, Trương Sở mới hoàn toàn yên tâm, cuối cùng cũng đã có được sức mạnh tự bảo vệ mình trực tiếp nhất. Sau khi Trương Sở hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh của hoàng địa mạch trong khu vực Đế Mô băng lên, tất cả các vương hầu lập tức cảm nhận được. Dù là khu vực do Đế Mô kiểm soát hay khu vực Đại Hoang kiểm soát, tất cả đều cảm nhận được rằng một vị chân hoàng đã được sinh ra ở khu vực do Đế Mô kiểm soát. Các vương hầu ở khu vực Đế Mô kiểm soát lại không có phản ứng gì quá lớn, chúng đã sớm nghĩ đến điểm này. Giờ đây, rất nhiều vương hầu ở khu vực Đế Mô kiểm soát thi nhau chúc mừng Trương Sở trong không gian vương hầu ấn. Đan Thanh Sinh đại sư, ngày sau này sẽ là vị hoàng trung của chúng ta. Đan Thanh Sinh đại sư có tài đức vẹn toàn, trở thành hoàng của vùng biên giới là đúng như danh tiếng. Chúc mừng Đan Thanh Sinh đại sư. Trong khi đó, các vương hầu ở khu vực Đại Hoang đều trở nên lo lắng. Ngoài Ngọc Tâm hầu, không có bất kỳ ai biết được thân phận thật sự của vị chân hoàng này. Họ chỉ cảm nhận được rằng một vị chân hoàng đã xuất hiện ở khu vực Đế Mô kiểm soát. Thậm chí, ngoài một số vương hầu nắm tin tức linh hoạt, họ cũng không biết rằng Vũ Xà Đế Phong đã ngủ say. Giờ phút này, các vương hầu Đại Hoang đều trở nên căng thẳng, không hay rồi. Là Vũ Xà Đế Phong sao? Hắn đã thành hoàng rồi ư? Vậy ai còn là đối thủ của hắn nữa? Ta nghe nói, một khi trở thành hoàng, sức mạnh điều động được vượt xa vương hầu bình thường, gần như là sự tồn tại của thần linh. Có thể đối kháng với hoàng, e rằng chỉ có hoàng mà thôi. Phải cẩn thận rồi, Đế Mô thế giới có thể sắp phát động phản công. Không đúng, không phải Vũ Xà Đế Phong. Có thám tử báo lại, Vũ Xà Đế Phong đã bắt đầu tu luyện sâu, vị hoàng lần này là Mô Thần Long. Mô Thần Long? Vậy cũng không thể khinh thường. Bất kể là ai, chỉ cần trở thành chân hoàng, thì vương hầu bình thường không thể nào chống lại được. Trong không gian vương hầu ấn của Đại Hoang, rất nhiều vương hầu đều tràn đầy lo lắng. Ngọc Tâm hầu tuy biết trận tướng, nhưng nàng hiển nhiên không thể bán đứng Trương Sở. Chỉ là, chỉ có một mình nàng biết sự thật, không có người để chia sẻ, nghẹn lại rất vất vả. Kể từ khi Trương Sở trở thành chân hoàng, không khí ở vùng biên giới rõ ràng trở nên căng thẳng. Phía Đại Hoang, rất nhiều vương hầu không còn điên cuồng mở rộng nữa, mà bắt đầu thu hẹp, chuẩn bị nên đón một cuộc xung đột lớn có thể xảy ra. Phía Đế Mô, các vương hầu có vẻ đã có được cơ hội tạm thời thở phào. Toàn bộ cục diện ở vùng biên giới bỗng dưng trở nên ổn định. Trương Sở tuy đã trở thành hoàng, nhưng để duy trì hình tượng của mình, hắn vẫn ngày ngày đắm chìm trong việc luyện đan. Nhưng trên thực tế, tâm trí của Trương Sở vẫn luôn chú ý đến toàn bộ không gian vương hầu ấn, không ngừng thu thập các loại tin tức. Các vương hầu Đế Mô tự nhiên không có bất kỳ sự đề phòng nào với Trương Sở, rất nhiều thông tin nhanh chóng bị hắn nắm được. Ví dụ như, về phương pháp bổ sung nô lệ của thế giới Đế Mô, một từ khóa đã xuất hiện nhiều lần, triều tịch. Thế giới Đế Mô vậy mà nắm được một số quy luật đặc biệt của U Sa Hải. Một khi gặp phải triều tịch đặc biệt, chúng có thể vận chuyển một lượng lớn nô lệ và cả cường giả tới. Tương tự, chúng cũng có thể lợi dụng loại triều tịch đặc biệt này để đưa một số chân huyết đến từ Đại Hoang về thế giới Đế Mô. Còn về hạt giống cây Mô Linh, theo thông tin Trương Sở thu được, những hạt giống đó vẫn còn trên đường đi, chuẩn bị được vận chuyển tới nhân một đợt đại triều. Nhưng về bản đồ nội địa của U Sa Hải, chúng gần như không hề nhắc đến. Trương Sở cứ thế lặng lẽ lặn xuống không ngừng thu thập các loại thông tin. Đồng thời, Trương Sở cũng đang suy nghĩ, khi nào mình có thể thi triển một chút quyền lực của vị hoàng? Phải có chuyện gì đó mới được. Trương Sở nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, hôm nay vùng biên giới rất yên bình, thật sự không có việc gì cần Trương Sở ra tay. Trong khoảng thời gian này, Trương Sở vẫn không ngừng luyện đan, các loại đan dược đặc biệt hữu ích cho những thiên tài ở cảnh giới thấp liên tục được ra lò. Chỉ cần có vương hầu nào đến gặp Trương Sở, hắn sẽ đưa đan dược ra như phát kẹo, tất cả đều là những loại đan dược có thể khiến tư chất của các Đế Mô còn nhỏ sinh ra biến chất. Loại đan dược này dù bản thân không cần dùng, một khi xuất hiện ở thế giới Đế Mô cũng là bảo vật cực kỳ được săn đón, chắc chắn sẽ có đại nhân vật xuất hiện để tranh giành. Hiện tại, chỉ cần ngươi thượng kinh, chỉ cần ngươi đến hỏi thăm Trương Sở một tiếng, là có thể nhận được, ai mà không động lòng. Vì vậy, ở khu vực Đế Mô kiểm soát đã xuất hiện một cảnh tượng rất hiếm thấy, các vương hầu ở khắp nơi thi nhau lấy cớ đến Trương Sở để dạo chơi. Lâm Hải Hầu nói mình bắt được một con rùa đen mai vàng, trên mai có chữ hoàng, hắn nói đây là điểm lành trời ban, nên tự mình hộ tống đến. Kết quả, Trương Sở thấy con rùa đen rất hài lòng, tiện tay đưa cho hắn 30 viên đan dược đặc biệt, mỗi viên đều có thể tạo nên một vị thiên tài Đế Mô đặc biệt. Thấy vậy, rất nhiều vương hầu càng thi nhau nói theo. Có vương hầu nói, trong địa phận của mình, một cái cây 3000 năm chưa từng nở hoa lại kết ra một đông hoa kỳ lạ, màu sắc và hoa văn giống hệt màu da của Mô Thần Long, nên phải tự mình hộ tống đến kinh đô để Trương Sở quan sát. Có vương hầu nói, mình đã nghiên cứu ra một món điểm tâm tuyệt thế, cần dùng 72 loại linh cốc bí chế, vị ngon huyền diệu, sợ hạ nhân tay chân vụng về làm mất hương vị, nên phải tự mình dâng lên trước mặt hoàng. Thậm chí có vương hầu không thèm diễn nữa, nói mình am hiểu xem tinh, nhưng phải ở gần Trương Sở, tắm gội long khí thì mới có thể xem tinh chuẩn xác. Tóm lại, những vương hầu này vì muốn thượng kinh, vì muốn đến bên cạnh Trương Sở để kiếm chút đan dược, mà các loại lý do hiếm thấy liên tục xuất hiện. Trương Sở tuy chẳng quản chuyện gì, nhưng lại càng ngày càng được tôn trọng. Địa vị của hắn trong suy nghĩ của nhiều vương hầu lên như diều gặp gió. Ai mà chẳng thích một vị hoàng cứ động một chút là lại phát đan dược như vậy. Và vài ngày sau, sự kiện mà Trương Sở mong đợi cuối cùng cũng đến. Một ngày này, Cứu Hào Hầu đột nhiên hỏi thăm trong không gian vương hầu ấn, "Chư vị, chuyện của tộc hình hoặc mọi người thấy thế nào?" Cứ rằng có thế này cũng không phải là cách hay. Rất nhiều vương hầu lập tức nói, "Còn có thể làm sao? Giết chúng đi. Ai mẹ nó nói chuyện không đau lưng. Hôm nay đại quân Vãng Sinh giáo đóng quân ở tộc hình hoặc, làm sao mà diệt chúng?" Vãng Sinh giáo trước đây tuy đáng ghét, nhưng trong tộc đàn của chúng có một cao thủ, không dễ dàng hạ gục được. Chư vị cho một ý kiến đi, rốt cuộc là diệt chúng hay làm sao bây giờ? Bên tộc hình hoặc có tin tức mới, có thể hòa đàm. Hòa đàm? Với tình hình hiện tại, e rằng cũng chỉ có thể hòa đàm. Dựa vào cái gì mà hòa đàm? Những con chó chết tộc hình hoặc đó còn mặt mũi mà hòa đàm với chúng ta ư? Rất nhiều vương hầu bàn tán ồn ào, cuối cùng, một vương hầu nói, hay là thỉnh Đan Thanh Sinh đại sư cho một ý kiến. đúng đúng đúng, Đan Thanh Sinh đại sư là chân hoàng của chúng ta nghe hắn. Rất nhanh, rất nhiều vương hầu kêu gọi Trương Sở, để hắn cho một ý kiến. Trương Sở nghe xong là chuyện của tộc Huỳnh Hoặc, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức mắng, ai mẹ nó còn tin tưởng tộc Huỳnh Hoặc nữa hả? Đầu óc các ngươi có hô à? Ta nói ở đây, thế giới đế mô chúng ta, dù phải liều mạng để mất một mảnh đất lớn, cũng phải chút được cơn giận này, phải diệt tộc Huỳnh Hoặc. Tuy nhiên, Hữu Hào Hầu đông nhiên nói, Hoàng, thật ra không phải tộc Huỳnh Hoặc muốn nói chuyện, mà là Vãng Sinh giáo muốn tìm chúng ta hòa đàm. Hoặc là nói, là anh muốn tìm chúng ta hòa đàm. Anh. Trương Sở trong lòng khẽ động, tên ngốc này, muốn làm gì đây? Chương 1960, cùng anh đàm phán chương 1960, cùng anh đàm phán Trương Sở không thể ngờ rằng anh lại muốn tìm thế giới đế mô để đàm phán. Nếu là trước kia, việc đàm phán như thế này, một vị vương hầu bất kỳ đều có thể quyết định, chỉ cần thông báo kết quả cuối cùng cho các vương hầu khác là được. Nhưng hiện giờ đã khác, thế giới đế mô đã có hoàng, chúng không thể tự quyết định mà phải để Trương Sở ra quyết định. Rất nhanh, tiếng Trương Sở vang vọng khắp không gian vương hầu ấn ở khu vực đế mô, đã nó muốn đàm, vậy ta cũng muốn nghe xem nó muốn nói gì. Không lâu sau, Trương Sở hóa thành mô thần long, dẫn theo hơn 10 vị vương hầu đến biên giới. Trên một chiến trường rộng lớn, hai bên đối diện nhau từ xa. Bên cạnh Trương Sở có tiểu nô đồng, Long Đồ Cẩu, cùng với Hữu Hào Hầu và hơn 10 vị đế mô vương hầu khác, đội hình vô cùng hùng mạnh. Bên kia, anh chỉ dẫn theo hơn 10 vương hầu của Vãng Sinh giáo cùng với 4 vương hầu còn lại của tộc Huỳnh Hoặc, đối diện từ xa với Trương Sở. Lúc này, anh vẫn là một pho tượng Phật khổng lồ, thân rắn, nửa thân người, ba đầu sáu tay, toàn thân được bao phủ bởi Phật quang, trông như một chân Phật. Giọng nói uy nghiêm của anh truyền đến, ngươi chính là hoàng của thế giới đế mô. Sao chỉ có cảnh giới ngũ? Thế giới đế mô đã sa sút đến mức này sao? Vũ Xà Đề Phong đâu rồi? Trương Sở lạnh nhạt đáp, cảnh giới thấp cũng có thể ăn móng đuốt của ngươi. Bề ngoài anh có vẻ không hề gợn sóng, nhưng trong lòng lại gào thét điên cuồng, Trương Sở, tên khốn nạn nhà ngươi, có phải ngươi đã tiết lộ chuyện ta bị ngươi ăn móng đuốt cho thế giới đế mô không? Nếu không, sao hắn lại đặc biệt chỉ vào móng đuốt của ta? A a a. Trương Sở, tên khốn kiếp nhà ngươi, đợi về tới đại hoàng, ta nhất định phải báo thù. Tất nhiên, bên ngoài anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nó bình thản nói, Mô Thần Long, lui binh đi, có ta ở đây, các ngươi không nuốt trôi được tộc Huỳnh Hoặc đâu. Trương Sở thì lạnh giọng nói, ngươi tìm ta đàm phán là để nói chuyện này sao? Ngươi đã thấy thế giới đế mô chúng ta ăn thịt rồi lại nổ ra bao giờ chưa? Phía sau Trương Sở, rất nhiều đế mô vương hầu cũng hô, đúng vậy, vùng đất này chúng ta đã đánh được rồi, nó đã là của chúng ta. Lui binh. Thật nực cười. Cùng lắm là duy trì hiện trạng thôi. Kẻ nên lui binh là các ngươi. Anh thì không hề nào đúng, giọng vẫn uy nghiêm, Mô Thần Long, có dám đàm phán riêng với ta không? Trương Sở hiểu ra, anh không muốn nội dung cuộc nói chuyện chính thức bị tất cả mọi người biết. Những lời như lui binh chỉ là lý do đường hoàng, nội dung chính cần phải đàm phán bí mật. Vì vậy, Trương Sở nói, được. Anh bước một bước ra, đi đến giữa chiến trường. Trương Sở cũng bước một bước ra, một mình đi đến trước mặt anh. Lúc này, anh nhìn xuống Trương Sở, giọng có chút trầm trọng, ngươi thật sự dám đến? Ngươi không sợ ta đập chết ngươi bằng một cái tát ư? Trương Sở hỏi lại, ngươi có làm vậy không? Anh khẽ nói, thật muốn giết chết ngươi. Giờ phút này, anh nhắc đến thân phận của Trương Sở, đại đan sư của thế giới đế mô, hoàng của thế giới đế mô, tôn giả cảnh giới ngũ, thật nhỏ yếu. Nếu bây giờ ta đập chết ngươi, vùng đất này chẳng phải sẽ lập tức thanh tịnh sao? Trương Sở thì bình thản nói, đập chết ta, cùng lắm là khiến cục diện vùng biên giới trở lại như trước. Thanh tịnh ư? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Anh thở dài một hơi, ngươi nói đúng. Cho nên, tạm thời chưa đập chết ngươi. Trương Sở cười thầm trong lòng, ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Hôm nay, Trương Sở là hoàng của thế giới đế mô, chỉ cần hắn không rời khỏi khu vực đế mô kiểm soát quá xa, bản thân sẽ được sức mạnh của địa mạch gia trì. Nói thật, sức mạnh mà Trương Sở có được khi đặt chân trên đại địa không hề sợ anh. Dù anh tạm thời tăng lên cảnh giới thần cũng không thể làm gì được Trương Sở. Lúc này, sáu cánh tay của anh đồng thời kết ấn, từng lớp màn sáng ngăn cách mở ra, bao trọn Trương Sở và anh lại. Được rồi, như vậy thì sẽ không có người ngoài nghe được cuộc đối thoại của chúng ta anh nói. Trương Sở không lộ nguyên hình, hắn vẫn trong hình thái mô thần lòng, hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Anh đáp, sau khi ta đến tổ hình hoặc, ta phát hiện ra nhiều điều, phát hiện cái gọi là trung lập của chúng thực chất là đang làm ăn với các ngươi. Ngươi cũng phát hiện ra điều này à? Trương Sở rất bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, Trương Sở hiểu ra. Khi quân đội đóng ở đó, tất nhiên không chỉ là bảo vệ thuật ý. Ngươi đã bị ta đóng quân rồi, thì bí mật của ngươi có phải sẽ mở ra với ta không? Tài sản của ngươi có phải sẽ phải chia sẻ với ta không? Phòng của vợ ngươi có phải ta có thể tùy ý ra vào không? Cho nên, anh biết bí mật là quá bình thường. Vì vậy Trương Sở nói, thật sự có chuyện như vậy. Sao, ngươi muốn thu thập bằng chứng tội lỗi của tộc mình hoặc à? Ta rất sẵn lòng phối hợp. Anh lại hỏi lại Trương Sở, tội chứng gì? Lấy đâu ra tội chứng? Chẳng qua là làm ăn một chút thôi, sao lại thành tội chứng? Trương Sở một đầu dấu chấm hỏi, nhất thời không biết tên ngốc này muốn làm gì. Anh bỗng nhiên đổi giọng, nói với Trương Sở, nói thật cho ngươi biết, Vãng Sinh giáo chúng ta muốn thay thế địa vị của tộc Huỳnh Hoặc và cũng làm ăn với các ngươi. Trương Sở một đầu dấu chấm hỏi, hắn dò xét anh, các ngươi muốn làm ăn? Đúng vậy. Anh nói một cách hiển nhiên. Trương Sở, ngươi có biết thế giới đế mô chúng ta muốn gì không? Anh tất nhiên là biết. Ta đã thu thập được thông tin từ tộc Huỳnh Hoặc rồi. Chúng bán đại hoang chân huyết cho các ngươi, còn các ngươi cung cấp các loại tài liệu, dược liệu kỳ dị hoặc các bảo vật khác cho chúng. Trương Sở hỏi, ngươi có thể làm ra đại hoang chân huyết ư? anh cười ha ha, ha ha ha. Thực lực của vãng sinh giáo chúng ta còn cần phải nghi ngờ sao? Trương Sở thầm mắng trong lòng, tốt cho ngươi, anh, vậy mà cũng muốn đi theo con đường cũ của tộc Hình Hoặc, ngươi đúng là đáng chết mà. Nhưng Trương Sở hiện tại vẫn không thể lộ thân phận, hắn đại diện cho hoàng của thế giới Đế Mô. Vì vậy Trương Sở nói, muốn hợp tác với chúng ta cũng được, nhưng chúng ta cần nhìn thấy thành ý của vãng sinh giáo. Ngươi muốn thành ý gì? Anh hỏi. Trương Sở nói, đầu tiên là tộc Hình Hoặc, phải giải quyết. Chúng đã lừa gạt thế giới Đế Mô chúng ta mấy trăm năm, lãng phí vô ích một lượng lớn tài nguyên và tinh lực của thế giới Đế Mô chúng ta. Điều này có thể nhịn, nhưng không thể chịu đủ. Bốn vị vương hầu đó phải giết chết. Vùng đất của tộc Hình Hoặc phải thuộc về thế giới Đế Mô chúng ta kiểm soát. Tất cả tộc nhân của tộc Hình Hoặc biến thành nô lệ, đưa vào giũ quật. Anh hơi trầm ngâm, rồi nói, bốn vị vương hầu có thể giết chết, nhưng vùng đất của tộc Hình Hoặc không thể giao cho các ngươi. Trương Sở lập tức cùng anh mặc cả. Hai vị trùm này bắt đầu thương lượng cách phân chia tộc Hình Hoặc. Cuối cùng, hai người họ đạt được thỏa thuận, bốn vị vương hầu còn lại của tộc Hình Hoặc phải chết. Thế giới Đế Mô và Vãng Sinh Giáo sẽ chia đôi vùng đất của tộc Hình Hoặc. Đồng thời, trên vùng đất này sẽ thành lập một khu thương mại nơi thế giới Đế Mô và Vãng Sinh Giáo sẽ làm ăn với nhau. Về chi tiết kinh doanh cụ thể, các vương hầu sẽ tự thương lượng. Cuối cùng, hai người đàm phán xong, anh thu lại màn sáng, hai bên ai về chỗ đấy. Trên đường trở về, anh nói thầm một mình, giọng lạnh lùng trầm trọng, muốn đại hoang chân huyết của ta ư? Nằm mơ đi, để xem ta không lãng phí của các ngươi mấy trăm năm tinh lực và tài nguyên của thế giới Đế Mô. Còn về bốn vị vương hầu của tộc Hình Hoặc, ta đã sớm muốn giết bốn tên cặn bã bại hoại này rồi, vừa hay ngươi đã cho ta cái cớ. Tất nhiên, một số khoáng vật, tài nguyên kỳ dị của thế giới Đế Mâu ngươi vẫn rất thơm, ta muốn tất cả. Còn Trương Sở sau khi quay về, trong lòng thì thầm giận dữ, anh tên khốn nạn này, nếu ngươi thật sự cung cấp đại hoàng chân huyết, xem ta có chặt đầu ngươi ăn luôn không. Tuy nhiên, giết bốn vương hầu đó, tiêu diệt hoàn toàn tộc Hình Hoặc thì vẫn có thể làm được. Trước hết cứ thông báo kết quả cho các vương hầu ở khắp nơi đã, rồi để chúng thăm dò xem anh có thật sự dám cung cấp đại hoàng chân huyết không. Rất nhanh, Trương Sở thông báo kết quả đàm phán trong không gian vương hầu ấn. Các vương hầu của thế giới Đế Mâu nghe xong, đều kinh ngạc mừng rỡ, thật sự có thể tiếp tục làm ăn sao? Ha ha ha, tốt tốt tốt, lại có thể phát tài rồi. Cứ tưởng tiến đường với tộc Hình Hoặc đã đức, sau này sẽ không kiếm được đại hoàng chân huyết nữa chứ? Trương Sở nghe có chút khó hiểu, không khỏi hỏi, các tộc đàn đại hoang dựa vào tài liệu của chúng ta kiếm tiền, chuyện đó ta biết rõ, nhưng chư vị, các ngươi có được đại hoàng chân huyết cũng có thể kiếm tiền sao? Một vương hầu lập tức đáp, hoàng, ngài chỉ lo luyện đan, không hiểu chuyện đời cũng là bình thường. Trên thực tế, những đại hoàng chân huyết này, một khi được vận chuyển về thế giới Đế Mô chúng ta, đó cũng là một nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá. Vô số các đại lão cần nghiên cứu các tộc đàn đại hoang, họ sẽ dùng rất nhiều tiền để mua sắm. Ngay sau đó, có vương hầu nghĩ đến, Trương Sở chính là một trong những đại lão cũng là một cường giả nghiên cứu chân huyết. Vì vậy, vị vương hầu này nói thêm, tất nhiên, đối với một đan sư như hoàng mà nói, chút tiền đó chỉ cần luyện chế vài viên đan dược là đủ rồi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đó lại là một khoản thu nhập rất lớn. Trương Sở đã hiểu, những Đế Mô vương hầu này khi tấn công đại hoang, đồng thời cũng có lợi ích lớn để mưu cầu. Vì vậy, Trương Sở thuận miệng nói, đi, vậy các ngươi trước hết cứ cùng vãng sinh giáo đàm phán, tiến hành việc làm ăn. Có chuyện gì thì gọi ta. Một vài vương hầu lập tức tò mò, hoàng, ngài không chủ trì đại cuộc sao? Ngài đang làm gì vậy? Trương Sở thuận miệng đáp, ta đang nghiên cứu một loại đan phương đặc biệt, là để nghiên cứu cho các vương hầu các ngươi. Nghe xong, các vương hầu đều mừng rỡ, hỏi, hoàng, đan phương gì vậy? Trương Sở nói, một loại tạo hóa đan đặc biệt, có thể dùng để tăng cường thực lực của các ngươi. Nhưng ngay sau đó, Trương Sở lại thở dài, tuy nhiên, các ngươi đều đã ở đệ tam cảnh đỉnh phong rồi, muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó. Cho nên đan phương này cần phải thiết kế thật cẩn thận. Chủ yếu là, Trương Sở muốn thiết kế một loại đan dược mà sau khi ăn vào, có thể giết chết những vương hầu này, nhưng lại không thể khiến các vương hầu khác cảnh giác. Lừa một người thì dễ, muốn lừa một đám, thậm chí lừa gạt tất cả các vương hầu của toàn bộ thế giới Đế Mô thì hơi khó. Trương Sở lại không thể tổ chức một bữa tiệc, yêu cầu chúng cùng nhau ăn đan dược, làm vậy rất dễ bị bại lộ. Cho nên, Trương Sở cần phải bế quan, nghiên cứu mánh khỏe lừa người. À không, nghiên cứu đan thuật. Chương 1961, anh mánh khỏe lừa người. Chương 1961, anh mánh khỏe lừa người. Trương Sở lừa các vương hầu, nói rằng muốn luyện chế đan dược cho chúng. Rất nhiều Đế Mô vương hầu nghe thấy thế, đều cảm động đến phát khóc, nô hoàng đã đến, thật là đại phúc của Đế Mô ta. Nô hoàng lo lắng chu toàn, vất vả như thế, còn sợ đại sự của thế giới Đế Mô không thành sao? Nô hoàng chú ý giữ gìn thân thể, ngài không được vất vả quá độ. Trương Sở thì thuận miệng nói, được rồi, các ngươi chỉ cần duy trì tốt hiện trạng, không gây ra sai lầm là tốt rồi. Tiếp đó, Trương Sở không ngừng cùng các tiểu ác ma thương thảo về thuật luyện đan, chuẩn bị làm một cú lớn, tiêu diệt toàn bộ các vương hầu của thế giới Đế Mô. Phần lớn vùng biên giới đều bước vào giai đoạn yên bình, không còn tấn công lẫn nhau. Bốn vị vương hầu còn lại của tộc Hình Hoặc đã bị anh giết chết, toàn bộ tộc Hình Hoặc không còn vương hầu nào của riêng mình. Phần lớn tài sản của tộc Hình Hoặc đều đã rơi vào túi của anh, bao gồm cả tế đàn liên thông đại hoang. Vùng đất vốn là của tộc Hình Hoặc đã biến thành một khu thương mại khổng lồ, nơi vãng sinh giáo và Đế Mô bắt đầu làm ăn với nhau. Trương Sở thỉnh thoảng chú ý đến không gian vương hầu ấn, phát hiện các vương hầu của thế giới Đế Mô ban đầu rất vui mừng, cho rằng có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng dần dần, tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên không ngừng, làm ăn với những con chó chết vãng sinh giáo này, thật đáng ghét. Việc còn chưa bắt đầu đàm phán, chúng đã đòi ta phải đưa tiền lót tay trước. Không đưa bảo vật cho tầng lớp cao nhất của chúng thì đến mặt cũng không gặp được. Không phải, rốt cuộc là ai cầu ai vậy? vì sao những kẻ của vãng sinh giáo này lại cảm thấy chúng ta đang cầu xin chúng? Chẳng phải chính anh đã tự mình cầu xin hoàng của chúng ta, nên chúng ta mới đồng ý làm ăn với chúng sao?
Bị ép quá rồi.
Đúng vậy, các vương hầu của thế giới Đế Mô thực sự bị ép.
Tại sao ư?
Bởi vì vãng sinh giáo vốn không có những việc làm ăn này, chúng trước kia nghèo thế nào thì vẫn nghèo như thế. Hơn nữa, chúng tính tình lười nhác, kéo dài công việc cả nửa tháng trời, cứ như đang đùa giỡn, chúng chẳng quan tâm. Còn bên Đế Mô thì sao? Rất nhiều vương hầu đã quen với việc có giao thương, giờ khó khăn lắm mới tìm được một con đường làm ăn mới, nên mong muốn việc kinh doanh sẽ sớm phát đạt. Chính vì thế, bên Đế Mô lại bị ép. Trương Sở vốn cho rằng chuyện này chỉ là tiến độ chậm một chút, nhưng dần dần, Trương Sở cảm thấy có gì đó không ổn. Vài ngày sau, Trương Sở lại chú ý đến không gian vương hầu ấn. Rất nhiều vương hầu thi nhau than phiền, những con chó chết của vãng sinh giáo này thật sự không coi chúng ta ra gì. Sao chúng không giống tổ hình hoặc, đối xử với chúng ta cẩn thận từng ly từng tí như vậy?
Mẹ kiếp, ta chưa từng chịu loại ở mức này. Trước kia làm ăn với tổ hình hoặc, chúng coi chúng ta như tổ tông. Ngươi xem những vương hầu vãng sinh giáo bây giờ, đứa nào đứa nấy vênh váo như ông nội mình vậy.
Trương Sở nghe mà buồn cười. Chớ nói các ngươi, lúc trước lao tử truyền thụ thuật đục tình, vãng sinh giáo còn lười phái người đến học, mà muốn Trương Sở phải tự chạy đến dạy. Sự tự cao tự đại của các vương hầu vãng sinh giáo không phải đặc biệt nhắm vào ai, mà là nhắm vào tất cả các tộc đàn. Các vương hầu vãng sinh giáo chưa bao giờ cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi là đại hoang hay Đế Mô, những vương hầu đó đều ở trên cao. Các vương hầu của thế giới Đế Mô sao chịu nổi loại ở mức này, thi nhau gào thét trong vương hầu ấn. Mẹ kiếp, trước kia khi đánh vãng sinh giáo, không thấy chúng có nhiều khí phách như vậy, giờ thì sao?
Đúng vậy, những con giỏi bỏ vãng sinh giáo đó, đưa vào dũng vật còn ngại lãng phí thức ăn, sao đột nhiên chúng lại cứng rắn như vậy?
Cũng có vương hầu giải thích, các ngươi không hiểu rồi. Trong vãng sinh giáo, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Những kẻ ở tầng lớp dưới cùng thì không có chút tôn nghiêm nào, vuốt ve thế nào cũng được. Nhưng quý tộc của vãng sinh giáo, chúng thật sự coi mình là chuyện quan trọng. Mấy ngày tiếp theo, trong không gian vương hầu ấn, các tiếng chửi rủa vãng sinh giáo không ngừng vang lên, quá đáng. Nó bắt chúng ta phải trả trước rất nhiều khoáng sản và vật tư thì mới đưa chân huyết cho chúng ta.
Ngươi đừng nói, ta đã tiếp xúc với rất nhiều vương hầu của chúng, đứa nào cũng thái độ này, đều đòi chúng ta phải trả tiền trước mới được.
Trước kia không hề làm như vậy.
Thật ra, yêu cầu chúng ta trả tiền trước cũng có lý, dù sao đây là lần đầu tiên chúng làm chuyện này. Nếu lập tức đưa ra đại hoang chân huyết, thì chắc chắn là giả.
Cũng đúng, càng kéo dài, chứng tỏ chúng càng thành tâm.
Thật sự không được, trước hết cứ trả một đợt khoáng sản cho chúng làm tiền đặt cọc đã.
Đợi khi thấy được đại hoang chân huyết, rồi trả nốt phần còn lại.
Trương Sở nghe xong, mơ hồ cảm thấy thú vị. Hắn rất mong chờ xem vãng sinh giáo sẽ cung cấp đại hoang chân huyết như thế nào.
Vì vậy, Trương Sở nói với tất cả các Đế Mô vương hầu, một khi thấy được đại hoang chân huyết, hãy đưa ngay tới cho ta muốn nghiệm xem thật giả.
Các Đế Mô vương hầu tự nhiên đều đồng ý sau đó. Trương Sở thấy rất nhiều Đế Mô vương hầu cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với các vương hầu vãng sinh giáo, trả trước một lượng lớn khoáng sản, dược liệu, thậm chí cả giới nguyên tinh và các vật tư chiến lược khác làm tiền đặt cọc. Sau đó, tất cả đều vươn cổ ra chờ đợi. Thêm 7-8 ngày trôi qua, trong không gian Đế Mô, rất nhiều vương hầu đột nhiên vỡ tổ.
Mẹ kiếp, những con chó chết vãng sinh giáo này lừa chúng ta rồi.
Không, chúng gọi thứ này là đại hoang chân huyết sao?
Đây rõ ràng là máu dê, máu lừa bình thường, là máu của những gia súc mà vãng sinh giáo tự nuôi.
Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy?
Những con chó chết này quả thực coi chúng ta là đồ ngốc mà lừa gạt.
Các ngươi xem, vật chứa máu của chúng lại là bình đất sét.
Bình đất sét?
Bình đất sét đó.
Chúng còn không chịu nung một ít bình uống.
Nô hoàng, xin nô hoàng làm chủ cho chúng ta.
Vãng sinh giáo quả thực lừa người quá đáng.
Lừa đảo quy mô lớn rồi.
Nô hoàng, làm chủ cho chúng ta đi, chúng ta bị anh lừa rồi.
Trương Sở đã bị kinh động.
Khi hắn phát hiện vãng sinh giáo đã bán máu gia súc làm đại hoàng chân huyết cho các Đế Mô vương hầu, hắn cũng trợn mắt há hốc mồm.
Trương Sở đã nghĩ đến vãng sinh giáo có thể làm giả, nhưng thật sự không ngờ chúng lại làm giả kiểu này.
Người khác làm giả thì còn có chút giống thật, còn chúng làm giả thế này là chỉ vào bánh bao mà nói là bánh ngọt, ngang ngược tạo ra sự thật.
Không hổ là anh.
Trương Sở trong lòng đột nhiên cảm thấy anh thật đáng yêu.
Tất nhiên, với tư cách là hoàng của vùng biên giới, việc này hắn nhất định phải ra mặt, phải mắng anh vài câu.
Vì vậy, Trương Sở phái người liên lạc với anh.
Không lâu sau, Trương Sở dẫn theo hơn 10 vị vương hầu, anh cũng dẫn theo hơn 10 vị vương hầu, hai bên lại gặp nhau trên một chiến trường trống trải.
Trương Sở trông rất giận dữ, hắn hóa thành mô thần long, cái đuôi quật vào hư không tạo ra muôn vàn tầng mây gió.
Anh thì bảo tướng trang nghiêm, trông vững như bàn thạch, còn cố ý hỏi: "Mô thần long, ngươi có chuyện gì sao?
Sao lại cứ bốn qua bốn lại không ngừng?"
Trương Sở làm bộ tức giận mắng to: "Ta có chuyện gì cái móng đuốt của ngươi?"
Anh trong lòng giật mình, tên khốn nạn này lại cố tình gây sự với móng đuốt của ta đúng không?
Và giờ phút này, Trương Sở chất đống một lượng lớn bình đất sét trên mặt đất, chất vấn anh, đây là đại hoàng chân huyết mà ngươi đưa sao?
Anh vẫn giữ vẻ bảo tướng trang nghiêm, nó nhàn nhạt hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Trương Sở giận dữ nói: "Đây rõ ràng là máu gia súc bình thường của vãng sinh giáo các ngươi.
Ngươi gọi thứ này là đại hoang chân huyết ư?"
Anh dùng giọng điệu vô tội hỏi lại Trương Sở: "Những thứ máu này có phải máu của sinh linh đại hoang không?"
Trương Sở làm bộ sững sờ một chút, gật đầu: "Đúng."
Anh lại hỏi Trương Sở: "Những thứ máu này là thật chứ?"
Trương Sở lại sững sờ một chút: "Thật."
Anh vậy thì được rồi chứ.
Các ngươi muốn đại hoang chân huyết, ta đưa cho các ngươi đúng là máu thật của sinh linh đại hoang mà, sai ở chỗ nào?
Chẳng lẽ những con dê, con lửa hay các gia súc khác không phải là sinh linh của đại hoang chúng ta ư? Trương Sở há hốc mồm, trông mặt ngạc nhiên, dường như bị anh nói đến cứng họng. Nhưng thật ra, Trương Sở trong lòng không ngừng khen ngợi anh, làm tốt lắm, tiểu anh. Quả không hổ là cường giả có thể thoát ra khỏi miệng ta, cứ chơi cái kiểu ngang ngược này đi. Nhưng phía sau Trương Sở, các vương hầu đế mô không chịu nổi, thi nhau gào thét, ngươi đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Ai nói cho ngươi biết, đại hoang chân huyết chính là máu thật của sinh linh đại hoang? Nếu đó chính là đại hoang chân huyết, chúng ta cần gì phải tìm ngươi xin sỏ? Lý Sự Cùn, rõ ràng là Lý Sự Cùn. Nếu đây là đại hoang chân huyết, chúng ta cần gì phải trả nhiều tiền đặt cọc như vậy? Anh tiếp tục chớp đôi mắt to vô tội của mình, trông vô cùng thanh tịnh. À, đây không phải là đại hoang chân huyết mà các ngươi muốn sao? Ta còn tưởng đây chính là đại hoang chân huyết mà các ngươi cần. Nói thật, để gom đủ số đại hoang chân huyết này cũng không dễ dàng. Vãng sinh giáo chúng ta nuôi gia súc, bản thân cũng không dám ăn, đều dùng để lấy máu cho các ngươi. Các đế mô vương hầu tức đến run người, thi nhau giận mắng, chúng ta bỏ ra nhiều tiền đặt cọc như vậy, ngươi không biết dùng đầu óc mà nghĩ, chúng ta muốn làm máu gia súc sao? Quá đáng nhất là bình đất sét. Vãng sinh giáo các ngươi, đến bình gốm cũng không biết đúng sao? Máu gia súc này, có 1/3 đều bị chảy ra ngoài. Anh bội nói, chư vị yên tâm, lần sau ta sẽ cho chúng nung bình gốm, không dùng bình đất sét nữa. Các vương hầu đế mô phía sau Trương Sở đều nóng nảy, mẹ kiếp, đây là chuyện bình gốm hay bình đất sét sao? Lại còn có lần sau. Bồi thường, phải bồi thường. Trương Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy mình với tư cách là hoàng, không thể tỏ ra quá sợ hãi. Vì vậy, Trương Sở trầm giọng nói, anh, đại hoang chân huyết chúng ta muốn, không phải loại máu này. Anh, thế là loại máu gì? Lúc này Trương Sở nói, chúng ta muốn, là chân huyết của những sinh linh vượt qua cảnh giới vương, nằm trong 1 vạn tộc đàn đứng đầu của đại hoang. Anh nghe xong, lập tức bừng tỉnh, ôi trời, ngươi phải nói sớm chứ. Nếu ngươi nói sớm, chẳng phải ta đã sớm cung cấp loại chân huyết đó rồi. Đông đảo vương hầu thấy thái độ này của anh đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói, nhưng loại máu đó rất khó thu thập và vận chuyển. Trương Sở lập tức dùng giọng âm chấm hỏi, cho nên ngươi có ý gì? Anh muốn thêm tiền. Trương Sở khẽ nói, việc nhỏ như thêm tiền, đừng có tìm ta nói chuyện. Ngươi phải hiểu rằng, chúng ta muốn là đại hoang chân huyết thật sự là được. Còn về tiền, chuyện tầm thường như vậy, cứ tìm các vương hầu đại hoang mà đàm phán chi tiết. Anh ngây người, nó vốn tưởng rằng lần này sẽ rất khó đàm phán, kết quả chỉ có vậy thôi ư? Thêm tiền là chuyện tầm thường, cứ thế tùy tiện đồng ý thêm tiền ư? Ngươi không phải người nhà với ta sao? Chương 1962, Hoặc Nguyên Đan. Chương 1962, Hoặc Nguyên Đan. Trương Sở và anh kết thúc cuộc hội đàm. Kết quả cuối cùng là các vương hầu đế mô phải thêm tiền, và điều này đã trở thành kết quả đàm phán cuối cùng. Các vương hầu của thế giới đế mô cũng chỉ có thể tự trách mình trước đó đã không nói rõ ràng, để chúng có kẽ hở chui vào, đành phải tìm lại các nhà cung cấp thương mại của mình để đàm phán lại. Nhưng vài ngày sau, trong không gian vương hầu ấn của thế giới đế mô, rất nhiều vương hầu lại thi nhau mắng mỏ, lòng tham không đáy, quả thực là lòng tham không đáy. Các quý tộc vãng sinh giáo, đứa nào đứa nấy đều là quỷ chết đói đầu thai sao? 10 vạn cân môi hoàng thiết đổi 1 lon đại hoang chân huyết, chúng cũng dám ra giá. Mẹ kiếp, không nói chuyện nữa. Những con chó chết này, thực sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Bắt chúng trả lại tiền đặt cọc. Trả cái rắm. Chúng nói số khoáng sản mà chúng ta đã trả đã được vận chuyển về đại hoang, hơn nữa đã bắt đầu thu thập đại hoang chân huyết rồi, không thể trả lại tiền đặt cọc được. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ để chúng hét giá trên trời như vậy sao? Tin tốt, có thể mặc cả được. Ta đã giảm bớt được 1 phần. Yêu cầu duy nhất là phải thêm 1 phần tiền đặt cọc. Ừm. Thật sự có thể mặc cả sao? Tốt tốt tốt, chúng ta cũng đi thử xem. Thật sự mặc cả được, chỉ là số lượng tiền đặt cọc phải thêm vào hơi lớn. Ta đã tính toán kỹ, nếu đại hoang chân huyết về tay, chúng ta thực ra vẫn có lợi, chỉ là lợi nhuận không còn nhiều như trước. Không còn cách nào khác, làm thôi, ai bảo hiện giờ chỉ có một con đường này. Trương Sở lặng lẽ chú ý đến thông tin trong vương hầu ấn, trong lòng bật cười, các ngươi, những đế mô vương hầu này, còn dám tin tưởng anh sao? Còn dám tiếp tục trả thêm tiền đặt cọc? Ngươi xem bộ dạng của anh có giống sẽ đưa đại hoàng chân huyết cho các ngươi không? Nhưng Trương Sở không hề đưa ra bất kỳ lời nhắc nhở nào. Hắn ngược lại còn sẵn lòng chứng kiến những kẻ này bị anh đùa giỡn. Cùng lúc đó, Trương Sở cùng các tiểu ác ma bế quan, thiết kế đan dược và dần dần đã thành hình. Trên thực tế, để một loại đan nào đó thành hình, thông thường cần vô số đan sư không ngừng tích lũy và cải tiến. Chỉ là Trương Sở đã có được truyền thừa đan vương, cộng thêm 18 bộ não siêu cấp của 18 tiểu ác ma, nên mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thiết kế ra đan dược. Hơn nữa, con người khi làm chuyện xấu thường có cảm hứng bất tận, nên tốc độ ra đời của loại đan dược này nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, loại đan dược này đã được thiết kế xong. Trương Sở đặt tên cho nó là Hoặc Nguyên Đan. Đan dược này có phẩm cấp cực cao, cần không ít tài liệu, đều là những tài liệu cấp thần. Đan sư bình thường thật sự không có cách nào luyện chế được. Tác dụng của viên đan dược này bề ngoài trông rất mạnh mẽ. Một khi đế mô vương hầu sử dụng, nó sẽ hóa thành một nguyên châu trong cơ thể. Nguyên châu sẽ liên tục phóng thích dược lực mạnh mẽ, cải thiện cơ thể và thần hồn của đế mô vương hầu, giúp thực lực của chúng bước bước tăng lên. Hơn nữa, một khi gặp nguy hiểm, đế mô vương hầu còn có thể giao tiếp với nguyên châu, khiến nó phóng thích ra dược lực cực kỳ mạnh mẽ, tạm thời tăng cảnh giới của bản thân, trong thời gian ngắn đạt được sức mạnh khủng bố. Xét về mọi mặt, viên đan dược này đều có 100 lợi mà không có một hại đối với các đế mô vương hầu. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là địa mạch chấn động. Căn cơ của vùng biên giới chính là địa mạch. Trên thực tế, địa mạch có sinh mạng. Cứ cách khoảng 5-3 tháng, nó sẽ rung động nhẹ một lần. Loại rung động này giống như nhịp tim chậm rãi, toàn bộ địa mạch của vùng biên giới dựa vào loại rung động có quy luật này để duy trì sự sống. sinh linh bình thường rất khó cảm nhận được loại chấn động địa mạch này. Chỉ có các vương hầu của vùng biên giới mới cảm nhận được rất rõ, bởi vì bản thân các vương hầu tồn tại dựa vào địa mạch. Nếu trong cơ thể có nguyên châu một khi gặp phải địa mạch rung động, sơ hở bên trong nguyên châu sẽ bị phóng đại vô hạn và sẽ phát sinh một vụ nổ lớn trong chốc lát. Dù là vương hầu cảnh giới cửu, nếu xảy ra một vụ nổ mức độ này trong cơ thể, cũng khó mà sống sót. Tiếp đó, Trương Sở bắt đầu thu thập các loại dược liệu, một mặt liệt kê danh sách các dược liệu cấp thần gia. Rất nhiều vương hầu khi thấy danh sách đều vô cùng kinh hãi. Một số dược liệu quá quý hiếm, nhưng các vương hầu ở vùng biên giới này quả thực có thần thông quảng đại, tất cả các dược liệu mà Trương Sở cần chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày đã được gom đủ. Tiếp đến, Trương Sở bắt đầu luyện đan. Trong vương cung dị tượng không ngừng, các hình ảnh của các vị tiên hiền của thế giới Đế Mô liên tục xuất hiện. Thậm chí, theo quá trình luyện đan của Trương Sở, trên địa mạch ở các nơi thuộc khu vực Đế Mô kiểm soát, thỉnh thoảng lại kết ra một số đóa hoa kỳ dị, khiến cho việc luyện đan của Trương Sở càng thêm thần bí. Trong không gian vương hầu ấn của thế giới Đế Mô, tiếng chửi rủa anh đã giảm đi rất nhiều, vô số vương hầu bắt đầu mong chờ, các ngươi nói, lần này Long Hoàng sẽ luyện chế ra loại đan dược gì? Ta đã chú ý rồi, các dược liệu được dùng để luyện đan lần này rất phi phàm, có cả dược liệu ở đại cảnh giới tứ. Đúng vậy, ta cũng chú ý rồi, hơn nữa, dị tượng lần này quá bất thường, rất nhiều hình ảnh của các vị tiên hiền trong lịch sử Đế Mô, những người gần như đã bị quên lãng, đều xuất hiện. Không phải là đan dược cấp thần chứ? Hiện tại mấu chốt là có thể luyện chế được bao nhiêu, ai có tư cách sử dụng? Tất cả nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền đến Long Hoàng luyện đan. Quá trình luyện đan lần này của Trương Sở kéo dài trọn vẹn 9 giờ, cuối cùng, một lò đan dược đó mới khó khăn lắm hoàn thành. Và lần này, Trương Sở không phải làm bộ vất vả, mà là thực sự vất vả, bởi vì hắn không chỉ cần luyện chế ra loại đan dược phẩm cấp cao này, mà còn phải đảm bảo số lượng. Cuối cùng, lò đan dược này hoàn thành, tạo ra 12 viên. Làm quan hưởng lộc vua, Hữu Hào Hầu đã sớm chờ ở bên ngoài. Ngay khi Trương Sở vừa luyện đan xong, Hữu Hào Hầu liền đội vàng tới hỏi han, "Hoàng, ngài mệt rồi sao? Ta đã chuẩn bị xong bữa tối." Trương Sở tùy tiện lấy ra một viên đan dược, ném cho Hữu Hào Hầu, "Có công, thưởng cho ngươi." Hữu Hào Hầu mừng rỡ, sau khi nhận lấy đan dược, vội vàng đặt vào trong bình ngọc đã sớm chuẩn bị. Đồng thời, Hữu Hào Hầu hỏi, "Hoàng, viên đan dược này có tác dụng gì ạ?" Trương Sở thuận miệng nói, nuốt xuống sẽ biết. Hữu Hào Hầu nghe xong, không hề nghi ngờ gì, lập tức nuốt xuống, sau đó cẩn thận cảm thụ. Rất nhanh, Hữu Hào Hầu bắt đầu kinh hỉ. Hắn phủ phục trên mặt đất, kích động đến run rẩy, lớn tiếng hô, "Đa tạ hoàng, đa tạ hoàng." Còn trong không gian vương hầu ấn, tất cả các vương hầu đều thèm muốn vô cùng, thi nhau hỏi, "Hữu Hào Hầu, đó là đan dược gì vậy? Nhanh nói cho chúng ta nghe xem." Hữu Hào Hầu chia sẻ cảm nhận của mình cho các vương hầu khác, "Đan dược của đại cảnh giới tứ, tuyệt đối là đan dược của đại cảnh giới tứ. Vương hầu ở đỉnh phong đại cảnh giới tam chúng ta sau khi sử dụng, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một dược châu kỳ dị. Viên dược châu này không ngừng phóng thích dược lực, khiến cho tu vi vốn đã vững chắc của ta không ngừng có xu thế phá vỡ giới hạn. Hơn nữa, ta có một cảm giác, nếu như ta gặp nguy hiểm, viên dược châu này có thể giúp ta tạm thời tăng lớn thực lực. Ta thậm chí còn cảm thấy, một khi vận dụng sức mạnh căn bản của viên dược châu này, ta có thể nhìn thấy đại cảnh giới tứ." Quả thật, lời giới thiệu của Hữu Hào Hầu còn hay hơn nhiều so với Trương Sở tự mình kể lể. Rất nhiều vương hầu sau khi nghe hiệu quả đều tràn đầy khát vọng, thậm chí muốn dùng thử một viên. Trong bữa tiệc tối, Hữu Hào Hầu cũng thăm dò ý của Trương Sở, "Hoàng, hoặc nguyên đan này là ngài luyện chế cho tất cả các vương hầu sao?" Trương Sở hỏi lại, "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ luyện đan cho nô lệ chứ không phải cho quý tộc?" Hữu Hào Hầu đội nói, "Hoàng thực sự có lòng với các quý tộc." Trương Sở nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, quý tộc mới là căn cơ của thế giới Đế Mô chúng ta." "Dạ dạ đúng đúng." Hữu Hào Hầu đội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Trương Sở nói thêm, "Tuy nhiên, việc luyện chế loại đan dược này tốn rất nhiều tâm lực, một ngày chỉ có thể luyện chế được hơn 10 viên. Muốn bao phủ hết tất cả các vương hầu, đại khái cần hơn 10 ngày. Cho nên, việc phân phối đan dược này cứ giao cho Long Đồ Cẩu sắp xếp đi." Long Đồ Cẩu nghe xong, lập tức mừng rỡ vô cùng, "Đa tạ gia gia, chuyện này ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt." Hai ngày tiếp theo, Trương Sở vẫn luôn luyện đan. Và đúng vào hôm nay, trong không gian vương hầu ấn của Đế Mô, các vương hầu Đế Mô lại một lần nữa vỡ tổ. "Trời ơi, có ai nhận được đại hoang chân huyết tử vãng sinh giáo không?" "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" rất nhiều vương hầu hỏi. Vị vương hầu kêu mắng to, "Giả, lại là giả. Những tên khốn vãng sinh giáo này, lấy máu của một số sinh linh bình thường ở vùng biên giới, đổ vào trong bình uống. Ta nhìn một cái là biết ngay, thứ đó căn bản không phải đại hoang chân huyết, chỉ là máu của sinh linh bình thường ở vùng biên giới thôi. Tuy lần này chất lượng máu có mạnh hơn máu gia súc một chút, nhưng đó cũng không phải đại hoang chân huyết." Tất cả các vương hầu nghe xong, lập tức vỡ tổ, "Mẹ kiếp, những tên khốn vãng sinh giáo này, trơ trẽn như vậy sao? Chết tiệt, bên ta vừa nhận được tin nhắn của vãng sinh giáo, chúng nói đại hoang chân huyết mà ta muốn đã được chuẩn bị xong rồi. Mẹ kiếp, ta cũng nhận được tin nhắn. Nhanh đi kiểm tra và nhận hàng, xem có phải là đại hoang chân huyết thật sự không." Rất nhanh, không gian vương hầu ấn của thế giới Đế Mô hoàn toàn bùng nổ. "Giả, tất cả đều là giả. Không có lấy một giọt chân huyết nào. Đừng nói là đại hoang chân huyết, những vương hầu này, ngay cả chân huyết của quý tộc trong vãng sinh giáo cũng không chịu cung cấp, tất cả đều là chân huyết của sinh linh bình thường. Mẹ kiếp tổ tông vãng sinh giáo. Sứ giả của ta đi điều tra đã rõ ràng rồi. Trong vãng sinh giáo, mấy ngày trước, những bình dân cấp thấp đó đều bị yêu cầu hiến máu miễn phí. Là ngay từ đầu chúng đã không có ý định đưa đại hoang chân huyết cho chúng ta sao? Sĩ có thể nhịn, nhưng không thể đủ. Bắt chúng trả lại tiền đặt cọc, phải trả lại tiền đặt cọc." Trương Sở lại một lần nữa bị làm phiền. Vô số Đế Mô vương hầu giận dữ ngập trời, muốn tìm vãng sinh giáo tính sổ. Trương Sở thì trong lòng vui vẻ. Anh quả nhiên không quen với những đế mô vương hầu này, không hề chịu kém cạnh. Hơn nữa, lần này anh đã cho Trương Sở một cơ hội tốt để phô diễn hoặc nguyên đàn. Vì vậy, Trương Sở lại hẹn anh gặp mặt để đàm phán. Vừa gặp mặt, Trương Sở liền giận đùng đùng hô: anh, vãng sinh giáo các ngươi, quá đáng. Anh vẫn giả bộ vô tội, sao rồi? Trương Sở giận dữ nói, còn sao rồi nữa? Lần này các ngươi cung cấp đại hoàng chân huyết là đồ giả. Ngươi coi thế giới đế mô chúng ta là lũ ngốc để lừa gạt sao? Anh kêu hoan to, làm sao có thể? Nói chuyện phải có lương tâm. Đại hoang chân huyết của chúng ta còn chưa đến vùng biên giới, làm sao có thể có hàng giả để đưa cho các ngươi? Khoan đã. Trương Sở kinh ngạc, ngươi nói gì? Anh, ta nói là, đại hoang chân huyết mà chúng ta thu thập được, còn chưa đến vùng biên giới. Trương Sở quay đầu lại, nhìn về phía các vương hầu phía sau mình. Những vương hầu đó lập tức mắng to, nói bậy nói bạn. Chúng ta rõ ràng đã nhận được rồi. Nó rõ ràng là đang trơ mắt nói dối. Trương Sở thì lắc lư cái đuôi thần long, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó, Trương Sở hỏi, anh, ngươi có ý gì? Anh nói, đơn giản thôi, chính là các ngươi bị lừa. Đại hoang chân huyết thật sự vẫn còn trên đường. Các ngươi tự bị lừa, không thể trách ta được chứ. Trương Sở giận dữ nói, vậy thì ngươi hay giao những kẻ đã lừa gạt các vương hầu của chúng ta ra đây. Phía sau Trương Sở, rất nhiều đế mô vương hầu cũng theo đó gầm lên, đúng vậy, giao những kẻ lừa đảo đó ra đây. Anh lập tức nói, các ngươi yên tâm. Nếu có kẻ lừa đảo, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Không thể để một vài kẻ lừa gạt phá hủy sự tin tưởng giữa chúng ta. Nhưng ngay sau đó, anh đổi giọng, nói thêm, tuy nhiên, đây là phá án cho các ngươi, kinh phí tìm kiếm kẻ lừa đảo này cần các ngươi chi trả. Nếu không phải không thể quá lộ liễu, Trương Sở suýt chút nữa đã đồng ý.